Chương 84, Thần Long Kinh Thụy. Diễm Linh Cơ. Chương 84, Thần Long Kinh Thụy. Diễm Linh Cơ. Bang Hoàng, Đế Thích Thiên Chi Đồ. Thực lực cường hãn nghe đồn cùng Trường Sinh Bất Tử Thần Thụ Tịch đại đệ tử thần tướng tương xứng. Lúc đầu thần tướng là chết ở trong tay hắn, bất quá nhưng là tại thần tướng thụ thương chi tế gặp Bang Hoàng đánh lén mà chết. Cả hai thực lực đến cùng ai hơn thắng một bậc, kia còn là thần tướng. Thần tướng diệt thế ma thân có thể gắng gượng chống đỡ thiên lôi mà không chết, đồng thời còn có thể trường sinh bất lão. Đương nhiên cái kia Nhật Nguyệt Đồng Huy nói đến chỉ do cuồng vọng nói như vậy, Trường Sinh Bất Tử Thần cũng không dám nhìn nói cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nếu là thật, cái kia thần tướng không được cưỡi ở Đế Thích Thiên trên đầu. Thần tướng cảnh giới lục địa thiên nhân, mà Băng Hoàng lục địa thiên nhân bị đến, lục địa thần tiên phía trên. Cho nên hai người thần tướng thực lực tại Băng Hoàng phía trên, thế nhưng cũng liền bất quá mạnh hơn ba phần. Băng Hoàng người này hắn 30 năm trước đó bởi vì tham luyến bên trong tiên môn một tỷ nữ sắc đẹp, mà lại chịu tỷ nữ chọn phát mà phản bội Đế Thích Thiên. Mặc dù Băng Hoàng chịu Đế Thích Thiên truyền công Tuyết Huyết Trảo, thế nhưng Đế Thích Thiên cẩn thận không gì sánh được không có truyền hắn thánh tâm quyết. Một chiêu liền đem Băng Hoàng chế phục đánh bại, nhốt tại thiên môn giới cựu trọng băng ngục 30 năm. Bây giờ gần sát Thần Long Kinh Thụy kỳ hạn, chính là lúc dùng người. Thế là vì một lần nữa thu phục Băng Hoàng, Đế Thích Thiên liền đem lão hủ tỷ nữ mang tới trước mặt hắn, ai biết Băng Hoàng trực tiếp giết hướng Đế Thích Thiên nhận sai. Bây giờ đi ra Đế Thích Thiên liền ra lệnh hắn đi ra làm việc, bắt lại Diễm Phi. Về phần tại sao bắt Diễm Phi, đó là Đế Thích Thiên vào Âm Dương gia dùng tên giả Từ Phúc một mực tại tìm có quan hệ Thần Long Kinh Thụy manh mối. Hắn phát giác Đông Quân Diễm Phi khuôn mặt đẹp kinh người, Đế Thích Thiên rất là muốn lấy được, cho nên phái ra Băng Hoàng đến làm chuyện này, coi như là lại đo Băng Hoàng trung thành. Như còn dám giống như 30 năm trước một dạng, hắn liền giết Băng Hoàng, giết Băng Hoàng đối với Đế Thích Thiên mà nói như là nghiền chết một con kiến. Phong Vân bên trong, Đế Thích Thiên nhưng là chỉ dùng một chiêu kinh mục kiếp liền sẽ Băng Hoàng chém giết. Có thể tưởng tượng được Đế Thích Thiên cảnh giới, mà Diễm Phi mỹ mạo có thể nói rung động lòng người, Băng Hoàng 30 năm không gặp nữ tử cũng là coi trọng Diễm Phi. Bất quá, hắn cũng không muốn lại bị quan 30 năm. Đế Thích Thiên đang sợ, hắn không muốn lĩnh giáo. Nghĩ được như vậy, Băng Hoàng không định đùa Diễm Phi, dự định lập tức dự định đem mang đi. Hô, một ngụm hàn khí thở ra, Băng Hoàng lấy cường hãn chân khí thẳng hướng Diễm Phi, lấy tay hóa chảo, chảo giống như liệp ưng manh thú. Diễm Phi thấy thế không dám khinh thường đội vã tê ra chính mình cường đại nhất chiêu thức, hồn hế long du. Giống, kèm theo một đạo mơ hồ tiếng long ngâm, chân khí màu vàng nóng gào thét ra vang vọng đoạn hồn gốc. Nhưng mà đối mặt này khí thế hung hung bàng bạc chân khí, Băng Hoàng nhưng là khinh thường cười. Tuyết Huyết Chảo, nhẹ tay thả lỏng bắt được long du khí độ trực tiếp đem bóp nát. Lạnh lùng hàn khí cùng cường hãn chảo kính lệnh Diễm Phi bị thương nặng, vai mềm chỗ hoàn toàn đỏ đậm. Chỉ một chiêu Băng Hoàng liền đem Diễm Phi đánh bại. Diễm Phi sắc mặt tái nhợt như tuyết, Băng Hoàng cường đại so với Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn đáng sợ. Làm sao bây giờ? Nhìn ép tới gần Băng Hoàng, Diễm Phi nghĩ biện pháp. Nhưng mà, lúc này Băng Hoàng một bước mà nhảy qua đã tại trước mắt nàng. Băng Hoàng bao quát Diễm Phi ánh mắt đều là dục vọng. Thực sự là khó được mỹ nhân, đáng tiếc sư tôn coi trọng, nếu không ta liền hưởng dụng. Diễm Phi ngửi vào cả kinh, mãnh liệt như vậy người vẫn còn có sư tôn. Sư tôn của hắn phải là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Nghĩ như vậy thời điểm liền Băng Hoàng đưa tay ra. Theo ta đi thôi, ngươi đã chạy không xong, hơn nữa còn chúng ta Tuyết Huyết Trảo hàn độc vào cơ thể. Không có sư tôn, ngươi không quá 3 ngày liền sẽ băng hóa mà chết. Diễm Phi nhìn đưa tới tay mắt phượng bên trong hiện lên một tia quả quyết, muốn cùng đó đồng quy vu tận. Mặc dù có thể Băng Hoàng không chết được, thế nhưng để cho tên giá hỏa như vậy cùng với trong miệng hắn sư tôn làm bẩn không bằng vừa chết. Ngay tại lúc Diễm Phi muốn liều chết đánh cược một lần lúc, một đạo cực nóng vô cùng hỏa diễm hướng về phía Băng Hoàng. Hô, ồn ào liệt diễm đánh vào Băng Hoàng trên người, đồng thời một đạo cực kỳ dễ nghe câu nhân mà lại mị hoặc thanh âm vang lên. Cương đoạt nữ tử theo ngươi, loại thủ đoạn này quá mức bị ổi đi. Băng Hoàng tại ngọn lửa bên trong không có cảm giác chút nào, chỉ cảm thấy da hơi hơi nóng lên. Hừ, lạnh lên một tiếng Băng Hoàng trực tiếp đem hỏa diễm xua tan. Nhìn phía đánh về phía người của hắn, ánh mắt nhất thời sáng lên lên. Nhưng thấy, phản chiếu trong mắt hắn một thân xuyên hỏa diễm giáp váy nữ tử. Nữ tử có một đầu đen nhánh tiếu lệ ba búi tóc đen, khuôn mặt của nàng tựa như một bức tinh xảo hoa quyển, nhắn nhủi không giống nhân gian nhưng có tuyệt sắc, trong mắt của nàng thâm thúy mà sáng sủa, phảng phất trong trời đêm ngôi sao sáng chói nhất. Một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa có thể nói là khuynh đảo chúng sinh không. Cái kia khuôn mặt động nhân lại quyến rũ, mất mang lại tinh mỹ, đỏ nhạt biến mắt, càng làm nổi bật lên nàng như nước như lửa khí chất, nhu tình có thể như nước, nhiệt tình mà nếu hỏa. Diễm Linh Cơ, nàng bởi vì nhìn không được như vậy sự tình liền xuất thủ. Thật tình không biết, Băng Hoàng đáng sợ vượt quá tưởng tượng của nàng. Mà Băng Hoàng khi nhìn đến Diễm Linh Cơ sau trợn cả mắt lên, còn kém chảy nước miếng. Diễm Linh Cơ mỹ mạo càng câu nhân, cái kia tỷ nữ Băng Hoàng cũng cảm giác mình có phải bị bệnh hay không có thể coi trọng loại kia mặt hàng. Không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, lão thiên không tệ với ta a, vậy mà có thể gặp được đến như vậy mỹ nhân. Diễm Phi không có, có mỹ nhân này cũng không tệ. Băng Hoàng nghĩ như vậy, hắn dự định đem Diễm Linh Cơ nhốt cùng chính mình vui đùa. Cái kia dục vọng nhanh phá tan hốc mắt. Diễm Linh Cơ phản cảm tột cùng dạng này ánh mắt. Diễm Phi vừa nhìn vội vàng nói, chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Băng Hoàng cười hắc hắc trực tiếp hướng Diễm Linh Cơ bắt tới. Bởi vì phải bắt sống vẫn không thể làm bị thương, cho nên Băng Hoàng xuất thủ không có nặng như vậy. Bất quá coi như Băng Hoàng nương tay, cũng không phải Diễm Linh Cơ có thể so sánh được. Băng Hoàng một chiêu này tại Diễm Linh Cơ trong mắt cực nhanh, cũng may nàng thân thủ mềm mại tránh ra. Mà một màn tại Băng Hoàng trong mắt như là mỹ nhân nhảy múa, cực kỳ hưng phấn, đã xuất thần. Nay bị nhốt 30 năm, cái kia đều thi đấu điều thuyền, đừng nói Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ né tránh sau đó tựa hồ biết Băng Hoàng cường đại, thế là muốn chạy, bất quá băng hoàng nơi nào có thể như nàng mong muốn. Một sáu từng đạo hàn băng khí tức đánh về phía Diễm Linh Cơ, muốn làm trò giai nhân, Diễm Linh Cơ đỡ lên Diễm Phi chạy trốn, băng hoàng ở phía sau đuổi theo, mỹ nhân, chạy à, ta xem ngươi có thể chạy bao lâu. Băng hoàng tự tin thực lực của chính mình, Diễm Linh Cơ chạy không được, cảnh giới kia tối đa bất quá một nén hương liền sẽ hư thoát. Hắn rất hưởng thụ dạng này trêu đùa người yếu cảm giác. Cứ như vậy một câu mà đuổi theo. Sau một nén hương, Diễm Linh Cơ môi ra khí tức, trên trán nổi lên đổ mồ hôi. Không xong rồi, tiếp tục như vậy nữa sẽ mệt chết. Diễm Phi mặt tái nhợt, một cổ tuyệt vọng cảm giác mọc lên tại hai người trong lòng. Mà đúng lúc này, hoàn toàn không có người trên quan đạo, xuất hiện ba chiếc xe ngựa đưa tới chú ý của các nàng. Đi thử một chút vật khí. Diễm Linh Cơ hạ quyết tâm trực tiếp hướng ba chiếc xe ngựa nhảy tới. Này ba chiếc xe ngựa chính là Diệp Phàm bọn hắn. Chương 85, Hạo Nhiên Chính Khí cùng Tuyết Huyết Trảo. Đế Thích Thiên đánh tới. Chương 85, Hạo Nhiên Chính Khí cùng Tuyết Huyết Trảo. Đế Thích Thiên đánh tới. Trên quan đạo, ba chiếc xe ngựa chậm rãi bình ổn mà đi. Đây là thông hướng Tân Trịnh con đường. Ba chiếc trên xe ngựa theo thứ tự là Diệp Phàm, Tử Nữ cùng Từ Phượng Nghiên. Trên mã xa, Tử Nữ nhấc lên vải mảnh mặt hướng Diệp Phàm xe ngựa. Diệp thanh chủ, này quan đạo là thẳng đến Tân Trịnh, khoảng chừng còn có một cái canh giờ lộ trình. Diệp Phàm sau khi nghe nói cũng có chút chờ mong. Thử Lan Hiên, Câu Lan nghe hát, hắn cũng muốn thử xem. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi hỏi hướng Lộng Ngọc. Cái kia đến Tử Lan Hiên sau, Lộng Ngọc cô nương có thể hay không vì ta đánh đàn một đầu? Lộng Ngọc tất nhiên là đáp ứng. Thanh chủ mời, Lộng Ngọc may mắn. Diệp Phàm cười ha ha. Ha ha ha, hôm nay xem ra sẽ không nhàm chán. Lộng Ngọc nhu thai nhỏ bé hồng. Mà ở Diệp Phàm bên người Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt không tốt lắm. Trừ Thải Vi không khỏi nói thầm. Này ra hỏa đi đại phụ, tất nhiên sẽ đi giáo phường thi. Diệp Phàm hôm nay muốn đi nghe hát Câu Lan. Cái kia giáo phường thi phải là thắng điện. Hiên Viên Thanh Phong, Khương Nghê trong lòng đồng đạo. Không được. Bất quá, các nàng cũng không dám nói cái gì. No chết Khương Nghê nói một câu, sư phụ, ta cũng đi. Diệp Phàm tức xạ mặt lại, ngươi cô nương ra nhà đi làm sao? Nhưng mà coi như Diệp Phàm muốn nói điều gì lúc, bên ngoài một đạo dễ nghe kêu cứu tiếng vang lên. Các vị, cũng xin xuất thủ tương trợ, mau cứu tiểu nữ tử. Diệp Phàm, Lý Thuần Cương nhìn nhau hai người đó. Vừa nhìn hai người, Diệp Phàm nhất thời có chút kinh ngạc. Tại sao là các nàng? Hai người trang phục cùng với xinh đẹp. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là Diễm Linh Cơ cùng Diễm Phi. Rất là hiếu kỳ không hiểu. Bên ngoài xe ngựa, Tào Trường Khanh nhìn cô gái trước mắt không muốn nhiều không bảy cho mớ bảo. Lấy ánh mắt của hắn làm sao lại không biết cô gái trước mắt thân phận bất phàm. Hành tẩu giang hồ thấy việc nghĩa hăng hái làm phải nhiều một phần đầu óc, nếu không liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hai người trước mắt tuyệt không phải người thường. Vệ trang nhận ra hai người, hắn không khỏi mở miệng nói ra thân phận cô gái, Âm Dương gia Đông Quân. Lạnh nhìn Đông Quân, hắn đối với Âm Dương gia người không có cảm tình gì, nhưng nhìn đến Diễm Phi bị trọng thương không khỏi tâm thần nghiêm nghị. Diễm Phi thực lực không tầm thường, cùng hắn một dạng, lại bị thương thành như vậy, đối phương thực lực có thể thấy được luồn lốn. Người phương nào gây nên? Tử Nữ nghe xong cũng nhấc lên vải mảnh nhìn lại, thấy Diễm Phi không khỏi tâm tư cùng Vệ Trang giống nhau, mà Diễm Phi nghe được có người nói ra thân phận của hắn không khỏi nhìn lại, mái đầu bạc trắng, con ngươi như kiếm, bên hông một thanh yêu kiếm. Vệ Trang, nàng cũng nhìn thấu Vệ Trang thân phận. Dù sao Quỷ Cốc phái đại danh ai không biết đâu. Từ Phượng Nghiên lúc này đã tại bên ngoài, hắn lần đầu ra ngoài du lịch nơi nào hiểu những thứ này. Hỏi, hai vị cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Diễm Linh Cơ cảm giác Từ Phượng Nghiên thị nữ bên người có không tầm thường khí tức, bất quá càng thêm làm nàng để ý là Diệp Phàm xe ngựa. Xe ngựa kia trên khí tức cho nàng một cổ cảm giác cực kỳ đáng sợ, thế nhưng đồng thời có một đầu khí tức vô hình đang hấp dẫn nàng. Đáng sợ là Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh kiếm ý cùng bá đạo ý. Hấp dẫn nàng thì là Diệp Phàm dị hỏa. Diễm Linh Cơ biết sinh tử liền ở đây, thế là một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Có một tặc nhân vừa ý chúng ta tỉ bội hai người mỹ sắc, muốn chúng ta chiếm làm của mình. Từ Phượng Nghiên nghe xong không khỏi nổi giận. Rõ như ban ngày lãng lãng càng khôn, lại có hạ lưu như vậy tặc tử. Diễm Linh Cơ nói như vậy cũng lệnh thanh điểu, Hồng Thự, Tử Nữ, Lộng Ngọc, Hiên Viên Thanh Phong cùng Khương nghe các nàng oán giận. Đều là nữ tử, các nàng gặp qua không ít phú giáp công tử ép mua cô gái nhà nghèo tử thậm chí cấp chuyện. Đối với việc này các nàng rất là chán ghét phản cảm. Không chiếm được thích nữ tử, hay dùng loại thủ đoạn này. Vô sỉ. Trong ma xa, Khương nghe, Hiên Viên Thanh Phong ánh mắt đều nhanh bán đứng mình. Diệp Phàm buồn cười, này Diễm Linh Cơ đến là rất sẽ bác đồng tình. Hắn nhìn hai người chỉ nói, muốn ra tay liền xuất thủ, thuận chính mình tâm ý đến, tất cả có ta. Khương Nghê nghe vậy nhuyễn miệng cười. Sư phụ tốt nhất, thích nhất sư phụ. Khương Nghê muốn hướng sư ý nguyện lại thêm một phần. Diệp Phàm nói như thế chỉ do là một cơ hội, nhìn một chút Khương Nghê trưởng thành. Bất quá sau một khắc, Diệp Phàm liền không nghĩ, bởi vì hắn phát giác người tới khí tức rất là không tầm thường. Đương nhiên, là đối với Khương Nghê mà nói. Đối với hắn mà nói, con kiến hôi. Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong đi ra. Diễm Linh Cơ, Diễm Phi thấy Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong không khỏi hơi hơi giật mình. Tuyệt sắc. Mỹ nhân thấy mỹ nhân cũng sẽ thưởng thức. Nguyên lai hồng tự, thanh điệu đã làm các nàng kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn còn có như thế mỹ nhân. Mà Vệ Trang là không tin, hắn vừa muốn nói gì. Ha ha ha, hai vị mỹ nhân, làm sao không chạy? Kèm theo một trận cười điên cuồng âm thanh, băng hoàng đổi tới. Vệ Trang kinh ngạc, Diễm Phi các nàng nói là sự thật. Diễm Linh Cơ, Diễm Phi nghe xong trực tiếp trên gương mặt tươi cười hiện lên chán ghét. Từ Phượng Nghiên chìm con mắt. Các hạ, rõ như ban ngày lãng lãng càng khôn, vẫn là đừng có làm bực này hạ lưu sự tình. Không phải của mình chuyện. Từ Phượng Nghiên nói ngắn gọn đang mắng Băng Hoàng không phải người là gia súc. Băng Hoàng người thô lô nơi nào nghe hiểu được, ánh mắt của hắn đảo qua Hồng Thự, Thanh Điểu, Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong nhất thời trong mắt lại chớp lóe mang. Hôm nay ông trời thật quan tâm ta Băng Hoàng, thậm chí ngay cả gặp nhiều như vậy mỹ nhân, đem các ngươi toàn bộ mang về. Băng Hoàng cuồng ngạo, tựa hồ không đem Tào Trường Khanh, vệ trang để vào mắt. Tào Trường Khanh chìm con mắt. Này ra hỏa vậy mà đối với Khương Nghê có lòng, đáng chết. Trong xe ngựa Diệp Phàm không khỏi vô cùng kinh ngạc. Băng Hoàng, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là Băng Hoàng. Lý Thuần Cương cũng biết Băng Hoàng bất phàm, không khỏi hiếu kỳ. Diệp tiểu tử ngươi biết hắn? Diệp Phàm chỉ nói, tất cả nói không có ta không biết chuyện, ta đương nhiên biết hắn. Băng Hoàng, Đế Thích Thiên nhập môn đệ tử. Trừ Thải Vi nói nhỏ, khoan lác, cũng liền lừa gạt một chút không dành thế sự cô nương cùng tuổi giá trưởng giả. Lý Thuần Cương, nha đầu, ngươi mang ai? Tại hai người giao lưu chi tế, Thanh Điểu, Hồng Tự, Hiên Viên Thanh Phong cùng với Khương Nghê đều đánh tới Băng Hoàng. Thanh Điểu trường thương như rồng, có thể mặc gió phá vân, Hồng Tự trưởng uy nhìn như mặc dù nhu, nhưng giấu giếm nội kình sát khí. Hiên Viên Thanh Phong, Khương Nghê nâng kiếm mà chém. Băng Hoàng thấy thế lộ ra nụ cười. Vâng. Chân khí thành tường đem toàn bộ ngăn lại. Lục Điệu Thần Tiên, Tào Trường Khanh khẽ nhíu mày. Băng Hoàng triển khai lực, nội lực chấn động trực tiếp đem ba người đẩy lui. Duy chỉ có Khương Nghê lấy thần phù mà đối với, Hỏa Vũ toàn phong kiếm hơi thở quần quần dựng lên, trong lúc nhất thời vậy mà áp chế Băng Hoàng. "Mỹ nhân, ngươi này là cái gì kiếm pháp?" Băng Hoàng giật mình vừa hỏi. Khương Nghê không muốn trả lời, Băng Hoàng từ giật mình trở nên lộ ra vui vẻ. Hắn nói: "Mặc dù kiếm thuật của ngươi khắc chế ta hàn băng khí tức, thế nhưng còn chưa luyện đến nơi đến chốn." Nói xong, đề thăng công lực đẩy lui Khương Nghê. Khương Nghê còn muốn động thủ. Diệp Phàm lên tiếng: "Tiểu tượng đất, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra." Khương Nghê nghe vậy ngoan ngoãn không còn xuất thủ, mà Băng Hoàng nghe vậy tựa hồ không biết Diệp Phàm đại khủng bố, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Nghê. "Không sai đích căn cốt, nếu như bắt ngươi, sư tôn tất nhiên sẽ đại hỉ." Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Này ra hỏa vẫn còn nói, quả thực muốn chết. Nhưng mà Diệp Phàm còn chưa xuất thủ, Tào Trường Khanh đã động thủ. "Làm càn!" Khí tức kinh khủng tự thân thân bên trong gào thét ra. "Phanh!" Khí tức đánh vào không có phản ứng bất ngờ không kịp để phòng Băng Hoàng trên người, trực tiếp đem vành bay trong trượng. Lục Điệu Thiên Nhân cảnh giới trực tiếp đem Băng Hoàng đánh thổ huyết, vừa rồi Tào Trường Khanh một chiêu kia có thể nói là cực kỳ bá đạo. Bất quá Băng Hoàng cũng không có trọng thương, hắn được Đế Thích Thiên một ít chân truyền, dung mạo không giả, so với một dạng Lục Điệu thần tiên mạnh hơn. Lại có cao thủ. Băng Hoàng lau khỏe miệng tiên huyết, ánh mắt lạnh xuống. Kinh khủng sát ý dâng lên. Sát khí kinh người. Này ra hỏa, từng giết bao nhiêu người? Tào Trường Khanh trở nên chìm con mắt. Dạng này hung tàn hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải, toàn thân tản ra núi thây biển máu một dạng sát khí. Bốn phía trở nên biến sắc, bầu trời lên sương trắng sương xuống, lạnh như băng khí tức âm hàn như là suối phun tuôn ra hướng thiên mà bốn phía khuếch tán. Băng Hoàng khí độ thế dẫn tới thiên địa nổi lên sương lạnh cảnh. Tuyết huyết trảo. Băng Hoàng vận lên sát chiêu, băng lãnh cực hạn tuyết huyết trảo hướng Tào Trường Khanh đánh tới. Hắn cho rằng trong lúc này Tào Trường Khanh cường hắn nhất. Tào Trường Khanh, đại ly hoàng triều võ đạo đệ tam, có thể cùng Đặng Thái A không phân sàn sàn như nhau, Đặng Thái A người phương nào, thử hỏi trên trời tiên nhân ai dám tới đây nhân gian đảo hòa kiếm thần. Tào Trường Khanh vung tay lên, một cổ kình thiên lực lượng 903 trực tiếp hướng Băng Hoàng vọt tới. Thiên địa giữa hạo nhiên khí Tào Trường Khanh sử dụng. Oanh! Tuyết huyết trảo cùng hạo nhiên khí đối với đụng. Tiếng nổ thật to vang dội bầu trời, thiên địa vân khí, xương lạnh giờ khắp này bị đánh tan. Mà trung quy Tào Trường Khanh cường hãn, lục địa thiên nhân không phải Băng Hoàng có thể đụng. Oanh! Băng Hoàng bị hạo nhiên chính khí phá tuyết huyết trảo miệng nhả ra tiên huyết trọng thương. Làm sao lại, ngươi là người phương nào? Băng Hoàng giật mình, thế gian lại có còn mạnh hơn hắn người? Tây Sở Tào Trường Khanh. Băng Hoàng bị giam 30 năm nơi nào nghe nói qua? Nhìn Tào Trường Khanh ánh mắt, hắn thần trương. Tào Trường Khanh muốn giết hắn. Băng Hoàng đội vã uy hiếp, ngươi như giết ta, sư tôn ta, thiên môn nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nói là nói nhảm, thiên môn tất cả đều là kẻ phản bội, ai sẽ báo thù cho hắn? Bất quá nhất định là muốn uy hiếp mạng sống. Nhưng mà Tào Trường Khanh nơi nào sẽ để ý cái gì thiên môn, nghe đều không nghe qua. Hạo nhiên chính khí giữ mình, muốn một trường trấn sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến. Thực sự là đâu vi sư khuôn mặt, tại cựu trọng băng ngục nhiều năm như vậy vậy mà không hề tiến bộ. Thanh âm giàn mua bên trong mang theo trêu bừa, khinh miệt. Phản phất thế gian tất cả trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, đều là hắn đồ chơi. Nghe được thanh âm này, Tào Trường Khanh, Lý Thuần Cương trở nên ngưng trọng. Lấy tu vi của bọn họ tự nhiên có thể biết thanh âm này chủ nhân không tầm thường. Hơn nữa còn là cái kia Băng Hoàng sư phụ, cao thấp lục địa thiên nhân. Trừ Thải Vi khẽ run lên, vọng khí thuật đội vã kiểm tra phát hiện bốn phía không có. Người, làm sao lại không có? Nàng tựa hồ cũng đã nhận ra đáng sợ. Chỉ có Diệp Phàm ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện, Đế Thích Thiên tới. Ở trên trời, bên ngoài, Băng Hoàng lộ ra vui vẻ. Đội vã hô: "Sư tôn cứu ta." Một tiếng phía dưới, bầu trời đột nhiên biến hóa, mây trắng cuộn, sương lạnh lẫm lẫm, một đạo thật lớn quỷ dị băng mặt cụ. Mặt nạ che khuất bầu trời mang theo không gì sánh được lạnh như băng sương lạnh, hắn hàn khí lan tràn bất lý, Băng Hoàng so sánh cùng quả thực gặp sư phụ. Chương 86, lộ ra ánh sáng Đế Thích Tiên. Trên đường trường sinh than xinh đẹp. Chương 86, lộ ra ánh sáng Đế Thích Tiên. Trên đường trường sinh than xinh đẹp. Cực kỳ kinh khủng uy áp từ thiên mà xuống, mặt nạ như ma như thần. Vệ trang, tử nữ gặp chỉ cảm thấy đáng sợ. "Này cái gì?" Từ Phượng Nghiên hoảng sợ. Thanh Điểu, Hồng Thự, Lão Hoàng đều là kinh hãi. bọn hắn nơi đó gặp qua như vậy chẳng cảnh. Hiên Viên Thanh Phong cũng là như vậy. Mà Diễm Phi ngóng nhìn tâm tư nặng nề. Này ra hỏa chính là Băng Hoàng trong miệng sư tôn. Băng Hoàng đều như vậy đáng sợ, sư phụ của hắn quả nhiên càng đáng sợ hơn. Một màn này cũng đã nói rõ, Băng Hoàng cùng mặt nạ này chủ nhân so với một cái con kiến hôi một cái hạ nguyện, như là cung điện trên trời. Thế nhưng, Diễm Phi không hiểu, chính mình không biết Băng Hoàng sư tôn, người như vậy vì sao phải đối với nàng xuất thủ? Đến cùng vì sao, ta biết hắn sao? Diễm Phi rất không thoải mái, một người như vậy chắc là cao nhân, không phải là như vậy. Lại nói Tào Trường Thành, hắn nhìn xa bầu trời hừ lạnh. Giả thần giả quỷ. Sau một khắc, hắn phất tay, một cổ chấn động bầu trời hạo nhiên chính khí đánh về phía bầu trời cái kia quỷ dị thật lớn mặt nạ. Nhưng mà vô dụng. Hạo nhiên chính khí chăn cụ đánh sơ sát, chạm vào biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, hưu, một thanh trường kiếm từ Diệp Phàm trong xe ngựa bay ra. Một mãng lưu bay về phía bầu trời kinh khủng kiếm ý đâm thẳng mặt nạ, kiếm ý bạo phát xé nát mặt nạ cùng với Hàn Vân. Tựa hồ phá khai rồi vô tận lo lắng. Nhưng mà này kiếm đi qua, Hàn Vân nhanh chóng nổi lên, mặt nạ lại xuất hiện, cuộn cuộn che khuất bầu trời lo lắng lần nữa phủ ở đỉnh đầu mọi người. Lý Thuần Cương xuống xe ngựa. Này ra hỏa rất là không đơn giản. Câu đầu tiên chính là cùng Tào Trường Khanh nói. Tào Trường Khanh chìm nói không nói, đương nhiên cũng là đồng ý Lý Thuần Cương nói, mặt nạ chủ nhân rất mạnh. So với bọn hắn còn mạnh hơn. Tại lục địa thiên nhân phía trên. Ha ha ha, hạo nhiên chính khí, một mang yêu. Tây Sở Nho Thánh, Đại Ly Kiếm Thần. Không nghĩ tới bản tọa có thể ở gặp ở nơi này hai vị. Trên trời hoàn âm nổi lên bốn phía tràn đầy trêu đùa ý, tựa hồ mặt nạ chủ nhân không có đem Tào Trường Khanh cùng Lý Thuần Cương để vào mắt. Mà ở thanh âm sau khi chấm dứt, trên trời cái kia to lớn mặt nạ bắt đầu vặn mèo. Nhìn từ Phượng Niên bọn hắn dùng mình, mặt nạ vặn mèo hội tụ ở một điểm, quần quần xương lạnh cũng hướng một chỗ hội tụ. Bất quá một hơi thở thời gian, mặt nạ hội tụ thành một người. Hắn đứng ngạo nghễ bầu trời, thân xuyên huyền bào, có thể thấy được quý khí, mặt mang hàn băng mặt nạ một đôi tròng mắt xuyên thấu qua mặt nạ quan sát chúng sinh. Uy áp lẫm lẫm. Tào Trường Khanh, Lý Thuần Cương hai người đối mặt Đế Thích Thiên đồng thời xuất thủ. Hạo nhiên chính khí cùng hai tay áo thanh xạ, khí tức kinh khủng cùng cực hạn kiếm khí thẳng hướng Đế Thích Thiên. Nhưng mà Đế Thích Thiên chỉ là giơ tay lên liền cản lại. Đối mặt các ngươi hai người, khó trách ta Đổ Nhi Băng Hoàng không phải là đối thủ. Tào Trường Khanh, Lý Thuần Cương sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Thật không ngờ dễ dàng tiếp nhận chiêu thức của bọn hắn. Tào Trường Khanh chính hỏi, các hạ là ai? Hắn tung hoành giang hồ, chưa từng nghe nói qua có như thế nhân vật. Lý Thuần Cương cũng là, cao thủ như vậy không có khả năng không biết. Đế Thích Thiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Diệp Phàm liền lên tiếng. Hắn tên Đế Thích Thiên, Thiên môn chủ nhân, thực lực thâm bất khả chắc, hai người các ngươi không phải là đối thủ. Diệp Phàm đi xuống xe ngựa, bên người Trử Thải Vi dùng bọc khí thuật len lén nhìn thoáng qua, nhất thời hoảng sợ thất thần. Làm sao có thể? Nàng nhìn thấy Phượng Huyết, cũng biết Đế Thích Thiên sống thật lâu, hơn nữa rất mạnh. Mà Đế Thích Thiên đang nghe có người biết hắn không khỏi đánh giá Diệp Phàm. Khí chất bất phàm, hắn có chút nhìn không thấu sâu cạn. Bất quá cũng không để ý, có thể làm cho hắn cẩn thận không nhiều, cho đến tận này cũng liền vô địch một cái. Đế Thích Thiên cười ha ha. Không nghĩ tới Đại Tần Hoàng Triều bên trong còn có người biết bản tọa. Diệp Phàm cười nói, đương nhiên biết, ta còn biết ngươi nguyên thân phận bất quá nhất giới thuật sĩ. Đế Thích Thiên chìm con mắt, trong con ngươi lóe lên khiếp sợ. Hắn thầm nghĩ, người này biết hắn, không có khả năng, nhất định là hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Phàm biết thân phận của hắn, hắn tuyệt không tin tưởng. Hắn buồn cười lại hỏi, "A, vậy ngươi còn biết cái gì?" Diệp Phàm nếp miệng lên, "Ta còn biết ngươi uống Phượng Huyết." Lần này Đế Thích Thiên hơi biến sắc mặt, ánh mắt lạnh xuống. Bốn phía cũng vì đó đọc lại. Từ Phượng Nghiên, Lý Tuần Cương, Diễm Phi các nàng nhao nhao cau mày. Phượng Huyết, Phượng Hoàng Huyết, nhưng là thế gian làm sao có thể có Phượng Hoàng? Nhưng nhìn Đế Thích Thiên sắc mặt tựa hồ bị Diệp Phàm nói trúng rồi, mọi người có chút như lọt vào trong sương mù, dự định xem tiếp, nhất là Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, các nàng quan sát đến, mà Diệp Phàm không để ý tới sắc mặt thay đổi Đế Thích Thiên, cùng với bốn phía khí tức băng lãnh hắn tiếp tục nói, "Ta còn biết mấy chục năm trước ngươi bị một gã gọi võ vô địch người đánh tan tinh huyết, bây giờ ý đồ kinh thủy đoạt Long Nguyên." Diệp Phàm thanh âm chậm rãi truyền vào Đế Thích Thiên trong tai. Dưới mặt nạ, Đế Thích Thiên sắc mặt kinh hãi, hắn cũng lại không kèm được, tung ý đang tiến bộ, thân hình lóe lên, hai người bộ dạng cách trăm trượng xa. Nhưng mà Đế Thích Thiên trong nháy mắt xuyên qua Lý Tuần Cường, Tào Trường Khanh, thời gian một cái nháy mắt cũng đã tại Diệp Phàm trước người. Cường hãn sát khi đánh về phía Diệp Phàm. Đế Thích Thiên lấy Thánh Tâm Quyết đánh giết, nhưng mà Diệp Phàm chỉ là nhàn nhạt một tiếng, "Vô sát tưởng." "Vâng." Một cổ đủ để đổi thiên địa thần lực từ Diệp Phàm trong thân thể trồi lên, hắn lệnh Diệp Phàm trước người năm thước trong phạm vi đều là mất đi nhan sắc, đồng thời tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy bất tường. Thánh Tâm Quyết Đế Thiên cuồng lôi đánh vào Diệp Phàm vô sát chế tường. Khoảng cách gần như vậy, lục địa thiên nhân cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Nhưng mà Diệp Phàm nhưng là cùng Hạo Tiên, Đạo Tôn, Đại Nhật Như Lai ngồi ngang hàng tồn tại. Đế Thích Thiên còn không để tại mắt bên trong. Hai người giao thủ, Đế Thích Thiên kinh hãi. Này cái gì võ học hắn vậy mà không đánh tan được? Người là ai? Làm sao biết điều này? Hai người giao thủ, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Làm khi phản ứng lại đã bị hai người giao thủ chấn động cho đẩy lui. Khi phản ứng lại, cực kỳ kinh người. Thật là đáng sợ thân thủ. Bọn hắn nóng nhìn mà đi. Chỉ thấy Diệp Phàm nhếch miệng lên, ánh mắt nổi lên huyết hồng. Hắn không có nói chuyện, khí tức kinh khủng như là huyết hải một dạng dâng lên. Thao Thiết Đại Pháp. Đế Thích Tiên trong nháy mắt chỉ cảm thấy dùng mình, lập tức thi triển tung y đang tiên bộ lui lại. Trong nháy mắt trăm trượng, Mà ở hắn lui ra phía sau hơn, Diệp Phàm thân thể tuôn ra tất cả hùng mãnh đỏ ngầu thao thiết. Giống. Thao thiết gào thét. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn biết người trước mắt là ai. Thao thiết đại pháp. Người là Diệp Phàm. Diệp Phàm. Diễm Linh Cơ, Diễm Phi vì thế mà choáng váng. Diệp Phàm tên, các nàng cũng nghe nói. Minh Giao giáo chủ, Bạch Vân Thành thành chủ, vì thuộc hạ tàn sát Tiếu Lâm, vì hứa hẹn tàn sát Bắc Ly hoàng thất. Nghe là ma đầu. Bất quá tại hai người xem ra Diệp Phàm hành sự quang minh lỗi lạc, có tình có nghĩa, bao che cho con. Rất là yêu thích. Thấy Đế Thích Thiên né tránh thao thiết, Diệp Phàm cũng không thất vọng. Nếu như này cũng tránh không thoát, vậy hắn liền muốn cười nhạo. Dù sao cũng là lao quái vật. Về phần tại sao dùng thao thiết đại pháp, bởi vì thánh tâm quyết hắn có điểm hứng thú, có thể khiến người đứng dậy trở về. Giao phó người khác thọ nguyên, hấp thụ người khác thọ nguyên. Tính được là không sai võ học. Hắn thu hồi thao thiết đại pháp, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn Đế Thích Thiên, nhìn trong lòng hắn dùng mình. Đại Hà kiếm ý. Diệp Phàm lấy chỉ làm kiếm. Vâng. Cùng bạo dòng nước một dạng kiếm khí như là sóng lớn một dạng thẳng giết Đế Thích Thiên. Cái kia đẩy trời mưa kiếm lệnh Đế Thích Thiên cảm thấy không ổn. Cái kia bén nhọn mưa kiếm so với tiên kiếm vô danh bạn kiếm quy tông cũng không nhiều để cho. Thất vô tuyệt cảnh. Hán đội ba thi triển thất vô tuyệt cảnh. Một khi thi triển, Đế Thích Thiên trực tiếp độn ở vô hình biến mất ở trên một cây đại thụ. Biến mất không thấy gì nữa. Này cái gì võ học? Lý Thuần Cương kinh ngạc. Diệp Phàm giải thích, thất vô tuyệt cảnh, chiêu này có thể khiến nhân hóa làm vô hình, chia làm hạt, có thể ra hắn bất ngờ giết người ở vô hình. Dứt lời, Diệp Phàm đối với phê chuẩn phía sau. Mãnh liệt đại hà kiếm ý tại Đế Thích Thiên xuất hiện trước đó đã bạo phát. Hắn vừa hiện thân kinh hãi, vội vã lần nữa thi triển thất vô tuyệt cảnh. Bất quá lần này bị Diệp Phàm dự phán, bị phá vỡ vào áo, mơ hồ phiếm hồng. Lý Thuần Cương kinh ngạc. Còn có như vậy võ học? Diệp Phàm cười nói, võ học của hắn cũng không chỉ những thứ này, này ra hỏa còn có làm người ta khởi tử hồi sinh công pháp đâu. Diệp Phàm một lời kích khởi ngàn tầng sóng lớn. Khởi tử hồi sinh. Lúc này đây Lý Thuần Cương, Cao Trường Khanh là thật chấn kinh rồi. Bọn hắn lần đầu tiên nghe được. Từ Phượng Niên, lão hoàng đều ngu. Như là nghe được thiên thư một dạng. Thiệt hay giả? Đế Thích Thiên lần nữa hiện thân. Chỉ thấy hắn có chút chật vật, ngưng trọng ánh mắt nhìn Diệp Phàm. Làm sao ngươi biết điều này? Diệp Phàm thật là đáng sợ, Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy không hề bí mật đang nói. Biết hắn có thể khiến người khởi tử hồi sinh còn chưa tính, hắn là từ phúc chuyện này thiên hạ tuyệt đối không có người biết. Coi như biết, cái kia kinh thụy đồ long là hắn một người mưu đồ, tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai biết. Diệp Phàm biết được, làm sao có thể không cho lão hổ ly này sợ? Mà Diệp Phàm đang nghe Đế Thích Thiên vấn đề sau, không khỏi chuyện cười đáp lại, ta nói ta biết thiên hạ chuyện ngươi có thể tin. Đế Thích Thiên làm sao lại tin? Ánh mắt của hắn khẽ động, biết hôm nay gặp phải khó giải quyết tồn tại, không thể dừng. Từ bị võ vô địch đánh tan phong huyết, hắn gặp phải không thích hợp liền sẽ chạy. Diệp Phàm, cái nhục ngày hôm nay, bản tọa ngày khác ổn thỏa xin trả. Dứt lời, liền hướng băng hoàng bắt tới. Xem ra tựa hồ muốn cứu đi băng hoàng, Diệp Phàm thấy thế hừ lạnh. Ngươi nghĩ chạy cũng phải hỏi một chút ta, còn muốn cứu người? Cốt linh lãnh hỏa, thanh liên điệu tâm hỏa. Kèm theo Diệp Phàm thanh âm, hai đạo hỏa diễm từ Diệp Phàm trên bàn tay phun ra ngoài. Dị hỏa hiện, thiên địa mây trắng bị run rẩy, mây trắng bốc hơi lên tiêu tán. Hỏa như long xà cắn xé hướng băng hoàng, Đế Thích Thiên, tốc độ cực nhanh. Đế Thích Thiên mang theo băng hoàng nơi nào có thể chạy. Cái kia dị hỏa làm hắn mồ hôi liên tục, chỉ cảm thấy toàn thân đang bị cực nóng cháy. Không tốt. Hắn đội vã bỏ lại băng hoàng, sư tôn cứu ta. Băng hoàng đội vã gọi, nhưng mà Đế Thích Thiên đã dùng tung ý đăng tiên bộ chạy. Biến mất không thấy gì nữa. Băng hoàng bị cốt linh lãnh hỏa cùng với thanh liên điệu tâm hỏa thôn vệ. A. Kinh khủng tiếng kêu vang vọng quan đạo 10 dặm, cuối cùng bị đốt sạch hóa thành một luồng khói xanh phiêu tán. Diệp Phàm thấy thế có chút đáng tiếc. Để cho hắn chạy. Bất quá này ra hỏa tại hắn đầy máu lúc, là thật khó khăn giết. Đế Thích Thiên hành sự một mực chú ý cẩn thận, vì bảo mệnh, có không ít chạy trốn chiêu thức, còn có trị hết võ học. Phải nghĩ nghĩ biện pháp. Diệp Phàm suy tư. Mà ở Diệp Phàm suy tư chi tế, có câu ánh mắt hướng muốn ăn hắn. Là Diễm Linh Cơ. Một đôi như nước như lửa trong con ngươi đều là hiếu kỳ, hảo cảm. Một bên mặt tái nhợt Diễm Phi đương nhiên ánh mắt cũng tại Diệp Phàm trên người. Bên này, Lý Thuần Cương đánh vỡ Diệp Phàm suy tư. Diệp tiểu tử, vừa rồi ngươi nói người kia có thể khởi tử hồi sinh nhưng là thật? Diệp Phàm tình hồn, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Bọn hắn vẫn là hoài nghi. Vừa rồi Diệp Phàm cùng Đế Thích Thiên nói chuyện với nhau, bọn hắn như lọt vào trong sương mù. Diệp Phàm gật đầu. Là thật. Này ra hỏa thật không đơn giản đâu. Lý Thuần Cương tới hứng thú hiếu kỳ. Nói một chút. Diệp Phàm cười nói, hắn tên Đế Thích Thiên, vốn tên là Từ Phúc. Từ Phúc? Diễm Phi, Vệ Trang, Tử Nữ đều là sửng sốt. Là âm dương gia Từ Phúc sao? Thấy ba người thần sắc Diệp Phàm đạo, không sai, chính là hắn. Diễm Phi nhẹ giọng nói, không có khả năng, hắn bất quá là âm dương gia kim bộ trưởng lão. Làm sao lại vừa rồi cái kia Đế Thích Thiên? Từ Phúc cùng Đế Thích Thiên thực lực khác nhau trời vực. Diệp Phàm nhìn nàng nói, đừng nội, trước hết nghe ta nói xong. Diễm Phi yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm tiếp tục nói, hắn vốn tên là Từ Phúc, 2000 năm trước hắn bất quá là một thông thường giang hồ thuật sĩ. 2000 năm trước bình thường thuật sĩ. Mọi người nghe vậy đều bối rối, ngoại trừ Trử Thải Vi. Lý Thuần Cương nói thẳng giật mình. Diệp tiểu tử, ý của ngươi là hắn sống 2000 năm? Diệp Phàm gật đầu, không sai, hắn chính là sống 2000 năm lão quái vật. Từ Phượng Nghiên không tin đạo. Điều này sao có thể? Làm sao có thể có người sống 2000 năm? Trừ Thải Vi lúc này lại nói, hắn nói là sự thật, vừa rồi ta dùng vọng khí thuật nhìn, cái kia Đế Thích Thiên trong thân thể có trường sinh chi khí, khí tức sinh sinh bất tức. Từ Phượng Niên kinh ngạc. Thiệt hay giả? Trường sinh, còn có thể làm người ta khởi tử hồi sinh. Diệp Phàm không để ý tới hắn lại nói, Từ Phúc thật là trường sinh 2000 năm, 2000 năm trước hắn làm một cái thế hoàng đế luyện chế trường sinh dược, bất quá trường sinh dược há là tốt như vậy luyện chế, cần phượng hoàng tinh huyết. Thế là Từ Phúc xuất lĩnh đại quân giết phượng hoàng, thu được phượng huyết, bất quá hắn lại làm của riêng từ đó trường sinh bất lão. Mọi người nghe được giật mình không thôi, thế gian lại có phượng hoàng. Trừ Thải Vi cũng đột nhiên cảm thấy đại phụng ở ngoài vẫn còn có đặc sắc như vậy chuyện. Bọn hắn lặng lặng nghe. Diệp Phàm thanh âm tiếp tục vang. Trường sinh sau đó, hắn bái nhập Thiên Hạ tông môn học tập võ đạo, hắn làm qua minh chủ võ lâm, cũng đã làm cái kia cựu ngũ chí tôn. Về phần tại sao bây giờ hắn tại âm dương gia, đó là bởi vì phượng huyết sói mòn. Đều nói tuế nguyệt như đao chém thiên tiêu, trên đường trường sinh than xinh đẹp. Từ Phúc tại con đường trường sinh bên trên cảm nhận được cô tịch, càng phát đối với mạng người sinh linh coi thường. Thế là tại mấy chục năm trước hắn khuấy động đại hán võ lâm nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Hắn tự khoe là thần, là trời, nhìn kỹ anh hùng thiên hạ vì chuyện vặt, con kiến hôi. Bất quá ngay tại hắn đùa bỡn thiên hạ thương sinh lúc lại gặp phải một cái tên là Võ Vô Địch người, Võ Vô Địch võ đạo thiên phú cực cao, hắn tu hành 20 năm đem Đế Thích Thiên đánh trọng thương phượng huyết sói mòn, đến tận đây sau đó Đế Thích Thiên tuy trường sinh nhưng sẽ giàn mua. Vì bất lão, hắn liền nghĩ hết biện pháp điều tra, rốt cục hắn tra được cùng phượng huyết một dạng, thậm chí so với phượng huyết còn tốt hơn đồ vật. So với phượng huyết còn tốt hơn đồ vật. Bọn hắn nhao nhao ngóng nhìn Diệp Phàm. Biết sau đó nói đồ vật vô cùng. Lý Thuần Cương nhưng là chịu không nổi này quanh co lòng vòng. Hắn thẳng hỏi, là cái gì đồ vật? Diệp Phàm thiếu đáp, mới vừa rồi không phải nói, ý hắn đổ kinh thụy đoạt long nguyên. Thần Long Chân Nguyên Khải. Thần Long Chân Nguyên. Lời này như là kinh lôi đồng dạng tại bên tai nổ vang. Thế gian có thần long. Xem bọn hắn bộ dáng kiếp sợ, Diệp Phàm đạo, đừng giật mình như thế, đều có phượng hoàng, có long, có gì đáng kinh ngạc. Đúng vậy a. Phượng hoàng đều có, thần long làm sao lại không có? Mọi người đè xuống kiếp sợ. Diệp Phàm tiếp tục nói, này thần long so với phượng hoàng cường mấy lần, Đế Thích Tiên không phải là đối thủ, thế là đi các đại môn phái tìm đọc sách cổ, âm dương gia có ghi chép, hắn biết tin tức này liền một mực nút ở nơi đó dùng tên giả Từ Phúc. Chương 87, âm dương gia, kiếm chín hoàng. Hai lần rút thưởng cơ hội. Chương 87, âm dương gia, kiếm chín hoàng. Hai lần rút thưởng cơ hội. Diệp Phàm nói xong, bẹp một cái hạ miệng. Có điểm làm A Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong vừa nhìn lập tức đem bên hông siêu cởi xuống. Sư phụ cho ngươi. Diệp Phàm. Lý Thuần Cương cười to. Ha ha ha. Diệp tiểu tử ngươi diễm phúc quả nhiên không cạn. Tào Trường Khanh một hồi lắc đầu, bảo bối của hắn công chúa trong nơi này bái sư học nghệ, là hướng sư học nghệ đi. Ngay từ đầu Tào Trường Khanh liền phát hiện có cái gì không đúng, nguyên lai nhà mình công chúa đã sớm muốn săn Diệp Phàm. Diệp Phàm phủi hai người đem hai người trong tay siêu đều tiếp nhận, toàn bộ uống bảo. Chính là thứ vấn đề nhỏ này, làm sao có thể làm khó hắn? Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong cầm về siêu sau đều trồi lên lau một cái hài lòng ý bên này. Diễm Phi biết Từ Phúc vẫn giấu kín tại âm dương gia không khỏi lo lắng không thôi. Vì mình lo lắng, vì âm dương gia lo lắng. Dù sao Đế Thích Tiên võ công nhưng là đáng sợ tột cùng, nên làm thế nào cho phải? Vạch chân Đế Thích Tiên, nhưng là bọn họ trên tông môn dưới coi như có thể ngăn trở Đế Thích Tiên cũng đỡ không được thiên môn. Ánh mắt của nàng đặt ở Diệp Phàm trên người. Vừa rồi Diệp Phàm nghiền ép Đế Thích Tiên chẳng cảnh một mực khắc ở trong óc nàng. Nhất thời, có một cái ý nghĩ, cái kia chính là âm dương gia vào Bạch Vân Hành. Như vậy chẳng phải không sợ Đế Thích Tiên rồi sao? Nghĩ được như vậy, Diễm Phi nhẹ giọng mà nói, "Diệp thanh chủ." Diệp Phàm nghe xong nhếch miệng lên, "Ngươi có thể rốt cuộc đã tới." Diệp Phàm nói nhiều như vậy, đơn giản chính là để cho Diễm Phi biết lợi hại. Bằng không, âm dương gia như thế nào mới có thể vào ở Bạch Vân Thành đâu? Có chuyện gì? Diệp Phàm biết rõ mà cố. Diễm Phi thoáng tái nhợt môi hơi hơi dưới cắn. Cũng xin Diệp thành chủ xuất thủ cứu âm dương gia. Diệp Phàm chỉ nói, có thể là có thể, bất quá thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ta có cái 917 điều kiện. Diễm Phi nghe vậy nhẹ nhàng mà hỏi, nhưng là phải âm dương gia vào ở Bạch Vân Thành. Diệp Phàm hành động thiên hạ đã chuyên khắp, cần lục địa thần tiên giống như cao thủ cùng với tông môn. Lục địa thần tiên cùng có tư cách tông môn vào Bạch Vân Thành có thể được Diệp Phàm một thỉnh cầu. Việc này mọi người đều biết, Diễm Phi cũng không đốc, đang hỏi vấn đề này trước đó cũng đã đoán được có điều kiện này. Diệp Phàm cũng lạ như là Diễm Phi suy nghĩ như vậy gật đầu. Không sai. Diễm Phi không hề do dự đáp ứng. Điều kiện này, ta đáp ứng. Diệp Phàm sau khi nghe nói có chút nở nụ cười. Nhưng là ngươi thật giống như không phải âm dương gia trưởng môn a. Hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt này bị thương như trước xinh đẹp cao quý chính là nữ tử. Chờ mong nàng hồi ứng mới. Diễm Phi nhuyễn miệng cười, Diệp thành chủ, nếu như trưởng môn không đồng ý, ta có thể làm này trưởng môn. Diệp Phàm vỗ tay. Kế giỏi, coi như Đông Hoàng Thái tử không đồng ý, ngươi cũng biết ta sẽ giúp ngươi. Hơn nữa để người bắt nhất, ta cũng khẳng định sẽ cứu ngươi. Diễm Phi nghe vậy cắn trắng bệnh đôi môi, xinh đẹp không gì sánh được. Ta đang đánh cuộc Diệp thành chủ sẽ ra tay. Diệp Phàm nở nụ cười, ngươi đánh cuộc đúng, bất quá muốn ta cứu ngươi lại ngươi coi trưởng môn lời nói, có thể được thêm điểm lợi thế. Diễm Phi nghe vậy liễu mi co lại. Diệp thành chủ còn có gì điều kiện? Diệp Phàm còn chưa nghĩ ra. Còn chưa nghĩ ra, sau đó mới nói đi. Tiến đến xe ngựa, ta cho ngươi trị liệu. Diễm Phi nghe vậy muốn đứng lên, thế nhưng nào có khí lực. Diễm Linh Cơ cũng chân khí hao hết chính mình đi đều lao lực. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, bất đắc dĩ thân hình khẽ động lách mình mà đi đem ôm lấy đi vào xe ngựa. Trong ma xa, Diệp Phàm nhìn thẳng Diễm Phi bay. Là ngươi chính mình thoát, hay là ta giúp ngươi? Diễm Phi chỉ phải nhàn nhạt nhẹ hồi, ta không nhúc nhích được. mặt ngoài trấn định, thế nhưng tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Lý giải, Diệp Phàm tự tay mà giải, một mảnh làm tức giận chiếu rọi, Diễm Phi nguyên lai trắng bệnh như ngọc khuôn mặt trở nên hồng lên. Thực sự là yêu tinh. Diệp Phàm dùng ra song toàn thủ, nóng bỏng màu đỏ khí tức bao trùm. Tại Diễm Phi kinh ngạc mắt phượng bên trong, cái kia tổn thương miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Bất quá 10 tức là được rồi. Được rồi. Diệp Phàm thu hồi song toàn thủ. Diễm Phi phát giác hàn khí cũng tiêu tán không khỏi thán phục. Nghe nói Diệp thành chủ biết y thuật, bây giờ thấy một lần cho là thật bất phàm. Diệp Phàm không nói nhìn chằm chằm nàng. Ngươi mặc tốt y phục lại nói được không? Diễm Phi nghe xong đội vã luôn cuống tay chân. Diệp Phàm gặp nàng thu thập xong hướng mọi người nói, lên đường đi. Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong, Lý Thuần Cương, Trử Thải Vi đều hồi lập tức xe. Cũng may xe ngựa lớn. Bất quá lại có một đạo thân ảnh vào xe ngựa, là Diễm Linh Cơ. Nàng sau khi đi vào trực tiếp ngồi ở Diệp Phàm đối mặt tò mò đánh giá hắn. Ánh mắt kia dường như muốn ăn thịt người. Khương Nghê vội vã ngăn trở. Diễm Linh Cơ buồn cười nhìn Khương Nghê. Vừa rồi một màn kia nàng nhìn thấy, cô nương này muốn hướng sư a, quả thực nghịch đồ. Bất quá Diễm Linh Cơ cảm thấy có chút kích thích. Một bầu không khí quái dị lan tràn. Ngươi làm sao vào được? Diệp Phàm không khỏi đặt câu hỏi. Diễm Linh Cơ chỉ nói, Diệp thành chủ cứu ta một mạng, ta tự nhiên muốn báo ơn. Báo ơn? Không thêm phiền cũng là không tệ rồi. Không cần, tiện tay mà làm. Diệp Phàm không cần cái gọi là báo ân. Diễm Linh Cơ có thể để mắt tới Diệp Phàm dị hỏa. Ngọn lửa kia thật là đẹp. Quả thực tại nàng tâm mong bên trên. Muốn nhìn. Nàng mở miệng nói, dù là thành chủ không cần, Linh Cơ cũng sẽ báo ân, theo. Khá lắm. Đây là ỷ lại bảo. Ngươi một nữ tử tại sao có thể như vậy? Khương Nghê cảm thấy nguy cơ. Diễm Linh Cơ nhìn Khương Nghê bộ dáng buồn cười không thôi, nàng phục âm thanh khẽ nói, yên tâm, ta không đoạt sư phụ ngươi, muốn làm cũng làm sư mẫu của ngươi. Khương Nghê nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp một đen. Nữ nhân xấu. Lý Thuần Cương, Diệp Phàm không rảnh để ý bọn hắn. Lý Thuần Cương rất là hiếu kỳ mà hỏi, này Đế Thích Thiên chẳng lẽ liền là thiên thu đại kiếp người khởi xướng? Diệp Phàm lắc đầu, không, hắn còn không có tư cách này. Không có tư cách? Lý Thuần Cương liễu lưỡi. Dạng này quái vật cũng không có tư cách. Lý Thuần Cương còn muốn hỏi cái gì, Diệp Phàm chỉ nói, đợi Thiên Cơ lâu kiến thành lúc, sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn khởi đầu Thiên Cơ lâu những tin tức kia đem chấn kinh thiên hạ. Doanh Chính, Lý Thế Dân, Nguyên Cảnh Đế những thứ này muốn trường sinh tất định là chạy theo như vị. Đại Phụng, Đại Khánh Sa muốn đích thân đi qua một chuyến. Lý Thuần Cương nghe được là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Diệp Phàm nói một câu làm hắn càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn chuyện. Thiên Thu đại kiếp vẫn là tiểu kiếp, đáng sợ hơn còn gì nữa không? Người trong xe ngựa nghe được như lọt vào trong sương mù. Diệp Phàm cũng không giải thích. Rất nhanh bọn hắn tiến vào tân trị. Diệp Phàm bước vào Tử Lan Hiên nghe cầm thưởng múa. Lộc Ngọc đánh đàn. Du Dương Dễ nghe tiếng đàn lệnh Diệp Phàm như một xuân phong. Mà bên người đều có sắc đẹp nữ tử trở nên rót rượu. Mà ở lúc này, một đạo mị người thân ảnh nhảy vào trong mắt, là Diễm Linh Cơ. Nàng mặc quần dài màu lam, có nước một dạng lưu tình, dáng người nhẹ như hồ điệp, bị hoặc thiên thành. Diệp Phàm nhìn mê ly. Diễm Linh Cơ khẽ giơ lên khóe môi rất là thỏa mãn. Đợi cho kết thúc, Diệp Phàm có thể tính minh bạch vì sao cổ nhân nữa thích đi dạo câu lan. Là hắn, hắn cũng đi dạo. Bóng đêm dần khuya, Diệp Phàm uống một chút rượu chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa hồi gian phòng, Từ Phượng Nghiên đang môn. Phía sau hắn là Thanh Điểu. Thế tử, có việc. Từ Phượng Nghiên hành lễ, Diệp thành chủ, Từ Phượng Nghiên khẩn cầu thành chủ xuất thủ cứu Thanh Điểu. Hắn vừa nhìn Thanh Điểu thì biết rõ, nha đầu kia sử dụng qua Bá Vương tá giáp, hơn nữa đã rất lâu tổn thương. Diệp Phàm chỉ nói, thế tử nên biết ta có điều kiện. Từ Phượng Nghiên gật đầu, Diệp thành chủ mới nói, chỉ cần Từ Phượng Nghiên có thể làm được. Diệp Phàm nhàn nhạt một tiếng, để cho lão hoàng vào ở Bạch Vân Thành. Lão hoàng? Từ Phượng Nghiên há hốc mồm. Tại sao muốn lão hoàng? Diệp Phàm giải thích, bởi vì lão hoàng là lục địa kiếm tiên, mặc dù không bằng Lý Thuần Cương, nhưng cũng cùng Hàn Ý Liễu vừa so sánh với. Mấy ngày nay hắn phát giác, lão hoàng tựa hồ đột phá, lĩnh ngộ kiếm chín, như vậy nhất định bước vào lục địa thần tiên. Từ Phượng Nghiên nghe được há hốc mồm. Lão hoàng là lục địa kiếm tiên? Làm sao có thể? Diệp Phàm giải thích, lão hoàng, nguyên do hoàng trận đồ, hắn đúc kiếm 30 năm, nhưng gặp An Kiếm lão tổ tùy tà cốc dạy ba kiếm. Về sau hắn đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, thu thập thiên hạ danh kiếm vào cái hộp kiếm, Bắc Lương danh kiếm có 10, hắn độc chiếm thứ 6. Sau đó hắn đi khiêu chiến Vương Tiên Tri, kết quả bại để lại kiếm tại Võ Đế Thành, bởi vì gặp qua Vương Tiên Tri võ đạo, cho nên thành tâm ma của hắn. Hắn cam chịu, về sau vào ngươi Bắc Lương Vương phủ thành người chăn ngựa, này một làm chính là hơn 10 năm. Bây giờ, hắn xem ta kiếm, Lý Thuần Cương kiếm bước vào lục địa kiếm tiên. Từ Phượng Nghiên không nghĩ tới lão hoàng vậy mà giấu sâu như vậy. Bất quá hắn cùng lão hoàng cảm tình phía sau, đoạn không có khả năng đáp ứng. Có thể đổi một điều kiện sao? Diệp Phàm gật đầu nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho ta 10 vạn lượng hoàng kim, bất quá có một chút ta cho ngươi biết. Lão hoàng bước vào lục địa kiếm tiên hắn đã chiến thắng trong lòng ác ngộng, hắn tất nhiên sẽ đi Võ Đế Thành tái chiến Vương Tiên Tri. Mà lần này, hắn nhất định sẽ chết. Hắn nếu như vào ở Bạch Vân Thành, hắn đi chiến Vương Tiên Tri, ta có thể bảo vệ hắn không chết. Diệp Phàm nói đến thế thôi. Từ Phượng Nghiên nghe được trầm mặc. Nếu như dạng này quả thực không nếu như để cho lão hoàng vào ở Bạch Vân Thành, ta đi tìm lão hoàng. Lưu lại câu nói này, Từ Phượng Nghiên liền rời đi. Liên Thanh Điểu đều không để ý tới, cứ như vậy giữ nàng lại. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, nhìn thoáng qua Thanh Điểu, Diệp Phàm một đạo chân khí đánh tới. Ta đã bảo vệ kinh mạch của ngươi, nội thương trong thời gian ngắn sẽ không tái phát. Thanh Điểu đội vã cảm tạ. Diệp Phàm xua tay. Đợi Thanh Điểu sau khi rời khỏi, Diệp Phàm tâm tình cũng tệ, cảm giác lại có hai lần rút thưởng. Âm Dương gia cùng Kiếm Cửu Hoàng. Chương 88, khởi tử hồi sinh Nam Minh Ly Hỏa, vẫn lạc tâm viêm, 3000 tim sen hỏa. Chương 88, khởi tử hồi sinh Nam Minh Ly Hỏa, vẫn lạc tâm viêm, 3000 tim sen hỏa. Âm Dương gia là ván đã đóng thuyền vào ở Bạch Vân Hành. Bởi vì từ phúc tại Âm Dương gia đã được đến vật mình muốn. Thần Long Kinh Thụy kỳ hạn, Đồ Long điều kiện cũng không sai biệt lắm. Nếu như không rời đi, cái kia nhất định là cũng bị Đế Thích Tiên diệt trừ. Long Nguyên sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép tiết lộ nửa phần. Nhất là Diệp Phàm tuân gia bí mật của hắn, làm hắn càng cẩn thận e dè hơn. Cho nên Âm Dương gia nếu như không vào chú Bạch Vân Thành, trừ phi có so với Đế Thích Tiên cao thủ cường hãn tọa chấn. So với Đế Thích Tiên cường hãn võ giả, tại Đại Tần cũng không có quá nhiều, không phải là không có. Cho nên này rút thưởng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng không biết có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì khen thưởng. Còn như lão hoàng, cái này lấy Diệp Phàm lắc lư năng lực, lão hoàng hẳn là sẽ thêm vào. Dù sao tất cả đều là chỗ tốt không có chỗ xấu, trừ phi lão hoàng không đi võ đế thành. Đương nhiên, Diệp Phàm biết này võ đế thành, lão hoàng tất nhiên sẽ đi. Cho nên rất ổn thỏa hai lần rút thưởng. Mang theo như vậy mừng rỡ, Diệp Phàm tiến vào mộng đẹp. Lúc này đã tới đêm kia. Lão hoàng bên kia, đập. Hắn lấy ra cái hộp kiếm nhẹ nhàng bước ve. Lần này đi ra, lão hoàng xem Diệp Phàm kiếm thuật cảm nộ kiếm chiêu, đột phá cảnh giới thành tựu lục địa thần tiên. Hắn một lần nữa làm hồi chính mình, từ bỏ tâm ma, muốn hướng Vương Tiên Chi lấy kiếm tái chiến võ đế. Bất quá lần này đi hắn sợ rằng không có cơ hội lại hồi Bắc Lương. Nghĩ được như vậy, hắn cầm lấy giấy trắng miêu tả. Thiếu gia, kỳ thực lão hoàng ta nhà là một gã kiếm khách, bất quá không cao lắm không so được kiếm thần cùng Diệp thành chủ. 30 năm trước, lão hoàng ta một gã thợ rèn, vô ý bái sư An Kiếm lao tổ có chỉ điểm học kiếm thành công, luận võ Vương Tiên Chi bại vào trong tay hắn không dám lưu lại hoàng lưu xuất thế 30 năm. Lần này cùng thiếu gia đi ra xem Diệp thành chủ cùng kiếm thần đánh một trận có ngộ một kiếm này ta đặt tên 6000 dặm. Hoàng lưu ở lại võ đế thành quá lâu, chung quy ở lại chỗ ấy không phải biện pháp, lão hoàng ta nha dự định thu hồi lại. Như lão hoàng về không được, thiếu gia nhớ kỹ đi võ đế thành cho lão hoàng tiễn đưa miệng rượu. Thiếu gia cái kia luyện võ không thiệt thòi, cái kia luyện võ không mắc mưu. Viết xong lão hoàng đem dấu kỹ, nhưng mà bởi vì xa vào trong đó, hắn hoàn toàn không có chú ý Từ Phượng Niên đã tới. Cách. Từ Phượng Niên đẩy cửa ra, lão hoàng lại càng hoảng sợ. Thiếu gia, hắn vội vã muốn đem tin giấu đi, nhưng mà Từ Phượng Niên đã sớm chú ý tới, một thanh đi qua đoạn. Hắn nhìn tin, quả nhiên như là Diệp Phàm nói tới giống nhau như lúc. Trước kia hắn rất là không tin Diệp Phàm biết được chuyện thiên hạ. Thằng đến thấy phong thư này, mới biết được thế gian thật có sâu như vậy không lường được người. Hắn tin rồi. Lão hoàng ở một bên yên lặng không nói. Một lúc lâu, trong phòng đều là rất vắng vẻ, chỉ có bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương. Sau một lúc lâu, Từ Phượng Niên rốt cục phá vỡ bình tĩnh. Không đi không thể sao? Lão hoàng cười nói, ân cái nào, nếu như không đi, lão hoàng đời này đều ngủ không tốt. Từ Phượng Niên nghe nói sau đi thẳng ra ngoài, đi tới cửa bên ngoài quay lưng về phía lão hoàng lưu lại một câu. Ta và Diệp Phàm làm giao dịch, ngươi vào ở Bạch Vân Thành. Hắn cứu Thanh Điểu, ngươi đi trước đó nhất định phải cho ta đi Bạch Vân Thành, nếu không ta không cho phép ngươi đi. Nói xong, Từ Phượng Niên đi, chỉ để lại lão hoàng ánh mắt liên tục nhìn đến. Hắn tối nay đã định trước chưa chợp mắt, đương nhiên Từ Phượng Niên cũng ngủ không được. Bóng đêm tịch liêu, rất nhanh một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Phàm liền cáo biệt Tử Nữ, Lộng Ngọc, Tư Lý Lý các nàng. Tử Nữ cô đương, chúng ta Bạch Vân Thành gặp lại. Tử Nữ biết được Diệp Phàm muốn đi Âm Dương ra một chuyến giải quyết sự tình, cũng là nhuyễn miệng cười. Người ta Bạch Vân Thành gặp lại, đến lúc đó ta tự mình vì thành chủ rót rượu. Cái kia cười minh diễm câu nhân. Diệp Phàm cười to. Ha ha ha, cái kia một lời đã định. Nói xong lại đối với hướng Tư Lý Lý, Tang Văn. Tư Lý Lý, Tang Văn, Bạch Vân Thành gặp lại. Hai người nhỏ bé sờ hạnh phúc. Cáo biệt sau, Diệp Phàm, Từ Phượng Niên hai chiếc xe ngựa liền lên đường. Diệp Phàm xe ngựa. Gọi là một cái có ý tứ. Hắn bên trái Đồ Nhi Khương Nghê, bên phải Hiên Viên Thanh Phong, đối mặt là Diễm Linh Cơ. Diễm Phi, Trừ Thải Vi cũng không sợ chen, ngạch, trên thực tế Lý Thuần Cương bị chen bên ngoài cùng Tào Trưởng Khanh cùng nhau. Ai, lão phu tại sao muốn ở bên ngoài? Lý Thuần Cương khó chịu. Tào Trường Khanh rất là thư thái, rốt cục hắn ở bên ngoài không phải một người. Bất quá, ghé mắt. Từ Phượng Niên bên kia trên xe ngựa, lão hoàng, Từ Phượng Niên đều tại bên ngoài thế, nhưng hai người không nói một câu nói. Yên lặng vô cùng kỳ dị. Diệp Phàm trong mã xa, ngươi như thế nào còn theo sư phụ? Khương Nghê bất mãn nhìn chằm chằm Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ mỉm cười, ta đang tìm cơ hội báo ân. Sư phụ nói không dùng. Khương Nghê hừ nhẹ. Diễm Linh Cơ khẽ môi cầu dẫn ra. Hắn dùng không dùng ta bất kể, ta chỉ quản báo ân. Nụ cười này phong tình bạt trùng, mị hoặc thiên thành. Khương Nghê nghiến răng nghiến lợi thầm mắng hồ ly tinh. Tùy theo nàng A Diệp Phàm lúc này lên tiếng. Diễm Linh Cơ tất nhiên muốn cùng vậy hãy theo A không phải đại sự gì. Không cuốn vợ ở, ản phi ạ Khương Nghê nghe vậy đành phải thôi. Lập tức Diễm Phi cùng Diệp Phàm thương nghị dự định như thế nào. Diệp Phàm biểu thị không cần thiết thương nghị kế hoạch gì, lộ ra ánh sáng Đế Thích Thiên, báo cho ngươi nghĩ vào ở Bạch Vân Thành, Đông Hoàng Thái Nhất không đồng ý giết hắn đi liền có thể. Trực tiếp làm thô bạo. Bất quá cũng là nhanh nhất phương thức. Xử lý xong hết có thể trực tiếp hồi Bạch Vân Thành. Nhưng mà lúc này Trừ Thải Vi nhưng là mới nói, Diệp Phàm, ngươi làm xong việc sau đó có muốn hay không theo ta đi đạo gia một chuyến? Diệp Phàm nhìn thoáng qua đi qua không có vấn đề nói, tùy ý. Trừ Thải Vi nở nụ cười. Vậy chúng ta liền một chỗ. Đi không chừng có gì ngoài ý muốn thu hoạch đâu. không chừng có thể lắc lư Thiên Tông, Nhân Tông lại có thể đạt được rút thưởng đâu. Ngược lại có khi là thời gian. Cứ như vậy một đường mà đi. Ba ngày sau, một ngày này Diệp Phàm bọn hắn đến Âm Dương gia. Âm Dương gia chân núi, hai chiếc xe ngựa đã tới. Diễm Phi đã hồi tông, Diệp Phàm nhưng là nhàn nhã ngồi ở trong xe ngựa chờ đấy. Hắn thiết hướng Từ Phượng Niên, lúc này Từ Phượng Niên đã đi tới. Diệp thành chủ, lão hoàng đáp ứng vào ở Bạch Vân Thành, cũng xin Diệp thành chủ cứu Thanh Điểu. Diệp Phàm ngước mắt cười, đã nghi kỹ chưa? Tại Bạch Vân Thành khả năng liền không thể một mực làm người người chăn ngựa. Từ Phượng Niên lo lắng thở dài, tối thiểu tại Bạch Vân Thành hắn sẽ không chết. Diệp Phàm gật đầu, hắn mặc dù lừa dối, thế nhưng cũng là nói sự thật. Lão hoàng vào ở Bạch Vân Thành, hắn tất nhiên sẽ không để cho hắn thân tử đạo tiêu. Hắn nhìn phía lão hoàng kể từ hôm nay ngươi chính là ta Bạch Vân Thành khách khanh, nếu như muốn đi tìm Vương Tiên Chi liền đi. Nếu như chiến, vậy liên chiến, buông tay đánh cược một lần, ngươi như bại, ta Diệp Phàm cũng đều vì ngươi muốn hồi cái hộ kiếm. Lão hoàng nghe vậy hành lễ, đa tạ thành chủ thành toàn. Diệp Phàm xua tay, mà lúc này trong đầu cũng là chuyển đến thanh âm. Ken, kiểm tra đo lường đến hoàng trận đồ và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không rút thưởng? Diệp Phàm nghe xong lập tức nói, rút. Đang tại rút thưởng, chúc mừng ký chủ rút ra hỏa diễm gói quà. Có hay không mở ra? Hỏa diễm gói quà. Này cái quái gì? Mang theo hiếu kỳ, Diệp Phàm lệnh hệ thống mở ra. Mở ra. Chúc mừng ký chủ đạt được hỏa diễm gói quà, Nam Minh Ly Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngoa tạo. Thấy lấy mẫu ngẫu nhiên hỏa diễm có ba cái, đầu hắn ra tóc tê dại. Này trực tiếp tới bạo, lẽ nào bạo thường hồ? Vào. Chương 89, hù dọa chạy đế thích thiên. Hạo Thiên thần kính. Chương 89, hù dọa chạy đế thích thiên. Hạo Thiên thần kính. Diệp Phàm không nghĩ tới rút thưởng còn có lấy mẫu ngẫu nhiên gói quà, cái này còn là lần đầu tiên lấy mẫu ngẫu nhiên gói quà. Hỏa diễm gói quà, trực tiếp cất cánh. Nam Minh Ly Hỏa, Thục Sơn chuyện bên trong Bạch Mi sau khi phi thăng tìm được bảo vật, nó trong đồn đãi ngọn lửa tinh thần, giống như bông tuyết một dạng. Hắn đại biểu trọng sinh, có thể khiến người chết phục sinh. Không đến như vậy, Nam Minh Ly Hỏa còn có thể hóa thân làm kiếm, Nam Minh Ly Hỏa kiếm, nhận như băng tinh giống như lưu ly, có thể đốt tất cả yêu ma dị bảo. Đồ tốt, Huyền Tiên Tông nguyên lai đều thân thể đã chết, thế nhưng chỉ dựa vào gần Nam Minh Ly Hỏa thân thể lại khôi phục. Nhất định chính là chí bảo. Còn như Nam Minh Ly Hỏa kiếm, so với kiếm mụ có thể kém chút thế nhưng tuyệt đối có thể so với bắt chước kiếm mụ chế tạo tứ đại tiên kiếm. Vẫn Lạc Tâm Viêm, đấu khí đại lục bài danh 14K hỏa diễm, vô sắc, có thể dùng hắn rèn đúc tâm hồn, cũng có thể đốt tâm trí người làm đối thủ từ trong tự thiêu bỏ mình. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đấu khí đại lục dị hỏa bài danh đệ cửu, lại được xưng là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa, hỏa chuyển màu tím đen, thành hình tại tinh không, có thể hấp thu sao trời lực lượng, không ngừng mà trở nên cường đại, mà còn có trị hết hiệu quả dùng. Có thể nói bất tử thể. Cái này sống mãi với nhau cũng không tồn tại ở trong đất, mà là tại xa xa trong tinh không thành hình, sách cổ từng có ghi chép, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thành hình, trời giáng ngân hỏa, nghìn dặm chi địa như chỗ sa mạc, ngày đêm không phân, sao trời không xuất hiện, ánh sáng mặt trời chói lọi không ra. Đồ tốt. Xếp hạng thứ 10 dị hỏa, quả nhiên năng lực phi phàm. Có thể nuốt nhật nguyệt sao trời chi hỏa, uy lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Diệp Phàm có thể đơn giản dùng phần quyết lệnh 4 loại dị hỏa dung hợp. Đó không phải là 3000 tim sen hỏa. Như vậy Phật nộ hỏa liên, uy lực sợ là cái này Phương Hạo Tiên, Phật Đà, Đạo Cửu Tam Ba Tôn, Đại Nhật Như Lai nhận cũng phải chết. Tứ sát hỏa liên. Khoảng cách đế viêm, lại tiến một bước. Cho ta đi. Hắn hướng hệ thống nói. Hệ thống khen thưởng cấp cho. Diệp Phàm kiểm tra bảng thuộc tính. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành. Tài phú, hoàng kim 21 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên ngoại phi tiên, mát cấp, Thao thiết đại pháp, mát cấp, Song toàn thủ, mát cấp, Vũ lôi chính pháp, mát cấp, Đại hà kiếm ý, mát cấp, Vô sắc giới thần lực, mát cấp, Phần quyết, mát cấp, Tứ sát Phật nộ hỏa liên, Hạo thiên chân quyết, Hạo thiên thần huy, mát cấp, Thiên thủ phù đồ, mát cấp, Đại la Phật thủ, mát cấp, Hỏa vũ toàn phòng, mát cấp. Cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong. Không gian, Thanh Liên địa tâm hỏa, Cốt linh lãnh hỏa, Nam Minh ly hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Mở Đờ Xạ, Vũ Khí, Lao Kiếm Điểu, Nhật Nguyệt Kim Luân. Làm sao vẫn thần cảnh đỉnh phong? Nhìn cảnh giới Diệp Phàm có chút kỳ quái. Bây giờ hắn đã được đến lại hai màu hỏa liền, lại vẫn chỉ là thần cảnh đỉnh phong cùng Hạo Thiên một dạng. Hệ thống cho ra giải thích. Ký chủ đột phá cái này phương thiên địa cảnh giới, hệ thống chỉ có thể biểu hiện như vậy. Thì ra là thế. Vậy ta thời khắc này cảnh giới rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào? Diệp Phàm bừng tỉnh đồng thời tò mò, chính mình thời khắc này cảnh giới. Hệ thống hồi ứng với. Ký chủ nếu như phá thiên môn vào Hạo Nhiên, cảnh giới ứng với tương đương với Hạo Nhiên 14 cảnh trung cảnh. Nghe được hệ thống giải thích Diệp Phàm cảm thấy hợp lý. 14 cảnh sao? Hợp lý, cái này phương thiên địa nếu như động thiên phúc địa, quả thực chỉ có 14 cảnh có thể diệt. Hạo Thiên tại Hạo Nhiên, Liên Hoa, Thanh Minh ba tòa thiên hạ căng hết cỡ là 14 cảnh sơ cảnh tu sĩ. Có hủy động thiên phúc địa lực lượng, nhưng tuyệt đối không địch lại kiếm mụ. Cảnh giới của hắn hẳn là so với Hạo Thiên mạnh hơn một ít lúc này mới hợp lý. Hắn suy nghĩ xuất thần chi tế. Từ Phượng Niên nhẹ nhàng hô hoán. Diệp Thanh Chủ. Diệp Phàm tình hồn thu hồi bảng thuộc tính làm bộ vô sự. Hắn đi lên Từ Phượng Niên xe ngựa, trong mã xa là Hồng Thự, Thanh Điểu. Giúp nàng cởi quần áo. Hồng Thự nghe vậy muốn động thủ, nhưng mà Thanh Điểu đỏ cả mặt, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện hồng ý ta tự mình tới. Thanh Điểu lạnh đáp, lại là tử sĩ, tất nhiên là không có như vậy cổ hủ, nhưng dù sao Diệp Phàm là nam tử, cao thấp có chút ý xấu hổ. Diệp Phàm tra xét một chút, nhỏ hơn, lấy hồng thủ điều tâm mạch, bất quá 10 tức, đã đem trị liệu khỏi hẳn. Đa tạ Diệp thành chủ, thanh điểu thiếu ngài một cái mạng. Diệp Phàm xua tay, đây là cùng Tử Phượng Niên giao dịch, ngươi không cần cảm kích, bất quá lần sau còn là đường dùng bá vương ta giáp. Lần này ta cứu ngươi, lần sau cũng không vận tốt như vậy. Hắn hảo tâm nhắc nhở thanh điểu. Hồng thự ở bên môi nhẹ nhàng giơ lên đạo, thành chủ có chỗ không biết, thiếu gia nói, lần sau như thanh điểu còn dùng liền đưa cho thành chủ làm ấm giường nha hoàn. Như vậy, công tử liền sẽ xuất thủ cứu nàng. Diệp Phàm thấy buồn cười, đánh tính toán thật hay a. Này Tử Phượng Niên thực biết muốn, biết hắn bao che cho con, sẽ không thấy chết không cứu. Diệp Phàm trêu ghẹo phản vấn, nếu ta cự tuyệt đâu? Thanh điểu nghe vậy không khỏi ngước mắt nhìn về phía Diệp Phàm có chút không dễ dàng phát giác thất lạc. Bất quá lại nghe Diệp Phàm đạo, bất quá thanh điểu như vậy tuyệt sắc, nếu như cự tuyệt có chút đáng tiếc. Hồng Tử cũng cười nói, thành chủ nếu như cự tuyệt, cái kia thiếu gia lại sẽ đem ta cũng đưa cho thành chủ, như vậy hẳn là sẽ không cự tuyệt nữa a. Diệp Phàm nở nụ cười, cái kia quả thực khó có thể cự người ngoài ngàn dặm. Nói xong, hắn đi xuống xe ngựa nhìn thông hướng Âm Dương gia giải cấp trực tiếp một bước lên trời biến mất không thấy gì nữa. Âm Dương gia, Kim Bộ trụ sở. Đế Thích Thiên Tử trở về sau đó, 3 ngày một mực tại tra đổ lòng sách cổ. Diệp Phàm biết hắn nhiều như vậy bí mật, hắn suy đoán Diệp Phàm rất có thể biết hắn là Tử Phúc, cho nên nhất định phải nhanh, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Hắn biết thần long mỗi 10 cái giáp tử 600 năm xuất hiện một lần, nhưng chỉ là tin tức này còn chưa đủ, kinh thụy là thần long suy yếu nhất một ngày, Trảm Long còn cần điều kiện. Giờ lấy, rốt cục tìm được, kinh thụy lúc thần long suy yếu chi tế, Trảm Long cần thế gian 7 đại tuyệt thế thần binh lưới dao. Đế Thích Thiên hài lòng cười to, rốt cục để cho hắn tìm được. Diệp Phàm, mang ta đoạt được Long Nguyên, luyện thành Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ tất tìm người tính sổ. Đế Thích Thiên ánh mắt nổi lên sát ý, đã bao nhiêu năm, Diệp Phàm vẫn là thứ nhất dám đụng nhà hắn. Mà đúng lúc này, một Âm Dương đệ tử đi đến. Trưởng lão, Đông Hoàng đại nhân cho mời tất cả trưởng lão đi La Sinh Đường. Nghe thế mà, Đế Thích Thiên không muốn lắp ráp. Hắn chiếm được vật hắn muốn. Khí thế của hắn phóng ra ngoài kinh mục kiếp. Một ánh mắt phát động cường hãn chân khí. Trong mấy mắt, phanh, Âm Dương đệ tử bị giết. Lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Mà giờ khắc này là Sinh Đường. Âm Dương gia trưởng lão, hộ pháp tề tụ. Thủy bộ trưởng lão Nga Hoàng nữ anh, Hỏa bộ trưởng lão Đại Tư Mệnh, một bộ trưởng lao thiếu tư mệnh, thủ bộ trưởng lao thuấn, hộ pháp tinh hồn, nguyệt thần đều tại. Lão giả Sở Nam Công một bộ chìm vào giấc ngủ tư thái. Đông Hoàng các hạ, có chuyện gì vậy mà chiêu đủ chúng ta? Đại Tư Mệnh hiếu kỳ mà hỏi. Đông Hoàng thái nhất thân huyền hắc sắc trường bảo, thần bí khó lường. Hắn chưa từng lên tiếng, một bên Diễm Phi mở miệng. Là ta triệu tập các ngươi. Đại Tư Mệnh không hiểu, Đông Quân đại nhân. Tất cả mọi người con mắt nhìn qua. Diễm Phi chỉ nói, có chuyện muốn báo cho các ngươi, chuyện liên quan đến Âm Dương gia xuống còn. Đông Hoàng thái nhất huyền bảo phía dưới không khỏi cau mày. Vừa rồi Đông Quân đến cáo có chuyện quan trọng, cần cho đòi trưởng lão hộ pháp đến mới có thể nói. Bây giờ liên quan đến Âm Dương gia sống còn, hắn có khẽ như mày, tinh hồn, nguyệt thần cùng với trưởng lão đều không rõ cho nên. Diễm Phi đưa nàng tao ngộ băng hoàng một chuyện báo cho mọi người, nghe được mọi người không khỏi ngưng trọng. Diễm Phi tiếp tục nói, này băng hoàng lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng hắn còn có một sư tôn Đế Thích Thiên, hiện nay liền giấu ở Âm Dương gia. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng. Một vị lục địa thần tiên sư tôn tại Âm Dương gia. Diễm Phi đều không nói đây là 2000 năm lão quái vật, sợ bọn họ không tin. Sở Nam Công, Đông Hoàng thái nhất, tất cả mọi người nghe vậy cả kinh. Là ai? Đông Hoàng thái nhất không khỏi ngưng trọng hỏi. Diễm Phi vừa định nói là Tử Phúc, bất quá lúc này Tử Phúc thanh âm đã vang lên. Là bản tọa. Nghe được thanh âm, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Tử Phúc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ 10 trượng. Diễm Phi ánh mắt lạnh lùng. Tử Phúc cười nói, quả nhiên, cái kia Diệp Phàm biết thân phận của ta. Bị vơi nói đồng thời nội tâm vẫn là rất là giật mình, Diệp Phàm liền hắn giấu ở Âm Dương gia đều biết. Người này rốt cuộc là người nào, vì sao biết nhiều như vậy, hắn thật lâu chưa từng lo lắng như vậy. Diệp Phàm mang đến cho hắn một cảm giác quá mức đáng sợ, mà tinh hồn không dám tin tưởng, trước mắt không bằng hắn Tử Phúc dĩ nhiên là tập kích Diễm Phi cái kia lục địa thần tiên sư tôn. Không chỉ có là hắn, Đại Tư Mệnh đều trợn tròn mắt không. Ngươi chính là cái kia Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên cười ha ha. Và anh. Nhất thời một cổ cực kỳ cường hãn chân khí từ hắn trên người gào thét ra. 2000 năm công lực, chân khí chuốt xuống như là đại hải một dạng lệnh La Sinh Đường tại này cổ chân khí phía dưới rung động. Đồng thời một cổ cường phong gào thét chấn động. Gió trực tiếp đeo sao hồn bọn hắn chấn lui về phía sau mấy bước. Thực lực mạnh, trước đó chưa từng có. Đông Hoàng thái nhất cũng bị này cổ chân khí cùng với uy áp khiếp sợ. Xuất thủ. Hán nội va xuất thủ, quần quần chân khí hội tụ, Diễm Phi cũng dùng hết hồn hề lòng dù, tinh hồn dùng hết tuyệt sát tụ khí thành nhận, Đại Tư Mệnh để mà sát chiêu khô lâu huyết thủ ấn. Nhưng mà thủ đoạn của bọn họ tại Đế Thích Thiên xem ra như là con kiến hôi một dạng, chỉ là chân khí ngoại phóng cũng đã đánh tan bọn hắn liên thủ một kích. Chân khí phát sát, như là bàng bạc đại hải một dạng tuôn hướng tinh hồn, Đại Tư Mệnh. Phanh. Tất cả mọi người bị chân khí đánh bay đi ra ngoài. Một chiêu phía dưới đều bị tổn thương. Đế Thích Thiên quét về phía bọn hắn lưu lại một câu: "Ngươi biết ta quá nhiều chuyện, các ngươi Âm Dương gia chỉ có chết." Nói xong chuẩn bị động thủ. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, tuyệt vọng xông lên đầu. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay tại các nàng cho rằng muốn xong đời thời điểm, một đạo lệnh Đế Thích Thiên cảm giác được dùng mình thanh âm vang lên. "Còn không có chạy đâu." Đế Thích Thiên sắc mặt một bên, thanh âm này rất quen tai. Quay đầu nhìn lại, không phải Diệp Phàm là ai. Nhưng thấy Diệp Phàm giơ tay lên, Hô, một cột ngọn lửa màu tím đen mọc lên ở tại trong lòng bàn tay. Đế Thích Tiên vừa nhìn, như lâm đại địch, ngọn lửa kia mang đến cho hắn một cảm giác đáng sợ tột cùng. Sẽ chết, không do dự trực tiếp chạy. Ân, ta còn không có xuất thủ đâu. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, này ra hỏa thật sợ chết. Võ vô địch cho hắn đánh ra bóng tối tới. Đế Thích Tiên ly khai, tất cả bình tĩnh, tinh hồn bọn hắn nhìn Diệp Phàm ánh mắt có chút cảnh giác. Người trước mắt lại đem tên kia bị hù chạy. Là ai? Diễm Phi thấy Diệp Phàm xuất hiện không khỏi đoán giận, lại đến muộn, chúng ta liền đều chết hết. Diệp Phàm mỉm cười, này không có chuyện gì sao? Diễm Phi không nói gì. Diệp Phàm thì là nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất cùng với tinh hồn bọn hắn nói đạo, chư vị, ta tên Diệp Phàm, Bạch Vân Thành thành chủ. Bạch Vân Thành thành chủ, hắn chính là. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy giật mình, bọn hắn đương nhiên nghe qua Diệp Phàm danh hiệu. Đa tạ Diệp thành chủ xuất thủ tương trợ, nguyện thần hành lễ cảm tạ. Diệp Phàm xua tay, không cần, đây là có giá cao. Nói nhìn Diễm Phi liếc mắt. Diễm Phi đạo, ta cùng với Diệp thành chủ làm vừa so sánh với giao dịch, hắn đem Đế Thích Thiên đổi 16 gia âm dương gia, âm dương gia vào ở Bạch Vân Thành. Lời vừa nói ra Đông Hoàng Thái Nhất rất là bất mãn. Chuyện lớn như vậy, cần thương nghị. Tinh hồn, Nguyệt Thần, đại tư mệnh bọn hắn nói, Đông Quân đại nhân, qua loa như vậy sợ là không ổn. Diệp Phàm sau khi nghe chỉ nói, các ngươi nếu như không đồng ý, ta liền đem các ngươi giết, Đông Hoàng Thái Nhất ngươi nếu như không muốn ta liền biến thành người khác để cho nàng làm trưởng môn. Các ngươi nếu như không nguyện ý, dưới trướng bộ môn đệ tử hắn rất muốn làm vị trí của các ngươi. Hiện tại, ai tán thành, ai phản đối? Diệp Phàm thanh âm đạm mạc, kinh khủng sát khí bao phủ là sinh đường. Nhưng mà vẹn vẹn sát khí đã làm vỡ nát gương đồng, trang sức. Bọn hắn không có thanh âm, không dám không đồng ý. Diệp Phàm nhàn nhạt một câu, giao cho ngươi, sau đó Bạch Vân Thành gặp lại. Đối với Diễm Phi lưu lại câu này, Diệp Phàm xoay người rời đi. Diễm Phi khẽ nhếch môi thơm muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Nhìn Diệp Phàm độc tuyệt cao ngạo dáng người đã xuất thần. Nam nhân này cùng nàng thấy qua nam nhân khác khác biệt, hắn rất thơm. Chân núi, Diệp Phàm trở về. Được rồi, sự tình xong xuôi, đi tranh đạo gia a. Nói xong, đi vào xe ngựa. Xe ngựa hướng đạo gia mà đi. Trên xe ngựa, Diệp Phàm đã nghe được hệ thống thanh âm. Ken, kiểm tra đo lường đến âm dương gia và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không rút thưởng? Rút. Diệp Phàm lập tức nói, không có chút nào do dự. Do dự một giây đều là đối với tưởng thưởng không tôn trọng. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được Hạo Tiên thần kính. Chương 90, Lắc Lư Thiên Tông hiểm động. Đang tiết lộ, đạp ca đi, trong nháy mắt giả tiên. Chương 90, Lắc Lư Thiên Tông hiểm động. Đang tiết lộ, đạp ca đi, trong nháy mắt giả tiên. Hạo Thiên thần kính. Diệp Phàm nghe được khen thưởng không khỏi trở nên sửng sốt. Hắn không nghe lầm chứ? Rút được Hạo Thiên thần kính. Hạo Thiên thần kính, thuộc sơn chuyện bên trong Nga Mi trưởng môn Bạch Mi pháp khí, có thể trấn yêu phục ma. Bị Hạo Thiên kính chỗ chiếu lục giới sinh linh đem vô pháp lúc đích, nguyên thần không thể xuất hiếu, bình thường yêu ma quỷ quái chạm vào hẳn phải chết. Vô thượng pháp khí. Diệp Phàm đội bá lĩnh. Nhất thời Hạo Thiên kính cùng Diệp Phàm hợp lại là một. Tiến vào Diệp Phàm trong thân thể. Muốn gọi ra Hạo Thiên kính chỉ cần ý niệm liền có thể, cùng Nhật Nguyệt Kim Luân một dạng. Chân chính pháp khí, không cần mang theo. Đương nhiên dị hỏa cũng là, Diệp Phàm đem dị hỏa cũng lấy phần quyết dung hợp tại trong cơ thể mình. Có Hạo Thiên kính pháp khí này nơi tay, đạo tổ, Phật Đà cũng phải nhường nhịn ba phần. U Tuyền tại Hạo Thiên kính dưới vô pháp lúc đích, Huyền Thiên Tông cũng là, Huyền Thiên Tông không bằng Bạch Mi, thế nhưng U Tuyền huyết ma đặt ở Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng là cái kia 14 cảnh đại yêu. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành. Tài phú, hoàng kim 21 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên ngoại phi tiên, mắt cấp, Thao Thiết đại pháp. Mắt cấp, song toàn thủ, mắt cấp, vũ lôi chính pháp, mắt cấp, đại hà kiếm ý 07, mắt cấp, vô sắc giới thần lực, mắt cấp, phần quyết, mắt cấp, tứ sát Phật nộ hỏa liên, hạo thiên chân quyết, hạo thiên thần huy, mắt cấp, thiên thủ phù đồ, mắt cấp, đại la Phật thủ, mắt cấp, hỏa vũ toàn phòng, mắt cấp, cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong, không gian, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, nam minh ly hỏa, vẫn lạc tâm viêm, tam thiên diễm viêm hỏa, thất thải thôn thiên mãng, ngựa đờ xạ, vũ khí, lao kiếm điều, nhật nguyệt kim luân, hạo thiên thần kính. Diệp Phàm nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng trong ý thức quan sát Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính thần vận không gì sánh được, chất chứa vô thượng pháp tắc. Ngay tại Diệp Phàm nhìn ra thần, bên tai truyền đến thanh âm. "Diệp Phàm, ngươi đối với này đạo gia có gì lý giải?" Diệp Phàm từ trong ý thức trở về, hắn nhìn hỏi người. "Trừ Thải Vi." "Không rõ lắm." Hắn nhẹ nhàng cười nói. Trừ Thải Vi khỏe môi vừa kéo, "Ngươi rõ ràng không muốn nói." Diệp Phàm chán bước lên, "Ngươi không phải không tin ta biết thiên hạ chuyện sao, sao bây giờ tới hỏi ta?" Trừ Thải Vi chột dạ không thôi, "Ai nha, đó là trước đó, hiện tại ta tin." Trước đó không tin, nhưng nhìn Diệp Phàm lộ ra ánh sáng Đế Thích Thiên sau không thể không tin. Cái này nhân loại cho là thật khó tin, cho nàng cảm giác như là sư tôn, thậm chí so với sư tôn càng đáng sợ hơn. Phản phất thế gian tất cả chuyện ở trước mặt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Diệp Phàm buồn cười, không tiếp tục đùa cái này kẻ tham ăn nhân tiện nói, Đại Tần Hoàng Triều đạo gia cùng Đại Phụng Thiên Địa Nhân Tam Tông không hoàn toàn giống nhau. Đạo gia chia làm Thiên Tông, Nhân Tông, Thiên Tông chủ đạo Thái Thượng Băng Tỉnh, Nhân Tông chủ đạo bởi vì đạo pháp tự nhiên. Hai tông bởi vì đạo chi khác biệt mà một mực tranh đấu không tu. Mỗi 50 năm một lần tỷ đấu chấp trưởng đạo gia trưởng một kiếm, điểm này cùng Đại Phụng Nhân Tông, Thiên Tông một dạng, bất quá Địa Tông nhưng là không có. Trừ Thải Vi nghe được hiểu rõ. Diệp Phàm hiếu kỳ với hỏi, ngươi đến Đại Tần đạo gia không phải là trộm thuật đạo người a? Trừ thải vi bị nói chột dạ không thôi. Mới không phải, ta phục lệnh của sư phụ đến tặng quà. Diệp Phàm trong lòng cười thầm. Hắn cũng không chọc thủng. Mà đối diện Diễm Linh Cơ, ánh mắt của nàng một mực dừng lại ở Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm càng phát dễ ngửi. Rất thơm. Nàng nhẹ nhàng nghiêng về trước tú mũi nhỏ bé ngửi. Khương Nghê chất vấn, ngươi làm cái gì? Diễm Linh Cơ thì thào khe nói, công tử trên người càng phát ra dễ ngửi lên, có thật nhiều hỏa diễm mùi vị. Rất thơm, so với trước kia nhiều một chút. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắc, điều này có thể đoán được, chớ không phải là đối với hỏa diễm rất nhạy cảm, chắc không được là Diễm Linh Cơ. Nguyễn Tú vậy cũng có thể nhìn ra a Diệp Phàm nghĩ như vậy. Lúc này hương khí vào mũi, Diệp Phàm ngước mắt nhưng thấy Diễm Linh Cơ đã gần sát. Cái kia con ngươi như lửa, phản phất bị cái gì dụ dỗ một dạng. Là bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hấp dẫn sao? Diệp Phàm chỉ cảm thấy gò má như nước. Diễm Linh Cơ vậy mà ăn hắn một ngụm. Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong kinh ngạc. Các nàng bị Diễm Linh Cơ lớn mật trò kinh động. Thơm quá. Diễm Linh Cơ rất là thỏa mãn. Diệp Phàm không còn lời nào để nói. Cứ như vậy, bọn hắn một đường mà đi, xem núi xem nước tại một ngày sau đạt tới đạo gia. Đạo gia, một tòa cao sơn đã có hai tòa đỉnh núi khổng lồ. Đỉnh núi có một là Thiên Tông, có một là Nhân Tông. Người trước phải đi Thiên Tông vẫn là Nhân Tông? Diệp Phàm buồn cười vừa hỏi. Trừ thải vi ánh mắt do dự cuối cùng trực tiếp lên Thiên Tông, Diệp Phàm cũng là đi tới. Khương Nghê, Diễm Linh Cơ, Hiên Viên Thanh Phong, Lý Thuần Cường, Từ Phượng Niên bọn hắn đi theo. Đập vào mắt là non xanh nước biếc, phong cảnh tốt, thật có đạo chi tự nhiên. Nhưng mà thẳng đến leo lên Thiên Tông tông môn cũng không thấy bất luận cái gì Thiên Tông đệ tử, có chút quỷ dị. Không thích hợp, đều đến nơi này, còn không người. Lý Thuần Cương không khỏi nói một cái âm thanh. Mọi người không hiểu. Đúng lúc này, một đạo không linh lại hư vô mở mịt giọng cô gái vang lên. Sư tôn tính tới hôm nay có người đăng môn bái phỏng, cho nên chưa từng thiết người ngăn cản. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Kèm theo thanh âm vang lên, tông môn trước mọc lên xương trắng khói trắng hiện ra hết cao nhân phong phạm. Ngay sau đó, tại một hồi đồ án kỳ quái trận pháp phía dưới, một đạo cầm trong tay bụi bặm cao gầy thân ảnh mơ hồ tại khói trắng bên trong xuất hiện. Đạp đạp đạp. Bóng người đi ra, chỉ thấy là trắng nhợt phát thiếu nữ mặt mày như tranh vẽ, dung mạo khuynh thành, thế nhưng đôi mắt lại đạm mạc không gì sánh được. Thiên Tông trưởng môn hiểu ngộ, còn như trong miệng sư tôn là Bắc Minh Tử. Diệp Phàm nóng nhìn hiểu ngộ không thể không cảm thán, 18 quy mô rộng lớn chỉ có Nguyễn Tú có thể so với. Đồng thời cũng cảm thán Bắc Minh Tử tôi diễn, cao nhân. Vậy mà tính ra bọn hắn sẽ đến. Trừ thải vi thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không thể khinh thường thiên hạ, lại tần đạo tông vậy mà cũng có cùng sư tôn một dạng người. Nàng hơi hơi hành lễ. Đại Phụng Ti Thiên giám Trừ thải vi tới đây bái phòng Bắc Minh đại sư. Hiểu ngộ chưa thêm ngăn cản đuổi bằng phép ấy. Tông môn mở rộng ra. Mời. Hiểu ngộ đi vào, Diệp Phàm nóng nhìn không khỏi hiếu kỳ. Dựa theo hiểu mộng tính cách không có khả năng tự mình ra ngoài đón chào nhận, nha đầu kia không chỉ có giả bộ rất còn rất ngạo khí. Nhớ tới như vậy, không khỏi mở miệng nói. Thiên Tông trưởng môn vậy mà tự mình đón chào, thụ sủng nhược kinh a. Hiểu mộng quay đầu nhìn lại hắn chỉ nói, ta là vì ngươi mà đến. Vì ta ra môn đón chào. Diệp Phàm chán trao lên. Phía sau mọi người một bộ ăn dưa biểu tình, ánh mắt tại trên người của hai người đến hồi nhìn. Lý Thuần Cương càng là lộ ra ngươi ta đều hiểu vui vẻ. Diệp tiểu tử, ngươi phong lưu nợ không ý ta. Khương Nghê hiếu kỳ vừa hỏi, sư phụ, ngươi cùng cô nương này không biết. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, đồ đệ này trong óc nghĩ đều là cái gì? Nghĩ gì thế? Sư phụ chưa từng cùng hiểu mộng từng có cái gì, ta và nàng lần đầu tiên thấy. Hắn nhẹ nhàng bắn Khương Nghê cái chán, cái sau bị đau không dám vọng luôn. Lần đầu tiên gặp mặt, không tin lắm. Hiểu mộng chưa từng để ý tới, thế nhân trong miệng tục sự nàng không có hứng thú chút nào. Nàng chậm rãi phun ra nguyên do, Diệp thanh chủ, hiểu mộng đối với ngươi từng nói đạo cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm bừng tỉnh, nguyên lai là bởi vì cái này. A hiểu mộng lượn lờ thanh âm vang lên, tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo, Phật vốn là đạo. Đây là Diệp thành chủ đối với đạo chi cảm ngộ. Diệp Phàm gật đầu. Không sai. 950 đạo chi một đường, phân ngàn vạn, Thiên Tông đi Thiên đạo, Nhân Tông đi Nhân đạo, kiếm giả đi kiếm đạo, ma giả đi ma đạo, đạo không phải là vô tình, đạo hữu lựa chọn. Bất luận tiên đạo, ma đạo, kiếm đạo, chỉ cần đắc đạo đó chính là đạo. Diệp Phàm nói như vậy có chút trùng kích hiểu ngộ thiên đạo vô tình. Hữu tình cũng có thể đắc đạo. Hiểu ngộ hoài nghi. Diệp Phàm nở nụ cười, có gì không thể, ta Diệp Phàm được không thiên đạo, nhưng ta mạn phép muốn lên này thiên lộ, đặt ca mà đi, trong nháy mắt có thể giả thiên. Đăng thiên lộ. Đạp ca hành, đạn chỉ giả thiên. Này bực nào chí nguyện to lớn. Hiểu ngộ bị kinh động. Điều này có thể làm được sao? Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh ánh mắt mở ra. Diệp Phàm mục đích là này. Điều này sao có thể làm được? Hiểu ngộ không tin. Diệp Phàm lại cười, cái kia hiểu ngộ trưởng môn liền mỏi mắt mong chờ. Tốt. Hiểu ngộ gật đầu. Nàng sẽ nhìn. Lần đầu tiên nghe được nói đến đây, lại muốn đạn chỉ giả thiên. Nàng muốn nhìn một chút Diệp Phàm có phải là thật hay không có bản lĩnh. Diệp Phàm cười thầm trong lòng. Ha ha, liền sợ ngươi không nhìn. Bọn hắn một đường theo hiểu ngộ. Diễm Linh Cơ đến Diệp Phàm bên người, ta tin công tử mà nếu chí nguyện to lớn, Đồ Nhi cũng tin. Khương Nghê không cam lòng tỏ ra yếu kém, mà xuyên qua Thiên Tông rừng rậm, đến Bắc Minh Tử chỗ ở chi địa. Trừ thải vi đi qua, Diệp Phàm rảnh rỗi nhìn lên phong cảnh. Hiểu Ngộng nóng nhìn hỏi hắn, Diệp thành chủ kế tiếp có tính toán gì không? Diệp Phàm chỉ nói, kế tiếp sao, vô sự hồi Bạch Vân Thành, qua ít ngày nữa muốn đi Bắc Lương, Đại Khánh. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiểu Ngộng mặt không thay đổi hồi, theo Diệp thành chủ nhìn một chút, là như thế nào lên trời, giả tiên. Diệp Phàm buồn cười, một mình ngươi xem quá mức keo kiệt, không bằng kêu lên Tiên Tông tất cả đệ tử xem một chút. Hiểu Mộc làm sao lại trúng chiêu? Đợi Diệp Thành chủ làm được kêu nữa không muộn, hiện nay đối với bọn hắn mà nói còn quá sớm. Chương 91, Đại Phụng Đế Nữ Hoài Khánh. Phật Đà Pháp Tướng vấn tội giám chính. Chương 91, Đại Phụng Đế Nữ Hoài Khánh. Phật Đà Pháp Tướng vấn tội giám chính. Quả nhiên, không tốt như vậy lăn lừ. Bất quá không đổi. Diệp Phàm cũng không sốt ruột, tông môn vào ở sự tình không gấp được. Thiên Tông đã là vật trong túi. Nhân Tông sao? Diệp Phàm đoán chừng cũng phải đi, chính là muốn Tiên Cơ Lâu thành lập sau đó. Nghĩ đến Nhân Tông, Diệp Phàm liền vội vàng hỏi hướng hệ thống. Hệ thống, này Thiên Tông, Nhân Tông là phân một môn nhất phái, vẫn là vào ở sau có hai lần rút thưởng cơ hội. Nhưng có hai lần. Diệp Phàm nhếch miệng lên, mà có lẽ là lên trời nghe được Diệp Phàm thanh âm. Một đạo thân ảnh đi vào Thiên Tông. Hiểu Ngộng cao mày hơi hơi trầm giọng. Sao ngươi lại tới đây? Người đến chính là Nhân Tông trưởng môn, Tiêu Giao Tử. Nghe nói có khách quý đến đạo gia, ta lại có thể nào không tới gặp? Diệp Thanh chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Nói, Tiêu Giao Tử liền hướng Diệp Phàm đi giang hồ lễ. Diệp Phàm cười hỏi, Nhân Tông trưởng môn, ngươi Nhân Tông nhưng có hứng thú vào ở ta Bạch Vân Thành à? Hắn rất là trực tiếp. Tiêu Giao Tử sửng sốt tùy tiện nói, Nhân Tông nếu có cơ hội, nhất định bái phòng Bạch Vân Thành. Tiêu Giao Tử không có chính diện hồi ứng với. Diệp Phàm cũng không gấp. Rất nhanh Trử Thải Vi từ Bắc Minh Tử trong phòng đi ra, thần sắc hài lòng, tựa hồ chiếm được thứ gì. Sau khi đi ra, hắn nhìn phía Diệp Phàm phát sinh mời. Diệp Phàm, chuyện ta xong xuôi, muốn hồi Đại Phụng. Ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi gặp xem Đại Phụng du ngoạn một phen? Diệp Phàm phát hiện vô sự, hơn nữa Đại Phụng tựa hồ có cái mục tiêu có thể nhét vào Bạch Vân Thành. Thế là sảng khoái gật đầu. Có thể. Đến Đại Phụng, ăn, mặc, ở, đi lại ngươi bảo. Trử Thải Vi thống khoái đáp ứng, thật tình không biết sau đó hối hận tím cả ruột. Đi thôi. Trử Thải Vi lúc này chuẩn bị xuất phát. Diệp Phàm thì là dự định xuất phát trước giao phó xong sự tình. Mạng hắn Lý Tuần Cương, Tào Trường Khanh bọn hắn hồi Bạch Vân Thành. Hắn mấy ngày nữa liền trở về. Nay đi Đại Phụng, hắn chỉ đem lấy Hiên Viên Thanh Phong, Khương Nghê. Đương nhiên còn có một người không nên theo. Diễm Linh Cơ. Tựa hồ thực sự nhận định Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng liền tùy theo nàng. Gọi Lao Hoàng. Lao Hoàng, ta biết ở nơi này sau đó muốn đi Đông Hải Võ Đế Thành đánh một trận Võ Đế Vương Tiên Tri. Ngươi tận có thể toàn lực đánh một trận không cần lo lắng lực kiệt mà chết. Dứt lời, hắn đánh vào Lao Hoàng trong thân thể một đạo băng lam sắc khí tức. Thành chủ, đây là... Lao Hoàng không hiểu. Diệp Phàm cười thần bí, đến lúc đó ngươi thì biết rõ. Lao Hoàng chiến vương tiên tri 10 phần chết chắc, Diệp Phàm kia đạo khí tức là hắn Nam Minh Lý Hỏa một đoạn nhỏ khí tức, có thể khiến người khởi tử hồi sinh. Cứ như vậy Diệp Phàm làm xong tất cả sau, rời đi đạo gia hơn bọn hắn tách ra. Tại Diệp Phàm rời đi sau đó, Thiên Tông rừng rậm, Hiểu Ngộng nhìn xa dưới núi. Hiểu Ngộng, ngươi mà lại đi thôi. Hiểu Ngộng nghe vậy trong lòng đung lòng, thân ảnh biến mất. Còn như đi nơi nào không thể nào biết được, nàng mau chân đến xem cái kia đang tiết lộ, đạp ca hành, muốn đạn chỉ giả thiên người. Mấy ngày sau, Âu Dương gia và ở Bạch Vân Thành tin tức khiếp sợ đại tần giang hồ, Doanh Chính cũng nhận được tin tức, cũng biết ra sao nguyên nhân. Doanh Chính hỏi hướng về phía Triệu Cao. Triệu Cao hồi bẩm, La Vong truyền đến tin tức, Âu Dương gia bị một cao nhân để mắt tới, bất đắc dĩ đi Bạch Vân Thành tìm kiếm phù hộ. Doanh Chính chíu khởi lông mi, cao thủ như thế nào dĩ nhiên khiến Âu Dương gia không thể không tìm kiếm phù hộ. Đi thăm dò. Triệu Cao lập tức lui xuống. Doanh Chính lo lắng thở dài, chỉ cảm thấy trường sinh vô vọng. Diệp Phàm, vị này Bạch Vân Thành thành chủ hành động đều xem ở Doanh Chính trong mắt, nhưng là lại không có ai khẩn cầu Diệp Phàm trợ sở trường sinh. Lẽ nào thế gian thật không có trường sinh bất lão phương pháp? Thật tình không biết có, hơn nữa Lý Thế Dân đã tại mệnh viên Thiên Cương luyện chế không có cắn trả trường sinh bất tử dược. Một bên khác, Diễm Phi, Tử Nữ, Từ Phượng Niên bọn hắn đều là trở lại Bạch Vân Thành. Lão Hoàng Tiễn đưa Từ Phượng Niên hồi Bạch Vân Thành sau, liền một người độc thân len lén đi trước Võ Đế Thành. Mà Đại Ly Hoàng Đế Triệu Lễ cũng tại vì Bắc Lương Vương, Thanh Châu Vương thế tập vong thế mà sức đầu mẹ chán. Hắn đã hướng Thanh Châu Vương hứa hẹn, nếu là có thể giết Từ Phượng Niên, có thể thế tập vong thế. Trong lúc nhất thời giang hồ lần nữa bình tĩnh trở lại, Diệp Phàm danh vọng gần nhất cũng dần dần dẹp loạn. Cửu Châu đến Bắc, Đại Phụng hoàn cảnh. Đại Phụng quốc đô, kinh thành. Nơi này tại Cửu Châu ở ngoài, vô cùng thần bí, còn có yêu ma. Cực Bắc có yêu, cực Tây có Phật Đà, cũng có Vu sư cổ thần. Diệp Phàm phòng trừng Đại Phụng hoàn cảnh là đã từng một chỗ không sai động tiên phúc địa. Bởi vì bị man hoang công phá sau đó lại bị kiếm tu đoạt hồi, thế cho nên một ít yêu không có diệt trừ sạch sẽ lưu tại nơi đây. Không bằng Lệ Châu động tiên, thế nhưng cũng không đủ. Chỉ có cái giải thích này. Nơi này chính là Đại Phụng kinh thành, thế nào không sai a? Đại Phụng kinh thành trên đường phố, Trử Thải Vi hướng Diệp Phàm nhướng mày. Nàng là Ti Thiên giám đệ tử, một thân trang phục trong thành người vì thế mà choáng váng, bất quá dân chúng trong thành nhìn càng là Diệp Phàm. Diệp Phàm toàn thân áo trắng, khí chất bất phàm, mày như lợi kiếm, tuấn tú không gì sánh được, như là trích tiên. Diệp Phàm phía sau còn có Diễm Linh Cơ, Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong mỹ nhân tuyệt thế, trong nháy mắt thành Đại Phụng kinh thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bách tính nhao nhao chú mục. Diệp Phàm không rảnh để ý hỏi, ngươi cũng biết các ngươi Đại Phụng quốc sư Lạc Ngọc hành linh bảo các ở nơi nào? Đến Đại Phụng có không ít tông môn, thế ra, mà ở giữa tốt nhất bắt xuống nhất định là Lạc Ngọc hành Nhân Tông, nàng là Nhân Tông đạo thủ bất quá lại bị nghiệp hỏa ăn mòn. Diệp Phàm có tự tin 100%. Trử Thải Vi vừa nghe không gì sánh được cảnh giác. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nàng nhưng là ta Đại Phụng quốc sư. Diệp Phàm gặp nàng không gì sánh được cảnh giác cũng không hỏi, chính mình đi tìm không phải tốt. Linh bảo các vị trí hắn phải biết rằng vẫn không phải là dễ. Hỏi Trử Thải Vi muốn điểm Đại Phụng năng lượng, Diệp Phàm liền bắt đầu đi dạo phố hình thức. Mua mua mua. Ngược lại có Trử Thải Vi trả tiền. Trử Thải Vi nóng nảy. Ngươi thiếu mua chút, ta bổng lộc không nhiều. Diệp Phàm coi như không nghe được, là ai nói, ta tới đại phụng sống phóng túng toàn bao. Trử Thải Vi khỏe môi có rúm. Là ta nói, thế nhưng ngươi như vậy mua ta nhưng ăn không tiêu. Có chút nhỏ ủy khuất. Diệp Phàm không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói uống lên. Trưởng công chúa hồi cùng, các ngươi mau mau né tránh. Đạp đạp đạp. Kèm theo tiếng quát cùng với từng đợt tiếng vó ngựa, Diệp Phàm chỉ thấy một chiếc xe ngựa hướng hắn mà đến. Đồng thời nhất hộ vệ cưỡi ngựa hướng hắn bên này vào tới. Bốn phía bách tính nghe vậy đều quỳ lạy hành lễ. Diệp Phàm thấy vậy thầm nghĩ trong lòng, trưởng công chúa, đế nữ Hoài Khánh sao? Hắn đứng mà không bái, ngóng nhìn mà đến xa hoa xe ngựa. Đại phụng phía sau nữ đế, còn là một vị võ phu, có chút ý tứ. Nhưng mà, hắn vô lễ lại bị thị vệ nhìn ở trong mắt, bởi vì quá mức hạt giữa bầy gà. Lớn mật, tăng trưởng công chúa lại không hành lễ. Thị vệ chất uống. Ta không hành lễ, ngươi coi như thế nào? Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, cái kia lạnh lùng con ngươi nhìn thị vệ trong lòng hoảng hốt. Phạt quất 30, đánh vào đại lao. Thị vệ muốn động tay. Trử Thải Vi gọi thẳng xong. Nàng nhưng là biết Diệp Phàm thực lực tuyệt đối có thể so với sư tôn, kỳ thực so với giám chính còn muốn đáng sợ. Động thủ kinh thành có thể chống đỡ không quá ba người. Nhưng mà, lúc này trong mã xa lại vang lên một đạo dễ nghe còn có uy áp thanh âm cô gái. Dừng tay. Bất quá là hành lễ sự tình, không ngại. Trên mã xa, Hoài Khánh ánh mắt đảo qua Diệp Phàm chỉ nói. Hào một cái tuấn tú công tử. Bên người nữ tử cũng là nhất đẳng không thua nàng tuyệt sắc. Bất phàm. Tựa hồ không phải đại phụ nhân sĩ. Đây là Hoài Khánh đối với Diệp Phàm ấn tượng đầu tiên. Thị vệ vừa nghe lập tức lòng có bất mãn. Nhưng là công chúa, hắn quá mức vô lễ. Hoài Khánh thanh âm đột nhiên đè ép xuống, ta nói, không ngại. Bá đạo uy áp hù dọa thị vệ không dám lại nói cái gì. Diệp Phàm thấy vậy không khỏi trong lòng tàn thán. Không hổ là Hoài Khánh, đã có nữ đế binh nghiêm. Bên này Trử Thải Vi đi lên trước. Thi thiên giám Trử Thải Vi gặp qua công chúa. Trử Thải Vi. Trong xe ngựa, Hoài Khánh không khỏi hỏi, Thải Vi, mấy vị này nhưng là bằng hữu của ngươi. Trử Thải Vi hồi ứng với, đúng vậy công chúa, bọn hắn đến từ Cửu Châu Đại Minh Hoàng Triều, không biết cấp bậc lễ nghĩa, trưởng công chúa cũng xin chớ trách. Hoài Khánh thản nhiên nói, không có gì đáng ngại. Dạ công chúa. Trử Thải Vi thở dài một hơi. Hoàn hảo không có việc gì. Hoài Khánh vừa liếc nhìn Diệp Phàm nhắc nhở, công tử, Hoài Khánh không thèm để ý cấp bậc lễ nghĩa, người khác không nhất định. Diệp Phàm tiếu đáp, đà tạ nhắc nhở. Đi thôi. Hoài Khánh nghe nói sau liền lệnh thị vệ điều khiển lên xe ngựa chuẩn bị hồi cung. Chỉ coi là một lần bình thủy tương phùng. Ngay tại lúc xe ngựa mới vừa đi, đột nhiên chất. Vâng. Một cổ phô thiên cái địa áp lực từ trên 9 tầng trời chuyển tới. Cổ uy áp này trong nháy mắt bao phủ cả tòa kinh thành. Thi thiên giám. Một tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng mày nhăn lại. Phật đà. Hắn là giám chính, đại phụ nhất phẩm thuật sĩ. Ngước mắt mà trông, nhưng thấy nguyên bản tình không vạn lý bầu trời đột nhiên xuất hiện quỷ dị tường vân. Quần quần tường vân che khuất bầu trời, ngay sau đó ánh sáng màu vàng lập lòe đại địa. Chương 92, lấy kiếm mẹ trảm Phật đà. Khiếp sợ đại phụ. Chương 92, lấy kiếm mẹ trảm Phật đà. Khiếp sợ đại phụ. Đại phụ kinh thành bầu trời, kim quang lập lòe, như thần minh hàng thế phía trước thiên địa dị tượng. Uy áp lấm lấm. Nhưng mà, đây bất quá là bắt đầu, chân chính chính chủ còn không có xuất hiện. Đây bất quá là trước đồ ăn. Hạo khí lâu, chỗ cao nhất. Ngụy Uyên nóng nhìn bầu trời sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ở bên cạnh hắn là hắn nghĩa tử Dương Nghiễn cùng Nam Cung Tiến Du. Dương Nghiễn phát hiện cổ hơi thở này bất phàm, toàn thân đang phát run, liền hỏi: "Nghĩa phụ, đây là người phương nào? Lại có cổ kinh khủng cảm giác bị áp?" Ngụy Uyên chỉ nói hai chữ: "Tây vực Phật Đà." "Phật Đà?" Dương Nghiễn nghe vậy sắc mặt cả kinh. "Phật Đà? Đây chính là so với giám chính tồn tại, lục địa thần tiên tại Phật Đà trong mắt cũng bất quá con kiến hôi." Ùng ùng, từng đợt nổ từ cựu thiên mà xuống, bách tính nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi. Đột nhiên, bầu trời hiện lên một hồi thật lớn La Hán pháp tướng nghìn trượng cao, che khuất bầu trời bao quát đại phụ thành. Mà đang ở giờ khắc này, một cổ cực hạn lấy mắt thường có thể thấy được màu vàng cảm giác gáp bách từ trên trời giáng xuống. Ngoại trừ đại phụng hoàng cung ở ngoài. Phanh, cả thanh bách tính, không phải võ đạo người đều là quỳ xuống đất, màu vàng khí tức đè bọn hắn thở không nổi. Võ đạo người đều nửa quỳ dưới đất, cho dù là đả canh nhân kim la, bọn hắn có thực lực cường hãn như trước cũng là đầu đầy mồ hôi kiên trì. Trong các thành, ngoại trừ giám chính cùng Ngụy Uyên, còn có Diệp Phàm, không người nào có thể ở nơi này dưới áp lực đứng thẳng. Cho dù là Hoài Khánh, nàng nghiến, Phật Đà, thật không ngờ mạnh. Mắt phượng hàn mang thoáng hiện, nàng 950 nét lên bách tính, cả thành cúi đầu, có chút khó chịu. Đại phụ gầy yếu, nguyên cảnh đế chỉ lo trường sinh, không để ý quốc sự, đưa tới nhân tài điều linh. Đáng trách. Nhưng mà sau một khắc, nàng mắt phượng liền mở to. Tâm mắt của nàng quét về Diệp Phàm, chỉ thấy Diệp Phàm đắm chìm trong này kim quang phía dưới y tuyệt phiêu phiêu, tóc dài theo thanh phong phiêu khởi ánh mắt như lên tâm thúy. Giờ khắc này hắn như là sân vắng giật trí tiên nhân, không có nhận được Phật Đà Phật pháp áp chế. Hoài Khánh giật mình vô cùng. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên tại này Phật Đà uy áp dường như không có việc ấy. Hắn đến cùng người nào? Diệp Phàm bên này, hắn nhìn xa bầu trời cái kia so với thành trì còn lớn hơn thật lớn pháp tướng, cùng hôm đó thiên môn phía dưới tiên nhân dùng pháp tướng uy lực tương xứng. Bất quá nghìn trượng, bên người hắn Diễm Linh Cơ, Trừ Thải Vi bọn hắn đều bị áp chế. Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong khá hơn một chút, bất quá sắc mặt cũng khá khó xử xem. Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống. Lúc này, bầu trời truyền đến đinh thai nhức óc thanh âm. Giám chính, ngươi muốn trốn được khi nào? thanh âm điếc tai đè người tâm hồn, cả thành bách tính vô pháp lúc đích, nguyên thần suýt nữa tán loạn. Ngay tại lúc cả thành khó có thể kiên trì thời điểm, một đạo tiếng quát vang lên. Cút, ngươi quá ổn. Một tiếng này chất chứa không có gì sánh kịp nội lực cường hãn lệnh Diệp Phàm thanh âm vang vọng cả tòa đại phụng hoàng thành. Giám chính, Ngụy Uyên, Nguyên Cảnh Đế ba người ngẩn ra. Lại có người để cho Phật quốc bên trong Phật đã cút. Người phương nào? Còn có thanh âm này cường hãn. Giám chính có chút ngạc nhiên. Dân chúng trong thành nao nao kinh ngạc. Người phương nào cũng dám mắng Phật đã cút. Không sợ chết sao? Hứa ra, phòng nhỏ. Cho phép tân niên bé trên mặt đất. Má ơi, ai đây nha, cũng dám đối với Phật quốc bất kính. Cho phép bình trí không người hoảng sợ không thôi, xong đời, này ra hỏa chết chắc rồi. Hai người bị pháp tướng cảm giác gáp bách đè gập cả người, thế nhưng khi nhìn đến Hứa Linh Âm sôi nổi hai người trợn tròn mắt. A, vì sao? Bên này, Hoài Khánh uy áp tinh xảo trên gò má kinh ngạc. Nàng nghe được cái gì, gặp được cái gì, Diệp Phàm vậy mà mắng chửi Phật đà. Không sợ chết sao? Bất quá vì sao thống khoái như vậy? Như vậy áp bọn hắn đại phục mách tính, Diệp Phàm này một mắng, quả thực thoải mái bạo, nói một mực nàng Hoài Khánh không dám nói. Bầu trời, Phật đà nghe được có người dám xích hắn cút, không khỏi trong cơn giận dữ. Người phương nào dám đối với bản tọa bất kính? Âm thanh đãng biết hay, người người cảm thấy bất an. Phật Đà pháp tướng nhìn quét toàn thành, ngay sau đó liền phát hiện Diệp Phàm. Chết! To lớn Phật trưởng hướng Diệp Phàm đánh tới, thật lớn bằng bạc, khí thế đằng đằng, uy áp chúng sinh cảm giác. Diệp Phàm rút ra lão kiếm điều, kiếm mụ. Hồi lâu chưa rút kiếm. Keng! Một đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp vung ra. Suy! Một đạo kinh thiên kiếm quang phá vỡ trường không, bầu trời thương vân bị phá ra, vết kiếm như là đem thương thiên chia làm hai nửa, đồng thời bị phá ra còn có Phật Đà Phật trưởng cùng với cánh tay. Bang! Một kiếm này mạnh, nhìn cả thành đều kinh hãi. Hoài Khánh chính mắt thấy một màn này không khỏi giật mình không thôi. Này đáng sợ kiếm thuật, chưa từng thấy qua. Vậy mà một kiếm chạm đoạn Phật Đà tay cánh tay. Một màn này cũng bị hạo khí lâu Ngụy Uyên để ở trong mắt. Thật là đáng sợ một kiếm. Đây là người phương nào kiếm thuật? Hắn không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Đại phụng khi nào tới có như thế kiếm thuật kiếm khách? Bầu trời Phật Đà thống khổ không thôi. Hắn quát lớn, ngươi là người phương nào? Bản thể của hắn độ khổ sợ bị chém đứt cánh tay phẫn nộ lại kinh sợ. Độ khổ làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn lại bị một kiếm chạm đoạn cánh tay, hay là tại này đại phụng? Mà bởi vì Diệp Phàm chặt đứt độ khổ cánh tay, cái kia cổ uy áp giảm thiểu rất nhiều. Diệp Phàm phụ cận bách tính đều rất giật mình. Người này là ai, vậy mà một kiếm chạm đoạn Phật Đà cánh tay. Rất lợi hại, thảo nào vừa rồi không quỷ trưởng công chúa. Xem ra không giống đại phụng nhân sĩ. Muốn nói giật mình nhất chính là Hoài Khánh thị vệ, hắn vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Hồi nhớ tới vừa rồi đối với hắn bất kính, lạnh run. Diệp Phàm đang nghe độ khổ câu hỏi thả người nhảy ở không trung. Hắn cầm kiếm mụ đạo. Muốn biết danh hiệu của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đón thêm ta một kiếm không chết, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ nói cho ngươi. Diệp Phàm thanh âm phía dưới đều là đối với độ khổ miệt thị. Bốn phía người bối rối. Bọn hắn nghe được cái gì, Diệp Phàm thật không ngờ cuồng vọng. Mà độ khổ bên cạnh độ ách nhịn không được nổi giận. Làm càn. Cuồng vọng tiểu tử. Một tiếng này chấn dân chúng trong thành lỗ hai ông tác hưởng. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền lại thấy một đạo thật lớn Phật Đà pháp tướng mọc lên, nộ mục kim cương. Pháp tác chi uy năng dẫn tới thương thiên ầm vang. Một màn này nhìn giám chính, Ngụy Uyên thay đổi thần sắc. Phật quốc vậy mà tới hai vị Phật Đà, mục đích là vì thần thủ. Diệp Phàm chặt đứt Phật Đà cánh tay làm bọn hắn tức giận, trực tiếp hóa thành hai đạo Phật Đà pháp tướng chuẩn bị lấy kình thiên lực lượng giết Diệp Phàm. Hoài Khánh thấy như vậy một màn kinh ngạc, trong mắt vượng lóe lên nghiêm trọng. Nàng đội và hô, cháy mau. Người như vậy chết quá mức đáng tiếc. Diệp Phàm mắt điếc ai ngờ. Bốn phía bách tính bị cổ uy áp này, đè quỳ trên đất. Hai cổ Phật pháp uy thế làm người ta sợ hãi. Bất quá Diệp Phàm vẫn là như thường ngày một dạng, như một xuân phong. Độ khổ, độ ách lại không lưu thủ, lấy kình thiên lực lượng, thậm chí không gian pháp tắc đánh tới Diệp Phàm. Một chiêu này, như là thiên khuynh một dạng. Thiên băng sụp hướng đại phụng thành ngược lại đến. Trời sập, tha mạng, người cứu mạng. Diệp Phàm nóng nhìn cái kia đạp nước đằng kinh thiên vĩ lực nở nụ cười. Dạng này mới có ý tứ. Hắn cầm kiếm mụ nằm ngang ở trước mắt. Thanh âm chậm rãi lên. Thiên đạo đổ nát, ta Diệp Phàm chỉ có một kiếm, có thể rời núi, đảo hải, hàng yêu, chấn ma, sát thần, tối thành, khai thiên. Kiếm đến. Hét lớn một tiếng, Diệp Phàm tiếng vang truyền đại phụng kinh thành. Sau một khắc, keng. Đại phụng thành bên trong, kiếm khí tiếng bét đều. Đại phụng hoàng cung, trấn quốc kiếm cũng tại kịch liệt rung động. Sau một khắc, anh, vô tận kiếm khí bay ra hướng Diệp Phàm mà đi, vạn kiếm bay lượn, khắp bầu trời tế nhật vẩn quanh tại Diệp Phàm bên người. Vô tận phi kiếm thẳng hướng Phật Đà. Diệp Phàm cầm trong tay kiếm mụ, tóc dài phất phới, giống như thần minh. Một màn này lệnh trong hoàng thành tất cả mọi người sợ ngây người. Hoài Khánh mắt phượng nóng nhìn đã xuất thần. Bất quá càng làm cho người ta kinh ngạc ở phía sau. Diệp Phàm một kiếm mà mở. Anh, kinh khủng kiếm chi sát lực cao hơn chân trời, một kiếm này trực tiếp chém chết hai vị Phật Đà pháp tướng lấy nhựa thiên ngoại. Chương 93, giết này Phật Đà thiên nhân. Không dám tới này nhân gian. Chương 93, giết này Phật Đà thiên nhân, không dám tới này nhân gian. Đây là kiếm tiên a. Người này tuyệt đối là kiếm tiên, vậy mà có thể hiệu lệnh bằng kiếm. Bách tính nao nao thán phục Diệp Phàm là ở trên bầu trời kiếm tiên. Một màn này chỉ có kiếm tiên mới có thể làm được, một kiếm kia kinh diễm, một kiếm kia phong tình khoáng cổ thức im, chém thẳng Phật Đà. Mà Diệp Phàm một kiếm này cũng chấn kinh rồi giám chính, Ngụy Uyên cùng với Nguyên Cảnh Đế. Xem ra đại phụng tới nhân vật ghê gớm a. Giám chính lo lắng tra xét, lập tức lông mày nhíu lại. Thải Vi, thật là xem ra không dùng đi phiền phức tìm người. Giám chính phát giác, vị này nhân vật ghê gớm vậy mà cùng mình đồ đệ có chút liên quan. Trong hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế ánh mắt nặng nề không biết đang suy nghĩ gì. Một bên thái giám hoảng hoảng trương trương, sắc mặt không gì sánh được kinh hãi. Bệ hạ, Trấn Quốc Thần Kiếm vừa rồi ứng với người kia nói như vậy bay ra ngoài, không phải Đại Phụng Hoàng thất dĩ nhiên khiến Trấn Quốc kiếm đều tùy theo. Cái này, Nguyên Cảnh Đế nghe xong rốt cục mở miệng, đi, cầm bệ, tra một chút cái kia Diệp Phàm rốt cục là người phương nào vậy mà có thể triệu hoán bạc kiếm. Thái giám nghe nói sau lập tức lui xuống. Hạo khí lâu, Dương Nghiễn, đi điều tra một chút. Ngụy Uyên nhìn xa trên trời kia đạo vết kiếm, vô biên vô hạn, nhìn không thấy đầu không khỏi phân phó. Nhân vật như vậy nhất định phải điều tra rõ, không được có nửa phần qua loa. Bằng không Đại Phụng Thiên Quynh, mà một kiếm đi qua, cái kia Phật Đà mang tới cái kia cổ uy áp biến mất không thấy gì nữa, dân chúng trong thành, thị vệ, đả canh nhân, ti thiên giám thuật sĩ đều thở dài một hơi. Bọn hắn nhao nhao hiếu kỳ, tên kia vì Diệp Phàm người rốt cuộc là ai? Diệp Phàm bên này, hắn đem lão kiếm điều thu vào. Bốn phía đều là trường kiếm, Đại Phụng Trấn Quốc Thần Kiếm cũng tại bên trong. Bất quá, Diệp Phàm lại không có hứng thú chút nào. Đi thôi. Nhàn nhạt một tiếng sau đó, Trừ Thải Vi tỉnh hồn nhìn Diệp Phàm đạo, biết ngươi cường, nhưng không nghĩ tới ngươi thật không ngờ đáng sợ. Vậy mà một kiếm chạm giết Phật Đà. Diệp Phàm mỉm cười, Phật Đà cùng mà cổng trời tiên nhân không khác nhau chút nào, vì sao không thể giết? Huống hồ, ta con mắt chính là đạn chỉ giả tiên, chính là Phật Đà đỡ không được ta. Trừ Thải Vi thầm nghĩ, đúng vậy à, mà cổng trời tiên nhân Diệp Phàm đều có thể giết, Phật Đà vì sao không thể? Nhìn Trừ Thải Vi yên lặng hơn, Diệp Phàm chỉ nói, ngày mai, không, có thể hôm nay ta liền danh dương Đại Phụng Kinh Thành, mà ngươi cùng ta thân cận về sau có ở Đại Phụng Kinh Thành xung pha. Trừ Thải Vi sắc mặt một đỏ, ai cùng ngươi thân cận? Diệp Phàm phủi liếc mắt bốn phía phát hiện đều tại nhìn bọn hắn. Trừ Thải Vi thầm nghĩ, xong. Diệp Phàm chuyện cười, ngươi đoán hôm nay đi qua, nhưng có nam tử còn dám gần thân ngươi. Trừ Thải Vi không còn lời nào để nói. Diệp Phàm lại nói, bất quá không có gì đáng ngại, ngươi có thể tại Đại Phụng Kinh Thành tùy ý làm vậy, liền Nguyên Cảnh Đế cũng sẽ nhường nhịn ngươi ba phần. Không chừng mỗi ngày có không dùng trả tiền mỹ thực ăn. Một bộ này lắc lư cho kẻ tham ăn lắc lư quẻ rồi. Tựa hồ cũng không tệ. Trừ Thải Vi nhỉ non tự nói, đi thôi, đi Ti Thiên Giám, mang ngươi nhìn ta một chút sư tôn. Diệp Phàm vẫn là ở tại Ti Thiên Giám tương đối thích hợp. Cứ như vậy, Diệp Phàm theo Trừ Thải Vi đi đến Ti Thiên Giám, để lại một đám bách tính ngóng nhìn. Người kia theo Ti Thiên Giám Trừ Thải Vi đại nhân đi. Bọn hắn quan hệ thế nào, chớ không phải là bằng hữu? Tựa hồ là bằng hữu, khả năng vẫn là tình nhân. Vừa rồi Trừ Thải Vi đại nhân mặt đỏ dần. Bách tính nhỏ giọng nói nhỏ. Trên xe ngựa Hoài Khánh mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Phàm thân ảnh thật lâu không có tình hồn. Đợi cho hắn thân ảnh rời đi sau đó, Hoài Khánh lập tức nói, đi hồi cùng, bản cung muốn tắm rửa, còn có chuẩn bị tốt đại lễ, bản cung sau đó muốn đi Ti Thiên Giám một chuyến. Thị vệ vội vã phục lòng, lập tức điều khiển xe ngựa đi đến hoàng cung. Trên mã xa, một mực chấn định chẳng bao giờ tâm tư rung động Hoài Khánh lúc này tìm đập bành bành ra tốc. Đây không phải là động tâm, mà là kích động. Cái này nam nhân, nàng nhất định phải đạt được, có hắn tương trợ, Hoài Khánh nàng có thể mở ra hoài bão. Nguyên đã cũng bị thời gian ma diệt nguyệt khí, giờ khắc này khi nhìn đến Diệp Phàm sau đó đến đỉnh điểm. Ti Thiên Giám, Quan Tinh lâu. Diệp Phàm nóng nhìn không khỏi chán trao lên, cái này thật đúng là có chút hiện đại hóa dáng dấp. Khương Nghê, Diễm Linh Cơ, Hiên Viên Thanh Phong nơi nào thấy qua khí phái như thế tinh xảo Quan Tinh lâu, các nàng rất là kinh ngạc. Thế nào, chưa thấy qua? Trừ Thải Vi muốn nhìn Diệp Phàm kinh ngạc, kết quả cái sau trong mắt tiết lộ ra một tia nhớ lại. Tựa hồ hồi lâu không thấy thần sắc. Diệp Phàm cười nói, gặp qua. Trừ Thải Vi kinh ngạc, không thể làm gì khác hơn là tiến vào Quan Tinh lâu. Quan Tinh lâu chia làm 9 tầng, tầng 1 là chữa bệnh phẩm thuật sĩ khu vực, tầng 9 là giám chính bắt quái đài. Vừa bước vào đi vào liền có thuật sĩ. Thải Vi tỷ, giám chính sư tôn nói cho ngươi đi bắt quái đài, còn có để ngươi mang theo vị công tử này đi gặp lão nhân gia ông ta. Thải Vi biết mình sư phụ tại Đại Phụng cảnh nội không chỗ nào không có mặt, vừa rồi chắc chắn biết. Không khỏi gật đầu, đồng thời phân phó người đến. Ngươi đi an bài 4 gian phòng ốc. Nàng đáp ứng Diệp Phàm, muốn bao ăn ở cũng không được nuốt lời. Người kia vội vã đi chuẩn bị. Trừ Thải Vi quay đầu hướng Diệp Phàm nói, sư tôn mời một lần. Giám chính, Đại Phụng tiên đạo hóa thân, tại Đại Phụng cảnh nội không chỗ nào không có mặt. Không phải rất muốn đi, bất quá bán ngươi một cái mặt mũi, đi thôi. Trừ Thải Vi vừa mới bắt đầu nghe được Diệp Phàm không muốn đi vô cớ đau đầu, bất quá Diệp Phàm lại nói cho nàng cái mặt mũi. Không khỏi thư thái. Đi. Bọn hắn xuyên qua tầng 2, tầng 3, đến 5 tầng lúc gặp phải Tống Khanh. Tống Khanh bắt được Trừ Thải Vi nói vừa rồi sự tình. Thải Vi, ngươi hãy nhìn đến cái kia kiếm tiên rồi sao, một kiếm chạm Phật Đà, thật là tiên nhân a. Cũng không biết là dáng dấp ra sao. Nói Tống Khanh trong ánh mắt để lộ ra ngưỡng mộ. Vừa rồi cái kia âm thanh kiếm đến, vạn kiếm mà phát động chẳng cảnh ai có thể không kinh thán đâu. Trừ Thải Vi hồi đáp, thấy được, hắn chính là cái kia kiếm tiên, là bằng hữu ta trước dẫn hắn đi sư tôn. Sư minh ngươi chậm rãi trêu gẹo mãi, đợi lát nữa ta tới giúp ngươi. Dứt lời, liền dẫn Diệp Phàm vượt qua Tống Khanh. Lúc đi đều đĩnh trực thân thể, không cong vẫn là không nhỏ, núi nhỏ. Nàng Trừ Thải Vi chưa từng như cái này kiên cường qua. Bất quá lời của nàng một lời kích khởi ngàn cơn sóng. Nhất thời, tầng lâu này người đều kinh ngạc, không gì sánh được an tĩnh nhìn Diệp Phàm. Đợi bọn hắn đi tới sau, đột nhiên bạo phát một hồi tiếng hô. Vừa rồi những thứ này, những thuật sĩ hiếu kỳ, Thải Vi mang về nam tử là ai, phía sau lại có nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc làm bạn. Bây giờ nghe Diệp Phàm chính là cái kia kiếm tiên trực tiếp đứng máy, càng đứng máy chính là bọn họ Thải Vi sư tỷ vậy mà cùng kiếm tiên chuyện bản thân. Về sau đối với Thải Vi được khách khí một chút. Tống Khanh âm thầm nghĩ lấy, mà Diệp Phàm bọn hắn một đường mà lên. Trong lúc đó trừ Thải Vi là thống khoái, chưa từng như cái này thống khoái. Thoải mái sao? Diệp Phàm hỏi đầy miệng. Thoải mái. Trừ Thải Vi theo bản năng hồi đáp, lập tức chột dạ. Mà cùng lúc đó, Hạo Khí lâu Ngụy Uyên có Diệp Phàm tin tức. Dương Nghiễn, tra được cái gì không? Ngụy Uyên hỏi phía dưới Dương Nghiễn. Không cồn vợ ở, ản vì ạ Dương Nghiễn hồi bẩm, Ngụy công tra được, cái kia Diệp Phàm là Ti Thiên giám thuật sĩ, trừ Thải Vi bản thân đã đi Ti Thiên giám. Ti Thiên giám? Ngụy Uyên vung tay áo bảo, đi điều tra một chút mục đích của hắn. Như thế đại năng đến đại phụng, mục đích tuyệt không đơn giản. Bên này Diệp Phàm không rảnh để ý trừ Thải Vi, đến tầng 9 bắt quái đài. Bắt quái đài có thể trông về phía xa đại phụng toàn thành cảnh, thậm chí hoàng cung. Bất quá lúc này bắt quái đài bên trên không người. Sư tôn, trừ Thải Vi hô hoán, nhưng mà không có trả lời. Diệp Phàm chỉ nói, ra đi, ta không thích bịt mắt trốn tìm trò hề này. Thoại âm rơi xuống. Hô, một làn gió mát thổi qua, một tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở bắt quái đài. Tóc bạc, bạch mi, thiên nhân tư thái, khí tức thần bí. Diệp Phàm tiểu hữu, mời. Diệp Phàm ngồi xuống, Hiên Viên Thanh Phong, Diễm Linh Cơ, Khương Nghê tại thân sau một bên. Trừ Thải Vi thì là tại giám chính phía sau. Diệp tiểu hữu, mấy vị này là? Giám chính lão hồ ly không có vừa lên tới hỏi Diệp Phàm mục đích. Diệp Phàm không có lên tiếng, Trừ Thải Vi nhân tiện nói, vị này chính là Khương Nghê, đã từng Tây Sở công chúa, Diệp Phàm đồ đệ. Không, vị này gọi Diễm Linh Cơ, là Diệp Phàm gặp chuyện bất bình sau đó muốn đi theo. Vị này Hiên Viên Thanh Phong, là Bắc Lương thế gia tông môn, Hiên Viên thế gia người. Giám chính nghe nói không khỏi nở nụ cười, Diệp tiểu hữu tốt diễm phúc. Diệp Phàm nở nụ cười, giám chính không cần quanh co lòng vòng, có chuyện có thể nói thẳng. Giám chính nghe nói liền cũng sẽ không quanh co lòng vòng, hắn cười nói, tất nhiên Diệp tiểu hữu đều nói như vậy, lão phu liền hỏi. Hắn đột nhiên nghiêm sắc mặt hỏi, Diệp tiểu hữu thân thủ như thế đến đại phụng không biết có mục đích gì? Giám chính hỏi xong, Trừ Thải Vi nhân tiện nói, hắn không có gì mục đích, là đồ nhi mời hắn đến đại phụng du ngoạn một phen. Giám chính, ngươi mang về dạng này đại năng không cùng ta nói một tiếng? Nghịch đồ a, hắn thu những thứ này đồ đệ sẽ không mấy cái bình thường. Bất quá đối với Trừ Thải Vi mà nói, giám chính cũng không đồng ý, chỉ là nhìn Diệp Phàm chuẩn bị nghe hắn nói. Diệp Phàm đạo, tới đây sao? Có mục đích, mục đích là vì bắt cóc một ít đại phụng tông môn vào ta Bạch Vân Thành. Bây giờ có một mục tiêu chính là Lạc Ngọc Hành Nhân Tông. Diệp Phàm không có dấu diếm. Giám chính có vọng khí thuật, hơn nữa đỉnh tiêm, không cần phải dấu diếm. Kỳ thực giám chính cảnh giới bực này đi qua xem liền có thể đã biết. Diệp Phàm đôi mắt như vực sâu một dạng, càng lại như là tinh không không có chút ba động nào. Rất hiển nhiên không có nói sai, mục đích của hắn chính là chỗ này. Nghe vậy giám chính trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm cười hỏi, đại phụng tiên đạo hóa thân lo lắng như vậy ta sẽ đối với đại phụng bất lợi sao? Giám chính vừa nghe lập tức sắc mặt chấn động. Diệp Phàm nhìn thấu hắn chân thân. Trừ Thải Vi giật mình, sư tôn của mình dĩ nhiên là đại phụng tiên đạo hóa thân. Giám chính phun ra một ngụm trọc khí, Diệp tiểu hữu cho là thật bất phàm, vậy mà liếc mắt xuyên thủng thân phận của ta. Diệp Phàm lo lắng mà cười làm người ta nhìn không thấu. Trừ Thải Vi lập tức ở chính mình sư tôn bên thai nói nhỏ, sư tôn, Diệp Phàm hắn biết chuyện thiên hạ. A, giám chính kinh ngạc, bất quá cũng chưa tin hoàn toàn. Hai người uống trà, giám chính nhắc nhở, Diệp tiểu hữu, sau đó phải cẩn thận. Ngươi kiếm chẳng hai gã Phật đà, Phật quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên không chết không thôi. Diệp Phàm nở nụ cười, có sợ gì ngã xuống? Bọn hắn đến, ta liền khiến cái này Phật đà tiên nhân không dám tiếp tục tới đây nhân gian. Vào. Chương 94, lộ ra ánh sáng nguyên cảnh đế. Lắc lư Hoài Khánh, hoành cử bốn câu. Chương 94, lộ ra ánh sáng nguyên cảnh đế. Lắc lư Hoài Khánh, hoành cử bốn câu. Bực nào cũng vọng, giết Phật đà cùng mà cổng trời tiên nhân không dám tới này nhân gian. Giám chính làm đại phụng tiên đạo hóa thân nghe thế mà đều không khỏi chấn động. Mặc dù cũng vọng, thế nhưng phần này khí phách, giám chính rất là yêu thích. Trừ Thải Vi nhìn Diệp Phàm, lúc đầu nàng có thể không tin Diệp Phàm có thể làm được, nhưng là bây giờ tin tưởng. Diệp Phàm sẽ giết những thứ này tự xưng là tiên Phật người không dám tới này nhân gian. Mà đã đến phía trên Hoài Khánh, đang nghe như vậy cuồng vọng nói như vậy chỉ có chấn động. Diệp Phàm hắn dứt lời sau uống trà một ngụm tán hán. Trà ngon. Giám chính nhắc nhở, tiểu hữu, cẩn thận. Diệp Phàm cũng là cảm tạ. Đa tạ nhắc nhở. Nói, nhìn về phía thông hướng bắt quái đài tầng thứ 8 bậc thang. Giám chính cũng phát hiện, dù sao đại phụng cảnh giới hắn không chỗ nào không có mặt. Trưởng công chúa Hoài Khánh tới, hắn có như thế nào không biết. Công chúa tất nhiên tới, liền lên đến một lần a. Vốn hẳn nên hữu thuật sĩ đến bẩm báo, thế nhưng Hoài Khánh nghe nói giám chính đang cùng cái kia Diệp Phàm kiếm tiên luận chuyện liền chính mình đi lên. Theo giám chính thanh âm, một đạo cao gầy vô cùng quý khí đích thân ảnh xuất hiện. Nữ tử thân xuyên một bộ quý khí quần dài, thanh lệ lại thoát tục, đúng như một đóa trạc mà không yêu thủy liên, mắt phượng phảng phất một mặt băng kính, thấu triệt bên trong khó nén cao lãnh đẹp đẽ quý giá uy nghiêm. Huyền chuyển tư thái linh lung bay bổng, đường cong mê người. Nàng nhẹ giọng lo lắng, giám chính đại nhân, Hoài Khánh mạo muội tới chơi, hy vọng lượng thứ. Hoài Khánh vốn định gọi giám chính lão sư, bất quá có rất nhiều ngoại nhân không tiện. Giám chính chuyện cười, không có gì đáng ngại, trưởng công chúa, ngươi tới đây hẳn là hẳn không phải là tới gặp lão sư ta à? Bị đâm thủng tâm sự, Hoài Khánh không khỏi bè bè mà cười, không thể gạt được lão sư. Nói, Hoài Khánh mặt hướng Diệp Phàm. Diệp công tử, Hoài Khánh thay mặt cái kia không có mắt thị vệ cho ngươi bồi tội. Diệp Phàm xua tay, đây không phải là chuyện gì, hắn chưa xuất thủ, đồng thời cũng có một chủ nhân tốt. Ý nói, là nàng thị vệ không có xuất thủ, nếu như xuất thủ chắc chắn phải chết. Hoài Khánh nghe vậy khẽ gật đầu, tựa hồ minh bạch Diệp Phàm tính. Diệp Phàm nóng nhìn cho nàng. Trên trán ba giờ chu sa có nữ đế chỉ tướng. Hắn mở miệng thẳng hỏi, "Hoài Khánh công chúa có chuyện tìm ta?" Hoài Khánh từ váy công chúa bên trong lấy ra lệnh bài của nàng. "Hoài Khánh mời công tử làm ta quý phụ khách hành." Diệp Phàm không có tiếp nhận lệnh bài, mà là nhiều hứng thú nhìn Hoài Khánh đạo, "Có thể có cái gì chỗ tốt?" Hoài Khánh con phượng mi nắm lên. Nàng xem không mặc Diệp Phàm, bất quá nhất định phải đạt được hắn. "Công tử nghĩ muốn cái gì?" Diệp Phàm không có lập tức nói muốn cái gì, mà chỉ nói, "Lúc trước ta đã thấy cùng ngươi có chút tương tự chính là cô nương, trong mắt nàng thần sắc giống như ngươi có dạ tâm, bất quá nhưng không có ngươi có số mệnh. Nguyệt Giao nguyên lai sẽ chết mà Hoài Khánh thì là sẽ trở thành đại phụ nữ đế. Vì phụ quốc, nàng lấy sáng lập ma giáo và ở ta Bạch Vân Thành làm điều kiện trợ nàng phụ quốc. Bây giờ, nàng đã là một quốc gia nữ đế." Hoài Khánh nghe được có nữ tử thành nữ đế không khỏi ánh mắt hơi chấn động một chút. Thật sự có nữ tử làm đế, ngực có khe rãnh. Hoài Khánh giờ khắc này ánh mắt tràn đầy dạ tâm. Diệp Phàm đứng dậy đi tới trước người của nàng nói nhỏ, "Ánh mắt của ngươi tại nói cho ta biết, ngươi nghĩ làm này đại phụ nữ đế, mặt của ngươi hướng cũng có nữ đế chỉ tướng." Hoài Khánh ánh mắt run nhẹ, nàng không có phản bác. "Tôi nhỏ, bởi vì thái phó một câu nữ tử vô tài chính là đức, nàng lập chí muốn noi theo Nho Thánh, A Thánh một dạng khai tông lập phái. Cứ như vậy nàng thành đại phụ đệ nhất tài nữ. Bất quá chí hướng của nàng cũng không phải đơn giản như vậy, nguyên cảnh đế không để ý quốc sự, đại phụ càng phát nước yếu, nàng muốn làm này cựu ngũ chí tôn đổi trời mới." Diệp Phàm mà nói như là cựu tiên mà xuống kinh lôi nổ vang tại bên tai nàng. Đến Hoài Khánh bên người, cả hai dựa vào là rất gần, Hoài Khánh có thể ngửi được Diệp Phàm trên người hương ý, đây là nam nhân khác không có khí tức, rất thơm. Diệp Phàm cũng ngửi được Hoài Khánh nữ tử hương thơm. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, "Ta biết, nguyên cảnh đế là bị Trinh Đức đoạt xác khôi lỗi." Lời này vừa nói ra, Hoài Khánh kiếp sợ nhìn Diệp Phàm. "Ngươi làm sao biết?" Giám chính cũng là chợt lóe lên giật mình. "Chuyện này, Ngụy Uyên cũng không biết, đại phụ chỉ có giám chính cùng Hoài Khánh biết được." "Diệp Phàm làm sao biết? Chẳng lẽ thực sự biết được chuyện thiên hạ?" Trừ thải vi bối rối. "Nàng nghe được cái gì?" "Nguyên cảnh đế là bị Trinh Đức hoàng đế đoạt xác khôi lỗi." "Trinh Đức không phải tiên hoàng sao?" Diệp Phàm tiếp tục nói, "Ta không chỉ có biết những thứ này, ta còn biết, Trinh Đức hoàng đế không chỉ có đoạt xá nguyên cảnh đế, Trấn Bắc Vương, Hoài Vương cũng là hắn khôi lỗi." Một lời kích khởi ngàn cơn sóng. "Cái gì? Điều đó không có khả năng." Hoài Khánh quắc khẽ. "Gia gia của nàng vậy mà phát rồ tới mức này." Diệp Phàm lo lắng mà nói, "Trinh Đức hoàng đế dùng là đạo môn nhất khí hóa tam thanh chi thuật, cho nên có ba đạo phân thân. Ta có thể giúp ngươi leo lên đại phụng cửu ngũ chí tôn vị, đồng thời diệt trừ Trinh Đức, bất quá cần điều kiện." Hoài Khánh ánh mắt rung động. "Điều kiện là cái gì?" Nàng giờ khắc này có chút bận tâm Diệp Phàm muốn nàng. Diệp Phàm tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của nàng không còn lời nào để nói không. "Hắn lại như vậy người sao?" Hắn nói, "Điều kiện rất đơn giản, không cần cái gọi là hiến thân, ta muốn 10 vạn lượng hoàng kim." Hoài Khánh sửng sốt. "Chỉ cần 10 vạn lượng hoàng kim?" Diệp Phàm cười nói, "Nếu như đáp ứng, ta có thể giúp ngươi leo lên đế vị, mà lại làm ngươi hoàng thất tông thân bế miệng không dám nói." Hoài Khánh động lòng. Bất quá nàng cũng không đốc. Hoài Khánh chăm chú hỏi Diệp Phàm, "Ngươi vì sao lựa chọn phải giúp ta? Huống hồ ta nhất giới nữ tử, ngươi lại khả chọn thái tử?" Nàng rất là không hiểu. Diệp Phàm giải thích, nói cứng mà nói là ta tương đối thưởng thức ngươi. "Thưởng thức ta?" Hoài Khánh vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói. Diệp Phàm tiếp tục nói, "So với còn lại mấy cái bên kia, ngươi phải mạnh hơn không ít, mặc dù cách trong mắt ta Thánh Hiển Minh Quân có chút chênh lệch, bất quá đã đủ." Hoài Khánh như là gặp phải tri âm, nàng đồng ý chỉ cần tiên sinh giúp ta cải biến đại phụ, sau khi chuyện thành công chớ nói 10 vạn lượng hoàng kim, coi như 20 vạn lượng hoàng kim có cái gì không được. Diệp Phàm nở nụ cười, "Tốt, vậy thì một lời đã định." Hoài Khánh đưa ra lệnh bài của nàng. "Diệp công tử có thể bằng vào lệnh bài tùy ý xuất nhập phủ đệ của ta." Diệp Phàm đem tiếp nhận. Hoài Khánh hỏi, "Diệp công tử định làm gì?" "Cái này phải xem ngươi khi nào muốn làm hoàng đế. Ngươi nếu muốn hiện tại làm hoàng đế, ta hiện tại liền lấy Trinh Đức thủ cấp làm hắn thái vị, ủng hộ ngươi làm đế." Hoài Khánh kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Phàm thật không ngờ điên cuồng. "Việc này còn một sáu là thương nghị một phen a." Diệp Phàm nghe vậy không khỏi âm thầm nghĩ lấy. Hoài Khánh đây là không tin hắn có thể một người trợ nàng trấn áp này đại phụ a, coi là nàng không đổi, hắn cũng không có cần phải. "Được, cho nàng thời gian làm một chút chuẩn bị tâm lý. Cái kia Hoài Khánh công chúa khi nào chuẩn bị xong, báo cho ta biết liền có thể." Hoài Khánh gật đầu. Nàng dự định lấy Diệp Phàm đối phó Trấn Bắc Vương cùng với Hoài Vương, cuối cùng lại đối phó Nguyên Cảnh Đế. Nàng phải đi về ngẫm lại. "Diệp công tử, giám chính lao sư, Hoài Khánh đi về trước." Giám chính xua tay. Hoài Khánh rời đi, bất quá mới vừa đi mấy bước đột nhiên quay đầu mà hỏi, "Diệp công tử, vừa rồi ngươi nói Hoài Khánh mặc dù so với một ít nam tử đế hoàng lợi hại, thế nhưng cách ngươi trong mắt Thánh Hiển Minh Quân cũng có chênh lệch. Không biết Diệp công tử trong mắt Thánh Hiển Minh Quân ra sao dạng?" Diệp Phàm lộ ra một nụ cười nói, "Trong mắt ta Thánh Hiển Minh Quân a, nên vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Chương 95, có thể làm kiếm tiên, mà khi nho thánh. Chương 95, có thể làm kiếm tiên, mà khi nho thánh. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình." Đây là Diệp Phàm trong mắt cực hạn minh quân hướng, cũng là hắn chỗ cho rằng người đọc sách sẽ thành nho thánh hướng tới. Hoài Khánh sau khi nghe nói mắt phượng ngưng trệ ở trong chớp nhoáng này, nàng tựa hồ bắt được cái gì. Chưa nghe này hoành cử bốn câu trước đó, Hoài Khánh luôn cảm thấy tự thân hành động mục đích không rõ. Diệp Phàm nói như là một ngọn đèn sáng, đây chẳng phải là nàng theo đuổi sao? nàng tự nhận chính mình tuy là nữ nhi thần, thế nhưng tài hoa trị quốc phương diện tuyệt không thua nam tử. Thế nhưng cùng Diệp Phàm nói này bốn câu quả thực chênh lệch khá xa. Hoài Khánh đa tạ Diệp công tử chỉ đường, Hoài Khánh cùng Diệp công tử nói quả thật có chút chênh lệch. Nhưng Hoài Khánh sẽ không làm Diệp công tử thất vọng. Này lời nói và việc làm bên trong hoàn thành hai hạng liền coi như đời trước minh quân. Một bên giám chính cũng vì Diệp Phàm nói rõ tới quân hướng gây kinh hãi. Này bốn câu nhất định chính là tuyệt sát. Diệp tiểu hữu có nho thánh chi tư. Giám chính ánh mắt sắc bén bực nào, Diệp Phàm tư chất tất có thể thành một đời nho thánh. Phản phất chứng thực giám chính nói không bậy. Tại Diệp Phàm sau khi nói xong, một cổ thiên địa giữa hạo nhiên chính khí đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Oeng! Một tiếng nổ ầm ầm. Bầu trời vạn dặm tường vân che khuất bầu trời, lan tràn vô tận, nhìn không thấy đầu. Đại Phụng kinh thành, Vân Lộc thư viện, Vân Châu đều bị bao phủ. Đây là hạo nhiên chính khí, có thánh nhân phải ra khỏi chuyện. Trừ Thải Vi vẻ mặt giật mình. Hoài Khánh kiếp sợ. Ngày này tại sao có thể có nhiều như vậy xảy ra chuyện lớn? Đầu tiên là Phật Đà pháp tướng uy áp Đại Phụng kinh thành, lập tức là Diệp Phàm một tiếng kiếm đến hiệu lệnh bạc kiếm, kiếm trạng Phật Đà. Bây giờ có thánh nhân chi tư nho thành muôn xuất thế. Hoài Khánh chưa thấy qua. Hạo khí lâu. Ngụy Uyên ngước mắt ánh mắt nghiêm trọng. Ân. Thiên địa dị tượng, đây là có thánh nhân muốn xuất thế. Hắn chăm chú nhìn, tựa hồ muốn nhìn là bực nào thánh nhân xuất thế. Hoàng cung. Nguyên cảnh đế ánh mắt sâu thẳm. Có thánh nhân muốn xuất thế, lại có người muốn trường sinh bất lão, hắn vì sao không thể, phải bị đế hoàng khí vận liên lụy. Đáng trách. Rốt cuộc là có ai thánh nhân chi tư, mà lại ở nơi nào? Lâm An tẩm cung. Thân xuyên một thân đại hồng quân dài, quý khí mười phần Lâm An đang nhìn bầu trời đạo. Hôm nay làm sao nhiều chuyện như vậy? Lại là Phật Đà pháp tướng, lại là kiếm tiên. Hiện tại vậy là cái gì? Tự nói sau đó, nàng hỏi hướng thị nữ. Cương tử, Hoài Khánh còn không có hồi cung sao? Gọi tên cương tử thị nữ nói, hồi cung, bất quá nghe nói trưởng công chúa tắm rửa sau đó vội vã đi Ti Thiên Giám. Lâm An nghi hoặc. Nàng đi Ti Thiên Giám làm cái gì? Cương tử hồi bẩm. Trưởng công chúa đi gặp cái kia kiếm tiên, ta nghe nói cái kia kiếm tiên cùng cái kia Ti Thiên Giám Thải Vi cô nương là bà tốt. Đặc. Lâm An nghe nói trực tiếp đứng lên. Này Lâm An rất xấu rồi, là muốn mời chào này kiếm tiên, không được, muốn để hắn đi trước một bước. Lâm An nóng nảy, thẳng dậm chân. Vân Lộc thư viện, viện trưởng Triệu Thủ cùng với hai vị trưởng lão nhao nhao kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm, vậy mà hôm nay phải có thánh nhân chi tư người muốn xuất thế, cũng không biết là gì thánh nhân. Đại phụ người nhao nhao ngắm nhìn. Trên cửu thiên, một cổ tường vân bao phủ, viện sách khí độ quần quận mà phát động ngưng tụ ra một cái kim quang chữ lớn. Nho, Nho Thánh. Đại phụ náo động. Có Nho Thánh chi tư người xuất hiện ở đại phụ. Là người phương nào? Vân Lộc thư viện càng là sôi trào khắp trốn. Viện trưởng, là Nho Thánh, là Nho Thánh a. Viện trưởng Triệu Thủ cũng kích động không thôi. Nhất định phải đem người này vào ta Vân Lộc thư viện. Bọn hắn chăm chú nhìn bầu trời rất sợ bỏ qua cái gì. Ti Thiên Giám, bắt quái đại, dĩ nhiên là Nho Thánh, cũng không biết là người phương nào. Hoài Khánh trong lòng nhảy lên. Nếu như nàng tốt biết bao nhiêu. Nàng là danh chấn đại phụng kinh thành tài nữ, tài hoa bộc lộ, rất là ước mơ Nho Thánh giáo hóa thiên hạ. Bất quá đáng tiếc. Xôn xao, một đạo quang trụ từ bầu trời mà xuống hướng bắt quái đại mà đến. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Nho Thánh chi tư người dĩ nhiên tại Ti Thiên Giám. Vâng. Tận trời điểm lành hạo nhiên chính khí trực tiếp đánh vào Diệp Phàm trên người, kim quang phúc trạch, thần vận cuộn cuộn. Diệp Phàm ở chỗ này kim quang tắm rửa phía dưới, tóc dài phất phới, như tiên như thần. Hoài Khánh, Trừ Thải Vi kinh ngạc. Có Nho Thánh chi tư dĩ nhiên là Diệp Phàm. Điều này sao có thể? Diệp tiểu hữu, tưởng thật không được, này bốn câu dĩ nhiên khiến tiên địa đánh giá ngươi có Nho Thánh chi tư chất. Giám Trinh tán thán. Diệp Phàm đến là cảm thấy không có gì, Nho Thánh sao? Hắn không phải rất muốn, hắn muốn trở thành Nho Thánh, lấy hắn bây giờ tư chất trong khoảnh khắc liền có thể thành Nho Thánh. Hoài Khánh, Trừ Thải Vi đó là cực kỳ hâm mộ không thôi. Nho Thánh. Ngày hôm đó sau bất khả hà lượng, Hoài Khánh đối với cùng Diệp Phàm làm giao dịch cũng là may mắn. Ngay tại lúc bọn hắn cho rằng Diệp Phàm rất kích động lúc, nhưng thấy Diệp Phàm vung tay lên trong khoảnh khắc bầu trời tường vân tiêu tán, cột sáng tiêu thất. Mẹn mẹn giơ tay lên liền đem thiên đạo khí độ đánh tán loạn. Ân, tiểu hữu đây là. Giám chính trong lòng nghiêm nghị đồng thời có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Phàm thực lực thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy mà có thể chấn thiên đạo, như vậy thực lực của hắn vượt quá trên hắn. Tại hắn đại phụng thiên đạo phía trên, bực nào thực lực. E rằng vừa rồi hắn chưa từng cùng nôn, cho là thật có thể thẳng vào hoàng cung đi nguyên cảnh đế thủ cấp bức bách hắn tối bị nhốt trước. Vân Lộc thư viện. Tất cả mọi người thấy không khỏi nóng nảy. Làm sao không có? Viện trưởng Triệu Thủ đạo, đi nhanh tìm, có sáng kia là đại phụng kinh thành, Nho Thánh chi tư người ngay tại kinh thành. Hai vị trưởng lão sau khi nghe nói lập tức nói là làm ngay mà đi, viện trưởng Triệu Thủ tựa hồ không yên lòng cũng là người biến mất không thấy gì nữa. Đại phụng kinh thành, tất cả mọi người phát hiện, Nho Thánh khí hải nối thẳng Ti Thiên Giám. Hạo khí lâu. Ngụy Uyên chìm con mắt. Người này tại Ti Thiên Giám, tiểu nhu ngươi đi tra một chút là người phương nào. Ngụy Uyên tâm tư nhanh nhẹn. Dương Nghiễn đi thăm dò Diệp Phàm. Diệp Phàm tại Ti Thiên Giám. Chớ không phải là 963 cùng một người a kiếm tiên Nho Thánh, cái này cần bực nào yêu nghiệt mới có thiên phú như vậy a cũng không khả năng. Vừa khớp. Ngụy Uyên không tin lắm. Cùng lúc đó nguyên cảnh đế cũng là phái người đi điều tra. Ti Thiên Giám, bắt quái đại. Diệp Phàm tùy ý hồi giám chính. Nho Thánh không phải rất muốn làm. Hoài Khánh bối rối. Đại ca ngươi nói là tiếng người sao? Không muốn làm Nho Thánh. Diệp Phàm nói xong liền chuẩn bị đi. Vô sự lời nói, ta trước hết đi nghỉ ngơi. vượt qua Hoài Khánh rời đi, Khương Nghê, Diễm Linh Cơ vội vàng đuổi theo. "Đợi đã, Diệp công tử." Diệp Phàm nghe xong hỏi, "Có chuyện gì?" Hắn cũng không hồi đầu, mà là quay lưng về phía mọi người. Hoài Khánh hỏi, "Diệp công tử nói ra này vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình, vì sao không làm này nho thanh giáo hóa thiên hạ?" Diệp Phàm lắc đầu, "Ta chí không ở chỗ này." "Cái kia Diệp công tử ý chí?" Nàng Hoài Khánh vẫn là lần đầu tiên nghe được có nam tử không muốn vì danh tiếng, không muốn dương danh thiên hạ. Lần giải thích này làm nàng không hiểu. Diệp Phàm chỉ nói, "Ta ý chí sao?" Hắn nhẹ nhàng mà đạo, "Đăng thiên lộ, đạp ca hành, đạn chỉ giả tiên, ta nguyện là ta nếu muốn có thiên không thể không, ta nếu muốn vô thiên không thể có. Ta muốn làm người kia ở giữa toàn bộ vô địch, có thể cùng thượng thương đánh một trận người. Ta muốn làm cái kia đầy trời thần Phật thấy ta cũng cần bộ dạng phục tùng túi đầu người. Ta muốn kinh thiên vĩ địa, có thể chung kết cổ kim sau này địch." Chương 96, Hạo Thiên Chân Quyết, vô cự. Lâm An muốn bài sư, cướp mất cho phép Bảy An. Chương 96, Hạo Thiên Chân Quyết, vô cự. Lâm An muốn bài sư, cướp mất cho phép Bảy An. Diệp Phàm nói như vậy nhưng là kinh động Hoài Khánh, giám chính. Này bực nào chí hướng? Nếu như nói là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình là thiên hạ chí hướng. Cái kia Diệp Phàm chí hướng vậy cũng là bao trùm trên trời. Trong nháy mắt muốn giả thiên, cùng thiên nhất chiến. Thiên hạ nếu không có hắn, trời cũng không thể có, thiên hạ nếu có hắn, hôm nay lại không thể không. Chung kết cổ kim sau này địch, người thiên, sau này địch cũng tại hắn chém giết trong phạm vi. Trên trời thần Phật 3 triệu, thấy Diệp Phàm cũng muốn bộ dạng phục tùng túi đầu. Diệp Phàm chí hướng mà nếu cùng hắn chạm Phật Đà từng nói thiên đạo đổ nát, hắn có một kiếm có thể rời núi, đảo hải, hàng yêu, chấn ma, sát thần, tối thành, khai thiên như vậy bá đạo. Hoài Khánh chưa từng thấy qua như thế nam tử, chưa từng nghe thấy như thế chí hướng, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Một đời đến nữ cái gì chưa từng thấy qua, thế nhưng duy chỉ có Diệp Phàm chưa bao giờ nghe. Diệp Phàm thanh âm cũng lớn, nhưng là lại như cùng ở tại bình tĩnh trên hồ nước thả một viên lựu đạn. Nộ bọn hắn nổi lên sóng lớn ngập trời. Tại nàng si thần tế, chỉ nghe Diệp Phàm lại nói, "Ta ý chí càng muốn nghịch thiên cùng ta chí thân, đến bằng hữu, cùng chung này thường thiên tuế nguyệt." Vừa nói, một bên Diệp Phàm nhu phụ Khương nghe tóc xanh, có chút cương chịu. Bên người Diễm Linh Cơ con ngươi lập lòe, Hiên Viên Thanh Phong cũng là ý động không thôi. Diệp Phàm hướng các nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ. Thương thiên chi uy, không thể nghịch. Mà nói xong, Diệp Phàm dẫm trận tại chỗ rời đi bắt quái đài. Khương Nghê lập tức đi theo. Hoài Khánh nhìn theo, cuối cùng chỉ nói một tiếng, "Nguyện Diệp công tử ý chí sẽ thành." Mặc dù nàng có chút không tin, thế nhưng nàng muốn nhìn Diệp Phàm có thể hay không làm được. Diệp Phàm cười ha ha. "Ha ha ha, Hoài Khánh công chúa có thể làm này chứng kiến người." Trong không khí lưu lại câu này sau, Diệp Phàm thân ảnh liền không có. Đi ra bắt quái đài. Diệp Phàm đi đến Trử Thải Vi chuẩn bị cho bọn họ căn phòng tốt, dự định nghỉ ngơi. Vừa đi, Diễm Linh Cơ đi tới bên cạnh hắn. "Công tử ý chí, cho là thật có thể như nguyện sao?" Diệp Phàm còn chưa từng hồi, Khương Nghê nhân tiện nói, "Sư phụ không gì làm không được." Diễm Linh Cơ không có trả lời Khương Nghê, chỉ bất quá ánh mắt càng phát tại Diệp Phàm trên người hội tụ. Nàng muốn nghe Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nhiều hứng thú phủi Diễm Linh Cơ liếc mắt. Nếu muốn biết thật giả, có thể được trả giá một ít gì đó. Con người của hắn bên trong đột ngột xuất hiện một cổ dục vọng. Diễm Linh Cơ đối mặt loại ánh mắt này làm sao có thể không rõ, đây là nam nhân muốn bao trùm ánh mắt của nàng. Bất quá Diệp Phàm búng một cái rồi biến mất, lập tức xoay người mà đi. Đi tới Trử Thải Vi trở nên chuẩn bị ra nhà, Diệp Phàm liền nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, màn đêm buông xuống. Hạo khí lâu, Ngụy Uyên hỏi xuống phía dưới Kim La, "Làm sao tra được cái gì không, Dương Nghiễn, Tiểu Vi?" Dương Nghiễn sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn nói, "Ngụy công, cái kia kiếm tiên tên là Diệp Phàm, là Ti Thiên giám đệ tử Trử Thải Vi bản thân. Hơn nữa cái kia nho thánh dị tượng cũng là người này." Quả nhiên, Ngụy công nghe vậy sắc mặt biến thành chấn. Mặc dù hắn đã có dự liệu, thế nhưng đúng như hắn suy nghĩ như vậy nhưng là khiếp sợ. Kiếm tiên chi uy lực, còn có nho thánh chi tư. Nay đặt ở cùng một người trên người quả thực chức không người đến. Dương Nghiễn tiếp tục nói, "Trưởng công chúa đã đi bái phòng hắn, có tra được hắn là người phương nào sao?" Ngụy công nghe xong hỏi. Dương Nghiễn đạo, "Nghe nói hắn là Cửu Châu Đại Minh Giang Hồ Bạch Vân thành thành chủ, gần nhất hắn tại Cửu Châu danh tiếng như mặt trời ban trưa." Ngụy Uyên không hề do dự, "Đi, đem hắn tất cả tin tức tra đi lên." Dương Nghiễn minh bạch lập tức đi xuống. Mà cùng lúc đó, hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế cũng tra được những thứ này. Dĩ nhiên là cùng một người, đi điều tra một chút hắn là người phương nào. Phân phó phía sau Nguyên Cảnh Đế cau mày, "Diệp Phàm hắn có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình?" "Không, ai nếu như dám ngăn cản chấm kế hoạch, chấm tất phải giết." Nguyên Cảnh Đế trong con mắt tiết lộ ra vô tận hung tàn. Dù sao ngay cả mình nhi tử cũng có thể giết người, lại có cái gì không làm được. Vào đêm, Ti Thiên giám một chỗ gian nhà, Kiếm Mụ nắm bắt Diệp Phàm mặt. "Tiểu chủ nhân, ngươi đã có thể dùng ra ta 1/3 kiếm thuật uy lực. Thật lợi hại." Diệp Phàm tùy ý nàng nuốt ve. Bất quá nghĩ đến đại phụng sau đó có yêu hắn không khỏi hỏi hướng Kiếm Mụ. "Thần tiên tỷ tỷ, Cửu Châu cảnh nội có dị thú không yêu, nhưng này đại phụng có yêu chuyện gì xảy ra?" Kiếm Mụ nghe vậy giải thích, "Này muốn từ lúc đó lên trời đánh một trận xong nói đến, lúc đó lên trời đánh một trận, yêu thần vẫn lạc, nhất yêu hai tộc tranh đấu, có chút nhỏ yêu vào lúc đó sinh ra. Bởi vì không hề chiến lược thay đổi vào một ít động thiên phúc địa lần trốn đi. Đại phụng bên trong yêu tộc chính là khi đó di lưu phía dưới." Diệp Phàm nói thầm một tiếng, thì ra là thế. Cũng may những thứ này yêu bất quá so với lục địa thiên nhân, không phải cái gì 14 cảnh đại yêu. Nếu không, có chút đau đầu. Này động tiên phúc địa áp chế yêu vật trưởng thành. Lý giải sau đó Diệp Phàm dự định nghỉ ngơi, hôm nay mất một ít tinh thần, giáo phường ti ngày mai lại đi. Yêu quái, hắn còn không có gặp qua, phù hương, không đúng là dạ cơ. Hắn muốn kiến thức, hiểu vĩ thiên hồ thực lực, cũng muốn nhìn một chút hạo thiên kính uy lực. Bất quá tối nay coi như, mới vừa dự định nghỉ ngơi. Đột nhiên, Diệp Phàm cùng Kiếm Mụ nhìn nhau, Kiếm Mụ nhẹ nhàng cười đi hướng Diệp Phàm lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Phàm nhìn ngoài phòng cười nói, tới, không tiến vào sao? Thoại âm rơi xuống sau, cách. Cửa bị đẩy ra, là Diễm Linh Cơ. Chỉ thấy nàng đôi mắt có nhiệt liệt đồng thời cũng như một vũng thanh tuyển. Có việc. Diệp Phàm chán bước lên. Diễm Linh Cơ không trả lời Diệp Phàm vấn đề ngược lại hỏi ngược lại, công tử cũng biết ta vì sao một mình theo. Diệp Phàm lắc đầu. Diễm Linh Cơ nện bước mềm nhẹ câu nhân dáng người mà đến, một cái nhăn mày một tiếng cười chập chờn dáng người. Đi tới Diệp Phàm trước người nàng túi người gần kề, không chút nào để ý giữa hai người khoảng cách nguy hiểm cỡ nào. Bởi vì công tử cùng ta một dạng có thể trừ hỏa, bất quá công tử hỏa diễm rất hấp dẫn ta. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Cũng bởi vì này liền một mực đi theo hắn, ngươi là nhiều ưa thích đùa lửa nha. Không phải là dị hỏa sao, lực hấp dẫn lớn như vậy. Diễm Linh Cơ thần sắc nghiêm túc, có thể công tử chưa phát giác có gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được ngươi hỏa diễm để ta xa vào. Diệp Phàm nở nụ cười, cho nên, ngươi như vậy một là muốn mở mang kiến thức một chút dị hỏa. Diễm Linh Cơ lắc đầu, không, ta nghĩ thử xem công tử trong miệng những cái kia có phải là thật hay không. Nói, Diễm Linh Cơ cái kia nhu tình như nước trong con ngươi giấy lên hỏa diễm. Khá lắm, đây là không nhịn được. Diễm Linh Cơ đã sớm nhịn không được muốn nếm thử Diệp Phàm tư vị. Từ đạt được 4 loại dị hỏa còn có 1 loại Nam Minh Lý Hỏa 5 loại hỏa diễm, đối với Diễm Linh Cơ chính là đại sắc khí, dù là Nguyễn Tú tới đều không nhất định có thể đem nắm lấy. Mỹ nhân chủ động, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhu tình như nước, nhiệt tình như hỏa, hắn muốn nhìn một chút có hay không mị lòng người động. Kết quả là thật, Diệp Phàm chỉ cảm thấy nhu tình lại làm tức giận. Hạo Thiên chân quyết thúc dục. Diệp Phàm lần này trực tiếp lần nữa lĩnh ngộ Hạo Thiên uy năng. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ vô cự thần thông. Vô cự cùng Diễm Linh Cơ song tu vậy mà lĩnh ngộ vô cự thần thông. Giai nhân cũng nhận được Hạo Thiên chân quyết trả lại, Diễm Linh Cơ chỉ cảm thấy thân thể một cổ dị dạng. Này sao lại thế này? Diễm Linh Cơ dáng người tản ra thuần khiết vô hạ màu trắng khí tức như là thăng tiên một dạng. Ngươi này là trường sinh bất lão? Diệp Phàm giải thích. Diễm Linh Cơ giật mình. Nàng trường sinh bất lão? Chỉ là bởi vì cùng Diệp Phàm song tu. Ngoài cửa, lén lén nghe Hiên Viên Thanh Phong không dám tin tưởng. Nàng bối rối. Diệp Phàm có vô cự thần thông chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Công tử hôm nay nói là sự thật. Có thể cùng chí thân tổng cộng tuyến nguyệt. Diễm Linh Cơ giờ khắc này cảm thấy người trước mắt tuyệt đối có thể đạn chỉ giả thiên. Diệp Phàm chỉ nói, phàm là cùng ta song tu nữ tử đều có thể đạt được trường sinh bất lão, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Diễm Linh Cơ câu nhân khỏe môi giơ lên. Nàng lượm đại tiện nghi. Ngày hôm đó sau không chỉ có dị hỏa có thể mỗi ngày xem xét, còn có thể trường sinh. Ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại Diệp Phàm trên người cái sau vô cùng kinh ngạc. Còn một lúc lâu sau, Diễm Linh Cơ mang theo tuyệt thế khuynh thành vui vẻ nằm ngủ. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm liền đón đến Hoài Khánh mời đi đến trưởng công chúa phủ đệ. Diệp Phàm vô sự liền ra cửa, vốn định dùng vô cự thần thông, suy nghĩ một chút như vậy liền mất đi đến Đại Phụng Du ngọn ý, liền ngồi lên Hoài Khánh chuẩn bị cho hắn xe ngựa. Trừ Thải Vi nhìn có chút chua xót, mới đến Đại Phụng một ngày đã bị đến nữ yêu gái lưu ra. Thử. Diệp Phàm nở nụ cười, không cần thiết như thế chua xót, hôm nay ta phỏng chừng ngươi lại nhận không ít đại lễ. Hắn hôm qua như vậy hành sự, Trừ Thải Vi là hắn trên danh nghĩa bằng hữu, làm sao lại không dẫn người chú mục đâu? Trừ Thải Vi cười hắc hắc, ta tìm hôm qua liền nhận được đả canh nhân đưa tới đồ vật, bọn hắn hướng ta tìm hiểu ngươi, nhưng là ta chưa nói. Diệp Phàm xua tay. Ngươi đại khái có thể tiết lộ cho bọn hắn, bằng không đến lúc đó đụng phải ta, cũng không tốt làm. Sẽ chết người đấy. Trừ Thải Vi hiểu rõ nháy mắt một cái, lý giải, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, phải có rất nhiều người để mắt tới ngươi. Diệp Phàm lo lắng cười bước lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Diễm Linh Cơ khuôn mặt xinh đẹp càng thêm động nhân, so với bình thường nhiều hơn một phần xinh đẹp mê người. Trên đường Hiên Viên Thanh Phong thần sắc quái dị, một mực nhìn lấy Diệp Phàm. Khương Nghê chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Thật tình không biết, sư phụ của nàng bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn có một nữ tặc nhìn lén nghe lén toàn bộ quá trình. Hiên Viên Thanh Phong yên lặng không nói thẳng đến Diễm Linh Cơ nói nhỏ một tiếng, ngươi có muốn hay không thử xem? Hiên Viên Thanh Phong giật mình. Muốn? A, không, ta mới sẽ không hái. Sắc mặt nàng huyết hồng, phương tâm đại loạn, hoàn toàn không biết rốt cuộc vừa nãy nghĩ cái gì. Này nhìn Diễm Linh Cơ che miệng cười khẽ. Khương Nghê khắc hoặc. Ngay tại lúc xe ngựa bình ổn mà thịnh hành, đột nhiên từ bên ngoài phiêu ra một đạo khét đều. Đứng lại. Đồng thời xe ngựa thị vệ thanh âm cũng truyền tới. Lâm An công chúa, đây là trưởng công chúa xe ngựa, Lâm An công chúa ngăn lại nhưng là có việc. Lâm An, nguyên cảnh đế thứ nữ. Chương 97, Lâm An bài sư, học thi từ ca phú. Chương 97, Lâm An bài sư, học thi từ ca phú. Lâm An, cái kia nguyên cảnh đế thứ nữ. Diệp Phàm hơi sốc lên vải mảnh một góc thấu nhìn sang, nhưng thấy xe ngựa trước đó có một thân xuyên đẹp đẽ quý giá màu đỏ quần dài linh động nữ tử đang che ở phía trước mời ỷ vào chỗ. Nữ tử quý khí linh động, mặc dù không kịp Hoài Khánh chi uy nghiêm nhưng là lại có hoàng thất quý khí. Khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành, da thịt như là bạch ngọc một dạng. Lâm An, Diệp Phàm không khỏi cau mày. Hắn biết Lâm An cùng Hoài Khánh không hợp nhau, nha đầu kia hơi có điêu ngoa tùy hứng, khắp nơi muốn nghiền ép Hoài Khánh một đầu, thế nhưng thường thường chuyện lấy mà bị, biết luôn nàng. Thế nhưng Hoài Khánh nhưng là không cùng nàng tính toán, tương phản rất là quan tâm, đương nhiên sẽ không để cho lấy Lâm An. Nàng cản trở ta tọa giá làm cái gì? Bên ngoài Lâm An hỏi hướng thị vệ. Trên xe ngựa là ai? Thị vệ nhìn thoáng qua xe ngựa. Trên xe là Hoài Khánh công chúa khách khanh. Lâm An sau khi nghe được không khỏi lạnh rên một tiếng, thử, lại bị nàng đoạt một bước, thế nhưng mơ tưởng. Lập tức hắn liền đạo, ngươi lui ra, bản công chúa có chuyện quan trọng tìm Diệp công tử. Nàng đã từ chỗ khác chỗ nghe được Diệp Phàm danh hiệu, hơn nữa hôm qua đưa tới Nho Thánh dị tượng cũng là hắn. Này không thể để cho hắn trở thành Hoài Khánh khách khanh, nếu không đời này cũng bị Hoài Khánh đè không ngóc đầu lên được. Thị vệ rất là làm khó dễ, hắn phụng dưỡng trưởng công chúa, bất quá Lâm An hạ lệnh hắn lại không dám đắc tội. Thực sự là hai vị đại Phật đánh nhau bị thương chỉ có bọn hắn những thứ này cá nhỏ 963 tốt nhỏ. Công chúa, đừng làm khó dễ thuộc hạ, đây là trưởng công chúa trọng yếu nhất khách khanh. Lâm An hừ lạnh cũng mặc kệ, chuẩn bị cầm công chúa thân phận đè xuống, bất quá lúc này Diệp Phàm thanh âm từ trong mã xa truyền ra, ngươi không cần làm khó dễ, Lâm An công chúa có chuyện gì nói thẳng liền có thể. Lâm An vừa nghe môi hồng nhếch lên, trong lúc nhất thời đúng dịp lệ cực kỳ. Nàng hỏi, Diệp công tử, Lâm An muốn mời ngươi cho ta khách hành, không biết có thể nguyện ý. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, hắn đây là nhận hứa thất an cơ duyên. Bất quá việc này hắn cũng không muốn. Thế là cự tuyệt, tại hạ đã đáp ứng Hoài Khánh làm khách hành, Lâm An công chúa ý tâm lĩnh. Lâm An nghe nói sau chỉ nói, không làm ta khách hành cũng thành, ngươi thu ta làm đồ đệ cũng có thể, làm sư phụ của ta. Hoài Khánh khách hành, nàng Lâm An lão sư khẳng định thân cận hơn một ít. Diệp Phàm không chỉ có kiếm thuật cực cao, hơn nữa có Nho Thánh chi tư chất, văn võ song toàn, Lâm An bái sư nhất định phải văn võ nhất mạch có thể áp Hoài Khánh một đầu. Hắc, thu nghiệp Lâm An. Diệp Phàm đầu cũng có chút lớn, đây là thật đoạt hứa thất an khí vận. Mà không đợi Diệp Phàm nói cái gì, một bên Khương Nê nóng nảy. Sư phụ chỉ có thể có nàng một cái đồ đệ. Sư phụ. Diệp Phàm buồn cười điểm đầu nhỏ của nàng. Yên tâm, vi sư không thu nàng là đồ. Hắn xốc lên vải mảnh đi ra. Tuấn lãng phi phàm khuôn mặt nhất thời làm Lâm An nhìn ra thần. Nàng không nghĩ tới chính mình muốn bái lao sư vậy mà đẹp, nàng chẳng bao giờ xem qua đẹp mắt như vậy nam tử. Lâm An văn hóa hữu hạ, không biết nên như thế nào miêu tả Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng là ngóng nhìn Lâm An, quả thực không hổ là công chúa, mỹ mạo vô song. Hắn nói thẳng, công chúa ta đã có đồ nhi, tạm thời lại không thu đệ tử ngại trí tưởng. Khương Nghê nghe vậy vui vẻ, thở dài một hơi. Diệp Phàm há là tùy ý thu đồ đệ người, thu Khương Nghê cũng là bởi vì Tào trưởng khanh thêm vào Bạch Vân Thành yêu cầu. Đương nhiên, Khương Nghê thiên phú quả thực không tầm thường, trời sinh kiếm thôi, có thể hiệu lệnh bạc kiếm. Bực này thiên phú hắn thu làm đồ tự nhiên cũng có thể. Lâm An sao, kém chút ý tứ. Mà nghe được Diệp Phàm cự tuyệt, Lâm An tựa hồ đã sớm có chuẩn bị tâm lý hoàn toàn không có nhục chí, mà là nói thẳng, ngươi không thu ta là đồ, ta vẫn theo ngươi. Diệp Phàm nghe được nhức đầu. Hắn bất kể người đến không có ý tốt, chỉ sợ loại này bám giết không bông. Diệp Phàm bất đắc dĩ đi vào xe ngựa phân phó thị vệ đi đường động Lâm An. Nhưng mà, vừa đi vào xe ngựa Diệp Phàm liền nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, một hồi hương thơm truyền đến, ngay sau đó Minh Diễm rực rỡ Lâm An vào xe ngựa. Lão sư, ngươi không thu ta là đồ, ta vẫn theo ngươi. Khương Nê nóng nảy. Ngươi quý vị công chúa của một nước làm sao như vậy không biết xấu hổ không nên theo sư phụ ta. Lâm An nhếch lên Khương Nê, liếc mắt liền cũng là đã biết Khương Nê lai lịch bất phàm. Bởi vì cái kia cổ quý khí trực bức Lâm An cùng Hoài Khánh. Lâm An nói thẳng, sư tỷ, ta Lâm An muốn bái đạt giả vi sư, có gì xấu hổ. Khương Nê bị một chút đôi không lời nào để nói. Quả thực, có thể bái Diệp Phàm vi sư, công chúa của một nước thì như thế nào, vua một nước Nguyệt Giao không phải cũng trầm mê sư phụ. Ngươi, thử. Ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là sư muội của ta. Trong lúc nhất thời, Khương Nê chỉ có thể như vậy. Lâm An không thèm để ý, nàng từ tay áo trong quần lấy chỗ một hộp gấm. Sư phụ, đây là đồ nhi cho ngài lễ gặp mặt. Nói, mở hộp gấm ra, là một khỏa dạ minh châu. Giá trị tuyệt đối không ít. Diệp Phàm cũng không có thu mà là nói thẳng, công chúa không cần bái ta làm thầy, ngươi bây giờ bái sư với ta, ta coi như đem hết toàn lực dạy ngươi võ đạo kiếm đạo, cũng khó có thành tựu. Lâm An võ đạo thiên phú không được, Diệp Phàm ăn ngay nói thật, có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Cho nên Diệp Phàm cũng không muốn dạy hư học sinh. Khương Nghê nghe vậy khiêu khích nhìn thoáng qua Lâm An. Lâm An khuôn mặt xinh đẹp sáng lạ cười, "Sư phụ, ta mới không muốn tu võ, ta muốn theo sư phụ học thi từ ca phú." "Thi từ ca phú?" Hắc. Diệp Phàm bị choáng váng, bị lôi đến. Khương Nghê không thể tin được, Lâm An vậy mà bái sư không phải học kiếm học võ, mà là muốn học thi từ ca phú. Không nghe lầm chứ? Diễm Linh Cơ, Hiên Viên Thanh Phong cũng là xem Lâm An ánh mắt vô cùng kinh ngạc lại tên ốc. Bái Diệp Phàm vi sư vì thi từ ca phú đó là phung phí của trời á. Diệp Phàm mỉm cười, "Nếu như thi từ ca phú, cũng có thể, bất quá không muốn cứ gọi sư phụ ta." Lâm An cười nói, cái kia Lâm An gọi ngươi lão sư. Diệp Phàm xua tay, có thể. Lão sư xin vui lòng nhận cho. Lâm An lộ ra nụ cười như ý Diệp Phàm tiếp nhận, cứ như vậy xe ngựa một đường mà đi, rất nhanh tới Hoài Khánh phủ đệ. Hoài Khánh bên ngoài xin ngợi. Diệp công tử, Hoài Khánh chờ lâu ngày. Nhưng mà, dẫn đầu đi ra là một cách tinh quái có chút kỹ nữ Lâm An. Hoài Khánh vừa nhìn lâu ngày mắt phượng lộ ra vô cùng kinh ngạc. Lâm An, ngươi làm sao ở trên xe ngựa? Lâm An khiêu khích nói, ta bái Diệp lão sư vi sư, thử, đương nhiên theo lão sư. Hoài Khánh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Nàng là sẽ không tin tưởng Diệp Phàm sẽ thu Lâm An làm đồ đệ. Diệp Phàm không có giải thích, thế nhưng thần sắc đã báo cho Hoài Khánh lòng tốt của ngươi muội muội là hắn đồ đệ, Hoài Khánh lập tức đoán ra. Là ngươi một mực ỷ lấy Diệp công tử a? Lâm An bị vạch trần hư lạnh, vậy thì thế nào, ngươi không phải cũng là ỷ lấy lão sư muốn hắn làm người khách khanh sao? đừng cho là ta không biết. Hoài Khánh sắc mặt bị kiếm hãm, này Lâm An vậy mà cho nàng chọc chúng. Thấy Hoài Khánh kinh ngạc không lời nào để nói, Lâm An đó là một cái đắc ý được rồi, Lâm An, đừng có hồ đồ đi vào đi. Có Diệp Phàm, cuộc náo kịch này yên tĩnh. Phủ đệ trong đại điện, trà nóng hương thơm bay là tả. Diệp công tử, đây là từ Nam Cương mà đến là trà. Diệp Phàm uống trà một ngụm, có chút thư thái, hai mắt tỏa sáng. Nam Cương lấy cổ nổi tiếng, không nghĩ tới lại có trà ngon như vậy. Trong cổ trồng trà tiện tay chuyện. Hoài Khánh nghe vậy lộ ra vui vẻ, nàng cần phải đàm luận nguyên cảnh đế sự tình, bất quá Lâm An tại. Đơn này thuần muội muội, nàng còn không muốn để cho Lâm An biết chuyện này. Diệp Phàm biết tâm tư của hắn, không khỏi lên tiếng. Nàng sớm muộn gì đều sẽ biết, đau dài không bằng đau ngắn, nàng không phải một cái tiểu nữ hoa. Nên lớn lên. Các ngươi không có khả năng một mực lừa gạt nàng. Diệp Phàm ý rất là rõ ràng. Hoài Khánh trầm mặc. Một bầu không khí quái dị lan tràn. Lâm An đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt nàng biến đổi có gan không tốt dự cảm. Các ngươi có chuyện gì gạt ta? Chương 98, Đế Vương Trường Sinh làm trái thiên đạo. Lộ ra ánh sáng bình dương quận chúa chết. Chương 98, Đế Vương Trường Sinh làm trái thiên đạo. Lộ ra ánh sáng bình dương quận chúa chết. Đại điện trầm tĩnh, chỉ có Diệp Phàm lo lắng uống trà. Nguyên cảnh đế sự tình, nếu như không biết tất nhiên sẽ dùng mình, đối với đã sớm biết chính hắn mà nói, việc này không tính là gì. Mà Hoài Khánh mắt phượng có chút không đành lòng. Nàng không muốn Lâm An biết việc này, bất quá Diệp Phàm nói câu câu đều có lý. Bởi vì Lâm An sớm muộn gì phải biết rằng, Lâm An hồn nhiên ngây thơ, mặc dù có lúc tiểu kỵ nữ thế nhưng tuyệt không xấu. Chuyện này quá mức nặng nề. Một lúc lâu, Hoài Khánh lên tiếng. Lâm An, chuyện này trọng đại vô cùng, ngươi cắt không thể tiết lộ, bằng không có sát thân họa. Giờ khắc này Hoài Khánh vô cùng uy nghiêm, cái kia mắt vượng chảy ra uy áp lệnh Lâm An không khỏi thân thể run nhẹ. Lâm An giờ khắc này đã biết chuyện này không thể tầm thường so sánh, nàng gật đầu. Tốt. Nàng đã không phải tiểu hải tử. Hoài Khánh thấy thế cũng là lên tiếng, đây là có quan phụ hoàng, kỳ thực phụ hoàng không phải phụ hoàng. Lâm An có chút không hiểu. Phụ hoàng không phải phụ hoàng. Có ý gì? Hoài Khánh giải thích, phụ hoàng đã chết, một mực khống chế triều chính là tiên đế chính đức. Lâm An nghe thế tin tức người trực tiếp bối rối. Nàng nghe được cái gì? Phụ hoàng không phải phụ hoàng, là hoàng gia gia chính đức, là phụ hoàng phụ thân. Bực nào thiên phương giả đảm. Lâm An cả người sửng sốt giờ khắc này phảng phất cái gì đều nghe không tới. Hoài Khánh biết Lâm An lúc này tất nhiên bị tin tức này hoảng sợ không biết làm sao, còn rất nghi hoặc. Như là đã dự định báo cho, Hoài Khánh tiếp tục nói, bây giờ phụ hoàng là bị Trinh Đức đoạt xác khối lỗi, không chỉ có là phụ hoàng, Trấn Bắc Vương, Hoài Vương đều có thể là Trinh Đức khối lỗi. Nói một hơi, Hoài Khánh trong lòng thoải mái rất nhiều, bí mật này chỉ có giám chính cùng nàng biết, bị đè nén nàng hồi lâu, bây giờ nói ra rất là thống khoái. Làm sao lại? Cái này nhất định không phải thật sự. Lâm An giật mình. Nàng rất là không muốn tin tưởng. Nhiều năm như vậy đối với nàng yêu thương phải phép phụ hoàng lại bị gia gia Trinh Đức đoạt xá, đã chết. Hồn phách đã mất. Lâm An cảm xúc hơi không khống chế được, Diệp Phàm thấy thế đường thẳng, hôm nay ta tới cái này cùng Hoài Khánh thương nghị vì chính là diện trừ vị này nguyên cảnh đế. Trấn Bắc Vương còn có Hoài Vương. Lão sư muốn giết nguyên cảnh đế, muốn giết phụ hoàng. Lâm An không có đơn giản sẽ tin nguyên cảnh đế chính là chính đức, dù sao quá mức kinh thế hai tục. Cái này nhất định không phải thật sự lão sư, không nên giết phụ hoàng. Lâm An vội vàng nói. Diệp Phàm chỉ nói, việc này muốn ngươi bây giờ tiếp thu quả thực khó có thể tiếp thu, cho nên chúng ta dự định từ Trấn Bắc Vương, Hoài Vương trên người vào tay. Dù sao Trinh Đức nhất khí hóa tam thành, hóa ba đạo phân thân, không đem này ba đạo phân thân toàn bộ giải quyết, hắn sẽ không chết. Lâm An, ta biết ngươi không tin, bất quá sau đó sẽ nghiệm chứng. Lâm An tâm tình phức tạp, nàng không muốn tin tưởng, thế nhưng Diệp Phàm cùng Hoài Khánh hai người thần sắc hoàn toàn không giống lời nói dối. Diệp Phàm không để ý đến, mà là trực tiếp nhìn về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh, ngươi sai người đi thăm dò một chút Sở Châu Trấn Bắc Vương. Hoài Khánh nghi hoặc, cha Trấn Bắc Vương, cha cái gì? Diệp Phàm tiếp tục nói, nếu như ta không có suy tính lỗi, Sở Châu bây giờ đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Trấn Bắc Vương tại nguyên cảnh đế. Không, là Trinh Đức ý bảo hạ tướng Sở Châu 3000 giặm bách tính đều tàn sát hết, dùng bọn hắn luyện chế huyết đan đột phá nhị phẩm. Diệp Phàm một lời lệnh Hoài Khánh kinh hãi. Đây chính là thực sự. Diệp Phàm lo lắng uống một hớp nước trà cũng không hồi ứng với. Hoài Khánh biết việc này tra một cái liền biết, 89 phần 10 là thật. Nàng không khỏi chỉ mắng. Xuất sinh, không chỉ có giết con còn tàn sát hại bách tính, Trinh Đức thật muôn lần chết khó chuộc. Người đến, đi thăm dò. Hoài Khánh gọi Tâm Phúc đi thăm dò chuyện này. Mà Lâm An bối rối, tàn sát Sở Châu 3000 giặm bách tính, này, không phải người. Trên mặt của nàng nổi lên hoảng sợ. Sẽ không, vậy làm sao sẽ, phụ hoàng làm sao lại? Cho dù là Diễm Linh Cơ, Hiên Viên Thanh Phong, Khương Nghê cũng vì đó sợ hãi. Cái này cần giết bao nhiêu người? Giết người luyện đan nhất định chính là ma đầu, còn giết con. Diệp Phàm chỉ nói, nếu như nguyên cảnh đế đương nhiên sẽ không, bất quá hắn là Trinh Đức, vì trường sinh bất lao hẳn cái gì cũng làm đi ra. Lúc đó Trinh Đức cũng không tính là tàn nhẫn, hắn tại Điệu Tông bị Điệu Tông công pháp ô nhiễm, như toàn trường sinh. Đáng tiếc trường sinh đối với đế vương mà nói là có vi thiên đạo. Không cam lòng hắn thừa dịp nguyên cảnh đế bởi vì ngụy viên cùng hoàng hậu sự việc của nhau nhiễu loạn tâm cảnh bị thừa cơ mà vào đoạt xá. Vì trường sinh, hắn bây giờ tại tán đại phụng quốc vận, đại phụng nếu như tiếp tục tại trong tay hắn, nhất định bằng quốc. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hoài Khánh cùng Lâm An, lời của hắn như là chân một dạng đâm vào các nàng mi tâm. Vong quốc, đây là gõ trong lòng các nàng một ngụm đại trung. Hoài Khánh lập tức nói, ta tất không có khả năng để cho đại phụng bằng quốc. Nếu như Sở Châu thực sự huyết đồ 3000 dặm, cũng xin Diệp tiên sinh giúp ta tiên trảm hậu tấu. Không tốn vợ ở, ản phi ạ. Diệp Phàm hồi đáp, có thể. Sau đó nhìn về phía Lâm An. Lâm An chuyện hôm nay cần phải bảo mật, nếu không sẽ đưa tới sát sinh hoạt. Lâm An mất hồn một dạng nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng bây giờ vẫn là không muốn đi tin tưởng, nàng rất muốn đi chất vấn Nguyên Cảnh Đế, thế nhưng nếu là thật, như vậy nàng sẽ không bị giết đi. Hoài Khánh nhìn Lâm An như vậy dáng vẻ rất là lo lắng. Quả nhiên, hiện tại nói cho nàng biết còn quá sớm. Hoài Khánh nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt phượng tiết lộ ra xin giúp đỡ. Diệp Phàm thiết hướng Lâm An đạo, "Lâm An ngươi có phải hay không tin thương yêu ngươi Nguyên Cảnh Đế lại là như vậy bạo ngược người?" Lâm An gật đầu. "Phu hoàng một mực rất thương yêu ta, không phải là cái kia tàn sát dân chúng ma đầu. Trong ấn tượng Nguyên Cảnh Đế là người cha tốt, mười phần yêu thương nàng, một dạng yêu cầu của nàng Nguyên Cảnh Đế đều sẽ thỏa mãn." Diệp Phàm buồn cười, hắn nói, "Vậy dạng này a, vi sư giao cho ngươi đi làm một chuyện." Lâm An hiếu kỳ. Diệp Phàm đạo, "Đi về phía Nguyên Cảnh Đế yêu cầu điều tra một việc, là về Bình Dương quận chúa chuyện." "Bình Dương quận chúa?" Lâm An tâm đầu nhất hiêu. "Điều tra Bình Dương làm cái gì?" Diệp Phàm lo lắng thở dài, "Nàng trốn đi cùng tên kia vì Hằng Tuệ Hòa thượng bỏ trốn, ngươi cho rằng nàng hiện tại rất hạnh phúc sao? Nàng đã sớm chết." Diệp Phàm này một lời lệnh Lâm An, Hoài Khánh sắc mặt chấn động. Bình Dương quận chúa cùng các nàng hai người vừa ý nói là khi còn bé bạn thân, nhất là Lâm An cùng Bình Dương tình như tỉ muội. Nàng không muốn đi tin tưởng. "Ngươi nói nàng chết?" Diệp Phàm gật đầu, "Không sai." Hoài Khánh vội vàng nói, "Diệp công tử cũng xin báo cho chuyện gì xảy ra." Diệp Phàm đạo, "Bình Dương nàng đã chết hơn một năm, nàng chết ở đạt được tự do đêm hôm đó. Hung thủ là Bình Viễn Bá chi tử, hắn tại Bình Dương cùng Hàng Tuệ lẩn trốn một đêm kia giết Hàng Tuệ, đồng thời bức Bình Dương nuốt sai tự sát." Hoài Khánh rất là không hiểu Diệp Phàm làm sao biết điều này. Chẳng lẽ thực sự như Sở Thải Vi nói biết được tất cả? Diệp Phàm tại hai người nghe khó chịu lại không muốn đi tin tưởng thời điểm, Diệp Phàm đạo, "Các ngươi nếu không tin, đi một nơi liền có thể tìm được hắn thi cốt." Lâm An vừa nghe vội vàng nói, "Lão sư, ngươi biết nàng ở nơi nào?" Diệp Phàm gật đầu, "Nàng thi cốt ngay tại ngoài thành một chỗ nhà tranh dưới cây mai táng. Đi thôi, đi xem." "Vào." Chương 99, lại vào Nho Thánh. "Không muốn, Á Thánh đau khắc." Chương 99, lại vào Nho Thánh. "Không muốn, Á Thánh đau khắc." Diệp Phàm dự định lệnh Lâm An đi xem một chút Nguyên Cảnh Đế tàn nhẫn. Lâm An sở dĩ sẽ nhận được Nguyên Cảnh Đế sủng ái là bởi vì nàng sẽ không đi nhúng tay triều chính. Không nhúng tay vào triều chính vậy cũng sẽ không khiến cho Đại Phụng Quốc vận dung chuyển, sẽ không làm quấy rầy Nguyên Cảnh Đế kế hoạch. Mà Hoài Khánh một mực chú ý triều đình, mặc dù không có quá mức nhúng tay, thế nhưng Nguyên Cảnh Đế biết mục đích của nàng, cho nên mười phần không thích. "Đi." Lâm An lúc này rất gấp, đã đem Nguyên Cảnh Đế chuyện để trước đi sang một bên. Bây giờ trước đi tìm Bình Dương thi thể trọng yếu nhất. Nhưng mà coi như bọn hắn ra ngoài lúc, Vân Lộc thư viện người bái phòng mà đến. Hoài Khánh thị vệ vội vã bẩm báo, "Trưởng công chúa, Vân Lộc thư viện viện trưởng cùng với trưởng lão Trương Thận, Lý Mộ Bạch đến đây bái phòng." Hoài Khánh nghe vậy cau mày, nàng theo bản năng phủi liếc mắt Diệp Phàm. Nàng suy đoán Triệu Thủ cùng với trưởng lão là vì Hứa Thất An mà đến, coi như không phải, cũng là có chuyện trọng yếu gì. Diệp Phàm lo lắng rội danh rội danh, Bình Dương quận chúa một chuyện nàng lại chạy không thoát, không đợi ở trong chốc lát nữa khác. Lâm An rất gấp. Diệp Phàm thấy thế đạo, "Lâm An, hành sự không thể vội vàng sao động, làm một quốc công chủ muốn trầm ổn." Lâm An nghe xong chỉ phải hồi là, đè xuống trong lòng sốt ruột. Hoài Khánh lập tức nói, "Đi, mời viện trưởng ba vị tiến đến." Tâm Phúc thị vệ vừa nghe lập tức đi xuống. Rất nhanh, tại thị vệ dẫn dắt dưới, ba vị nho khí bồng bột lão giả đi đến. Mặc dù đã tóc bạc bao la, nhưng là lại không già mua dạng, sách khí trầm trầm tới, trong con ngươi cất giấu tuyệt giác, đại khí không gì sánh được. Gặp qua Hoài Khánh công chúa, Lâm An công chúa, Triệu Thủ, Trương Thận, Lý Mộ Bạch ba người sau khi đi vào hành lý, ngay sau đó ánh mắt liền phóng ở tại Diệp Phàm trên người, bởi vì cái kia cổ vô pháp sao lãng khí thế quả thực như là trong đêm tối hạ nguyện, trước tờ mở sáng dâng lên dạng đông, rực rỡ lóa mắt. Hoài Khánh thấy vậy nói thầm một tiếng quả nhiên. Nàng nói, "Không cần đa lễ, viện trưởng, hai vị trưởng lão không biết đến bản cung phủ đệ có chuyện gì." Viện trưởng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mặt hướng Diệp Phàm, "Công chúa, ta cái này tới là vì Diệp tiểu hữu mà đến." Diệp Phàm nghe vậy ngước mắt nhìn lại. "Triệu Thủ, Vân Lộc thư viện viện trưởng, mặc dù đã qua tuổi 80, tóc bạc từ từ, thế nhưng ánh mắt không có lao giả khàn khàn, ngược lại lấp lánh có thần, mắt sáng như đuốc. Một đời đại nho, cuối cùng vu thần cổ thần xuất thế thay Hoài Khánh mà chết. Viện trưởng tìm ta chuyện gì?" Diệp Phàm không khỏi vừa hỏi. Triệu Thủ hỏi, "Hôm qua nhưng là tiểu hữu gây nên Nho Thánh hàng thế dị tượng." Diệp Phàm không thể phủ nhận. Ánh mắt của hắn lập lòe, hắn đã biết rồi Triệu Thủ mục đích. Vân Lộc thư viện làm sao lại buông tha một cái có tiềm lực trở thành Nho Thánh người đâu? Như vậy danh mãn thiên hạ cơ hội, còn nhiều hơn một cái siêu cấp trợ lực ai sẽ không tâm động. Triệu Thủ thấy Diệp Phàm thừa nhận, khoe miệng không khỏi lộ ra vui vẻ, phía sau hắn Trương Thận, Lý Mộ Bạch nhìn nhau ánh mắt tiết lộ ra tranh đấu màu. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Phàm là hắn Vân Lộc thư viện đệ tử, như vậy tất có lão sư. Bọn hắn có thể tưởng tượng thu đồ đệ. Nhưng mà đáng tiếc, hai người còn chưa có tư cách. Triệu Thủ tiếp tục nói, "Tiểu Hữu có Nho Thánh chi tư, có thể nhập ta Vân Lộc thư viện, lão phu nguyện thu thập ngươi thành đồ, sau này thành tựu nhất định vừa so sánh với vai Văn Thánh, A Thánh." Hắc. Trương Thận, Lý Mộ Bạch không nghĩ tới lão gia này tâm tư ác độc như vậy, muốn trực tiếp không cho bọn hắn ăn canh. Thế nhưng dường như hắn hai cũng không có biện pháp gì. Ai bảo hắn là viện trưởng đâu? Hoài Khánh nghe nói hai mắt tỏa sáng, nếu như nàng có thể đáp ứng, nhưng mà chính là sau này trở thành danh mãn thiên hạ Nho Thánh, Diệp Phàm cũng khinh thường một cố. Hắn thản nhiên nói, "Ta cự tuyệt." Triệu Thủ nhất thời bối rối, Trương Thận, Lý Mộ Bạch phảng phất cũng ngây dại. Chỉ có Hoài Khánh, Hiên Viên Thanh Phong các nàng sắc mặt bình tĩnh. Hoài Khánh tuyệt không kinh ngạc, bởi vì Diệp Phàm mục đích, trong nháy mắt có thể giả thiên. Nho Thánh không phải mục tiêu của hắn. Lâm An không hiểu. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Triệu Thủ phát ra không thể tin thanh âm, Diệp tiểu hữu ngươi muốn tự tuyệt. Diệp Phàm chỉ nói, không sai. Vì sao? Đây chính là ngươi nhanh nhất trở thành Nho Thánh đường tắt. Phía sau Trương Thận đội vã hỏi. Diệp Phàm nhìn hắn một cái uống một ngụm trà không nhanh không chậm lo lắng nói, cự tuyệt có ba, đệ nhất ta chi không ở Nho Thánh. Đệ nhị ta nghĩ vào Nho Thánh trong khoảnh khắc liền có thể thẳng vào Nho Thánh không cần vào Vân Lộc thư viện, đệ tam không người có tư cách làm ta chi sư, trời cũng không thể. Ba nguyên nhân đều xuất hiện, Triệu Thủ bối rối. Chí không ở Nho Thánh, muốn nhập Nho Thánh trong khoảnh khắc liền có thể nhập thánh, bực nào cũng vọng. Hắn không đủ tư cách làm Diệp Phàm chi sư. Triệu Thủ có chút bị phát cáu. Tiểu Hữu, ngươi cũng biết ngươi cuồng vọng sẽ để cho ngươi mất đi cái gì? Liền Nho Thánh tên đều coi thường. Trương Thận lắc đầu. Diệp Phàm quá mức cuồng vọng, coi như là thiên đạo đích thân chọn Nho Thánh chi tư, như vậy cuồng vọng cũng khó ra hồn. Diệp Phàm nghe vậy cười to, ha ha ha, đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Giả sử gió nghỉ đương thời đến, còn có thể bá lại thương minh nước. Thế nhân thấy ta hàng thu điều, nghe thấy hơn đại ngôn đều là cười nhạt. Tuyên phụ còn có thể sợ hậu sinh, trợ phu không thể trẻ tuổi yếu. Cái này thơ vừa ra, Triệu Thủ ba người sắc mặt mở ra. Thơ hay, thơ hay. Hoài Khánh cũng không khỏi than thở. Cùng lúc đó Hoài Khánh phủ đệ bầu trời lần nữa cút nổi lên cùng Ti Thiên Giám bầu trời đồng dạng cảnh tượng. Mây trắng bay cùng lên, mơ hồ tiết lộ ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Kèm theo Diệp Phàm ngâm tụng, thần mây kia tiết lộ ra tưởng vấn cảnh. Hạo nhật trên không, lôi minh cuồn cuộn, dị tượng mọc thành bụi. Đại phụng kinh thành tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là lại có người nhưng có thánh nhân chi tư. Đây là thế nào, đã nhiều ngày là chuyện gì xảy ra? Cho phép bình trí lưu lưới. Hạo khí lâu. Ngụy Uyên nhức đầu không thôi, làm sao cái kia Diệp Phàm tới, mỗi ngày đều có chuyện kỳ quái. Mỗi ngày có dị tượng. Ngày đầu tiên đến, cái kia Phật quốc Phật Đà Pháp tướng phủ xuống không. Thiên có Nho Thánh dị tượng. Hôm nay lại tới. Hắn ngắm nhìn. Lần này lại là cái gì thánh nhân? Bắt quái đại. Sở Thải Vi cùng sư tôn giám chính. Nhìn Hoài Khánh phủ đệ bầu trời điềm lành không khỏi đạo, làm sao hôm nay lại khác thường tượng, đại phụng nhiều người như vậy có thành thánh chi tư sao? Giám chính ngước mắt vừa nhìn không khỏi nở nụ cười. Đây là Diệp tiểu hữu Nho Thánh dị tượng. Sở Thải Vi kinh ngạc, vẫn là Diệp Phàm. Vì sao? Nàng rất là không hiểu. Giám chính đạo, hôm qua hắn vốn có thể vào Nho Thánh, nhưng chính mình phá hủy không muốn, hôm nay sợ là lại ngầm tụng cái gì lệnh thiên địa trở nên động dung câu thơ a. Sở Thải Vi kinh ngạc. Nguyên lai hôm qua không phải cái gì Nho Thánh chi tư dị tượng, là Diệp Phàm thành thánh dị tượng. Hắn vậy mà không muốn, hôm nay thiên đạo lại cho hắn. Giám chính lắc đầu. Hoàng cung, Nguyên Cảnh đế cao mày. Đây cũng là ai? Bầu trời dị tượng mọc thành bụi, lôi minh cuồn cuộn, tại Hoài Khánh phủ đệ Triệu Thủ cũng đã nhận ra. Không khỏi khiếp sợ, lại có thánh nhân chi tư người xuất hiện. Kế tiếp càng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Bầu trời kim quang phủ xuống, lan tràn nghìn vạn dặm, kim quang hội tụ thành một cái nho chữ. Lại là Nho Thánh. Đại phụng kinh thành, Vân Lộc thư viện đều là đại trấn. Lại có một vị đại nho chi tư người bị thiên đạo công nhận tồn tại. Bọn hắn tập trung tinh thần. Ngụy Uyên cũng sai người đi điều tra. Kết quả anh, kèm theo một đạo kinh thiên ầm vang từ bầu trời mà xuống, chấn động thiên địa. Màu vàng của sáng thẳng vào Hoài Khánh phủ đệ soi sáng ở tại Diệp Phàm trên người. Triệu Thủ, Hoài Khánh, Lâm An đều bối rối. Vẫn là Diệp Phàm. Chuyện gì xảy ra? Một sáu viện trưởng đột nhiên sắc mặt lớn run rẩy, phản phất nghĩ tới điều gì. Diệp Phàm lo lắng uống trà đạo, các ngươi cũng biết, này dị tượng cũng không phải là cái gì Nho Thánh chi tư, mà là ta thành Nho Thánh cảnh tượng. Bất quá ta hôm qua cự tuyệt. Nói Diệp Phàm đi ra phủ đệ, ánh sáng màu vàng tùy theo, như tiên như thần. Lời của hắn lệnh Hoài Khánh, Trương Thận giật mình. Triệu Thủ thì là vẻ mặt chấn động. Diệp Phàm vậy mà cự tuyệt thành Nho Thánh. Này dị tượng là Diệp Phàm thành Nho Thánh cảnh tượng. Đi tới bên ngoài phủ, Diệp Phàm đưa lưng về phía Triệu Thủ lại ngâm tụng, ý bức người đến không tự do, long tướng phượng chứ thế khó thu. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Chống trận bóc tiên ra khí lạnh, phong đảo động địa hải sơn thu. Đông Nam vĩnh cửu làm kim thiên trụ, ai tiện lúc đó vạn hổ hầu. Kèm theo Diệp Phàm ngâm tụng, bầu trời tường vân ánh sáng càng là chói lóa mắt. Phản phất tại sốt ruột Diệp Phàm vì sao còn không thành thánh. Diệp Phàm chỉ nói, viện trưởng, các ngươi nếu không phải người đọc sách, thấy ta như hết ngồi đáy giếng thấy trên trời trăng, các ngươi là người đọc sách, thấy ta như một hạt kiến càng thấy thanh thiên. Nói đi, giơ tay lên vung lên. Chương 100, Nam Minh Ly Hỏa, khởi tử hồi sinh. Chương 100, Nam Minh Ly Hỏa, khởi tử hồi sinh. Ầm ầm. Trên bầu trời tường vân trực tiếp tại Diệp Phàm tay áo bào dưới quần quần mà phát động. Diệp Phàm lật tay ở giữa có thể khống chế bầu trời này dị tượng, đây là Nho Thánh xuất thế mới có kỹ năng. Diệp Phàm có thể tùy ý khống chế này dị tượng, hắn là này dị tượng chủ nhân. Triệu Thủ, Trương Thận, Lý Mộ Bạch ba người kinh ngạc. Diệp Phàm này chỗ tụng thơ có thể truyền thiên cổ. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Khí phách bực nào. Liên này hai bài thơ, Triệu Thủ đều cam bái hạ phong. Thế nhưng Diệp Phàm một câu ngỡ như đọc sách gặp hắn như một hạt phù du thấy thanh thiên. Chớ nói hắn Triệu Thủ, coi như Trương Thận, Lý Mộ Bạch đều rất là không phục. Quá mức cuồng vọng. Diệp tiểu hữu, ngươi tuy có thể thành Nho Thánh, thế nhưng nói như thế có hay không quá mức cuồng vọng? Triệu Thủ đó là một cái tâm huyết cuồng vọng. Thật tình không biết, sau một khắc hắn liền sẽ tiếp thu. Ngay tại Diệp Phàm nói xong này cuồng vọng nói như vậy sau đó, Vân Lộc thư viện một thanh màu xanh biết ba tấc ngọc đao đang không ngừng rung động. Ken, Phàm phất tại cảm nhận được cái gì? xôn xao. Trong nháy mắt chuôi này huyền diệu vô cùng màu xanh biếc đao khắc như là rời dây cung kiếm nổ bắn ra ra, ánh sáng màu xanh nhất phi trùng tiên thẳng hướng Diệp Phàm mà đến. Bất quá trước mắt, phanh, á thánh đao khắc đã đến Diệp Phàm trước mắt. Nó trôi nổi tại Diệp Phàm trong tay huyền diệu không gì sánh được. Ta thư viện chí bảo á thánh đao khắc. Trương Thận, Lý Mộ Bạch hai vị thư viện trưởng lao bối rối. Á thánh đao khắc vậy mà bay tới Diệp Phàm trong tay. Chưa bao giờ nghe. Phải biết rằng đây chính là Vân Lộc thư viện đại biểu, đã bao nhiêu năm. Chớ nói có thể làm á thánh đao khắc bay tới thấy, coi như bọn hắn cùng với viện trưởng muốn chạm thử cũng không thể. Thời khắc này đao vậy mà bay tới xa như vậy đi tới Diệp Phàm nơi đây. Triệu Thủ sợ ngây người. Hắn có thể nghĩ đến đao khắc có lẽ sẽ trợ Diệp Phàm, nhưng không bảy là không có nghĩ đến đao khắc sẽ không xa bạn giảm tới gặp hắn. Thật chẳng lẽ như Diệp Phàm nói, gặp hắn như một hạt kiến càng thấy thanh thiên. Nhưng là làm sao có thể? Hoài Khánh giật mình không thôi. Diệp Phàm hôm qua vậy mà có thể trực tiếp vào Nho Thánh, nhưng là lại tự tuyển. Bây giờ á thánh đao khắc không xa nghìn dặm mà tới gặp, cũng chính là đại biểu á thánh không xa nghìn dặm mà bái. Diệp Phàm tài vòng sáng khoáng cổ thước kim, mới vừa hai bài thơ ngâm tụng ở giữa không kém qua một chén trà thời gian, thậm chí bất quá 10 tức thời gian. Dù là nàng là kinh thành tài nữ, không thừa nhận cũng không được Diệp Phàm tài thơ ca hắn tuyệt đối so với không được. Hơn nữa tựa hồ ẩn nút một ít. Hoài Khánh ánh mắt tại Diệp Phàm trên người, mắt vượng lóe ánh sáng khác thường. Cái này nam nhân không giống nhau, rất thơm. Lão sư thật là lợi hại. Lâm An chỉ cảm thấy thật là lợi hại. Chính mình tựa hồ lệ vô cùng người là lão sư. Hơn nữa chính mình muốn học thi từ ca phú hình như là hắn nhất không lấy ra được đồ vật. Diệp Phàm bên này, hắn không biết những người này nghĩ như thế nào. Ngắm nghĩa á thánh đao khắc, không sai đao, đáng tiếc so với hắn kiếm mụ còn kém xa. Hơn nữa còn không phải hạo nhiên thiên hạ, thiên môn trên á thánh đao khắc. Nếu như văn thánh lao tú tải cái kia ngược lại là có thể. Điêm lượng một phen Diệp Phàm đạo, trở về a, ta không cần ngươi. Lời này vừa nói ra, Triệu Thủ, Lý Mộ Bạch, Trương Thận cùng với Hoài Khánh đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phảng phất nghe lầm. Diệp Phàm vậy mà nói hắn không cần á thánh đao khắc, hắn không muốn. Ngươi cũng biết đây là cái gì? Phàm phất sợ Diệp Phàm không biết đây là Á Thánh Đao Khắc, Triệu Thủ đội vã chim hỏi. Diệp Phàm thần sắc tự nhiên, ta biết, Á Thánh Đao Khắc sao? Ta hôm qua cũng cảm giác được nó muốn tới đây. Bất quá bị ta trong khoảnh khắc đem trên trời điểm lành cho làm vỡ nát, cho nên nó mới không tới. Cái gì? Nguyên lai hôm qua Đao Khắc liền muốn tới rồi. Chuyện gì xảy ra? Đao Khắc làm sao có thể hôm qua liền sẽ tới? Điều đó không có khả năng. Diệp Phàm nghe vậy nở nụ cười, không có gì không có khả năng. Hôm qua ta chớ nói như vậy, dù là Á Thánh cũng khó mà làm được, sở dĩ phải nó sẽ đến. Ân, hôm qua nói, không biết tiểu hữu hôm qua nói gì đó. Diệp Phàm còn chưa nói, Hoài Khánh cũng đã lên tiếng. Hôm qua Diệp công tử nói bốn câu lời nói liền đưa tới thiên địa dị tượng, có thể nhập nho thánh. Bốn câu lời nói, trưởng công chúa cũng xin báo cho. Triệu Thủ hiếu kỳ nói, Trương Thận, Lý Mộ Bạch cũng là vô cùng hiếu kỳ. Này nói cái gì bốn câu lời nói liền lập tức có thể nhập nho thánh? Hoài Khánh nhẹ giọng mà nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Lời này vừa nói ra, Triệu Thủ, Trương Thận, Lý Mộ Bạch ba người chấn ngay tại chỗ. Bọn hắn bị này hành cử bốn câu cho chấn ngay tại chỗ, này bốn câu đối với bọn hắn nho sĩ lực sát thương quá khổng lồ. Diệp Phàm không rảnh để ý, hắn phát hiện đao khắc không nguyện ý đi, có chút bất đắc dĩ, Lâm An đây là tiến lên. Lão sư, ngươi không muốn thời khắc này đao, thả ta bên này a, đồ nhi thay ngươi bảo quản. Diệp Phàm nghe xong vui vẻ gật đầu, liền đem đao khắc ném cho Lâm An. Nhìn trên trời thương vân, Diệp Phàm rút ra kiếm mụ nhẹ nhàng bung lên, nhất thời trên trời tường vân thương vân lập tức ở sát lực cực mạnh kiếm thế giới tán loạn, cái kia nguyên lai quần quần tường vân bị đánh tan, bầu trời lần nữa sáng sủa, dài vạn dặm không. Diệp Phàm lại một lần nữa cự tuyệt trở thành nho thánh. Triệu Thủ bối rối, hắn rốt cuộc lại một lần cự tuyệt. Triệu Thủ nóng nảy, Diệp tiểu hữu ngươi nói ra này thánh nhân nói như vậy vì sao không thành nho thánh, đi này bốn câu thành thánh nhân. Diệp Phàm phủi hắn liếc mắt không trả lời mà là nhìn về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh giải thích, viện trưởng, Diệp công tử chí không ở nho thánh, hắn nói như vậy là hy vọng bản cung sẽ thành như vậy người, hy vọng thiên hạ quân vương có thể làm đến những thứ này. Diệp công tử ý chí, chí tại thiên. Triệu Thủ không còn lời nào để nói. Diệp Phàm chí tại thiên, hắn muốn nghịch thiên mà đi. Quá mức cuồng vọng. Triệu Thủ rất là hí hư. Diệp Phàm chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, được rồi, Hoài Khánh đi thôi. Hoài Khánh biết không có thể tại làm lỡ lập tức theo Diệp Phàm đi, Lâm An cũng là vội vã đi theo. Chỉ để lại Triệu Thủ, Trương Thận, Lý Mộ Bạch ngắm nhìn bóng lưng của bọn họ. Đợi Diệp Phàm sau khi rời khỏi, Trương Thận không nhịn được nói, "Viện trưởng, bây giờ làm sao bây giờ? Đao Khắc bị hắn cầm đi." "Cái gì cầm đi? Đây là Đao Khắc tự nguyện đi theo hắn đi." Viện trưởng thầm nghĩ, có thể làm sao? Cầm về Đao Khắc, Đao Khắc sau đó sẽ còn đi tìm hắn. Liên ở lại cái kia mà a. E rằng hắn nói là sự thật, chúng ta người đọc sách gặp hắn như một hạt kiến càng thấy thanh thiên. Nhưng là bực nào tài hoa tài thơ ca mới có thể có tư cách nói ra những lời này đây. Hảo hảo quan sát vị tiểu hữu này, lão phu muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Cứ như vậy Diệp Phàm lại bị theo dõi. Mà bên Hoài Khánh, Diệp Phàm ra khỏi thành đi tới vừa ra nhà lá. Nhà tranh ngoài có một cây đại thụ, dưới đại thụ đã mọc đầy cỏ dại. Chính là chỗ này mà, đào a. Diệp Phàm bộ dạng phục tùng mà nói. Lâm An tâm đều níu. Hoài Khánh phân phó hạ nhân. Người đến, đào. Kèm theo Hoài Khánh hạ lệnh, thị vệ bắt đầu đào móc, theo bùn đất đào ra, cuối cùng một cái thi thể hiện ra. Thi thể đã thành bạch cốt, y phục mặc dù đồng nát, thế nhưng còn có thể nhìn ra hoàn hảo lúc là đẹp đẽ quý giá nhà. bạch cốt cổ chỗ có cây châm cải. Lâm An vừa nhìn cũng biết, đây là Bình Dương quận chúa châm cải, bởi vì nàng cũng có một đôi. Làm sao lại? Lâm An thần sắc tuôn ra giật mình, bi thương, toàn thân đang run rẩy. Nàng chậm rãi tiến lên trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ngẫu nhiên tiếng khóc dần dần. Hoài Khánh giờ khắc này ánh mắt lập tức lạnh xuống, vô cùng uy nghiêm. Diệp Phàm nóng nhìn Lâm An trầm giọng, Lâm An bây giờ không phải khóc thời điểm, Bình Dương vẫn chờ ngươi vì nàng báo thù. Lâm An nghe xong quả nhiên tiếng khóc nhỏ, ngước mắt ngóng nhìn Diệp Phàm đạo, lão sư, ta nên làm thế nào? Diệp Phàm đạo, đi mời Mệnh Nguyên Cảnh Đế, ngươi thử xem hắn là hay không để ngươi nhúng tay chuyện này. Ta suy đoán hắn sẽ cấm túc ngươi, sẽ không để cho ngươi tra Bình Dương quận chúa chuyện này, bởi vì Trinh Đức cần ngươi như vậy không hỏi thế sự công chúa. Lâm An nghe nói cắn răng, lão sư nếu như phụ hoàng thực sự bị ra ra đoạt xá, cái kia Bình Dương thủ. Diệp Phàm nghe vậy đạo, ta sẽ thay ngươi báo. Lâm An nghe vậy thần sắc chăm chú, ta hiện tại phải đi tìm phụ hoàng. Diệp Phàm đạo, Hoài Khánh, ngươi cũng một chỗ a. Hoài Khánh cũng không yên tâm đối với, cũng là dự định cùng đi. Thu thập xong Bình Dương quận chúa thi cốt, Diệp Phàm trở về Ti Thiên Giám. Mà cùng lúc đó, Ngụy Uyên, Nguyên Cảnh Đế cũng biết dị tượng vẫn là Diệp Phàm. Hai người không hiểu, thế nhưng cũng không để ý mà Lâm An bên này đi tìm Nguyên Cảnh Đế. Lâm An muốn tự mình tra, nhưng mà Nguyên Cảnh Đế sau khi nghe được sắc mặt trực tiếp đen xuống, sợ hãi Lâm An, thậm chí mơ hồ có sát ý, hắn hạ lệnh đem cấm túc. Mà Lâm An tìm được Bình Dương thi cốt, muốn làm Bình Dương tìm kiếm hung thủ sự tình lập tức ở sau một ngày chuyển khắp Đại Phụng kinh thành. Hạo khí lâu, Ngụy Uyên nhìn tin tức cao mày. Ngụy công, Bình Dương quận chúa chuyện, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cha vẫn là không cha. Nói chuyện Dương Nghiễn, Ngụy Uyên chỉ nói, cha, Lâm An công chúa nói hung thủ là Bình Viễn Bá chi tử cùng với Thượng thư chi tử, chỉ cần vấn tâm nguyện rủa thử một lần liền biết. Dương Nghiễn nghe vậy có chút hơi khó, này có điểm khó làm a bọn họ cùng Mây Rơi thư viện cũng quen, hơn nữa chưa có xác định chứng cứ, chỉ có Lâm An chỉ ra chỗ sai không có cách nào bắt. Hoài Khánh phủ đệ, Diệp công tử, bây giờ Lâm An chắc là tin. Kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Phàm suy nghĩ một chút nhân tiện nói, đem Bình Viễn Bá chi tử đem ra công lý. Đương nhiên tại trước đây cũng muốn mang theo Lâm An. Hoài Khánh mắt vượng đông lạnh, nàng bị Nguyên Cảnh Đế cấm túc, vô pháp ra 963 đến. Diệp Phàm cười nói, thế gian không có ta không đi được địa phương. Nói xong Diệp Phàm đưa tay ra nói, bắt lại. Hoài Khánh nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp sửng sốt lập tức theo bản năng dắt đi qua, làm dắt lấy lúc chỉ cảm thấy một hồi tim đập rộn lên. Chưa bao giờ có cảm giác nổi lên, Diệp Phàm chỉ cảm thấy cái này rất mềm, bắt lại Khương Nghê các nàng lập tức thân hình tiêu thất. Trở nên hoảng hốt ở giữa, Hoài Khánh phát hiện các nàng đã đến Lâm An phủ đệ mà lại tại Lâm An trong khuê phòng. Hoài Khánh giật mình không thôi. Đây là cái gì? Diệp Phàm giải thích, vô cự, ngươi có thể coi như là một loại thần thông. Phủi liếc mắt trên bàn chẳng bao giờ động tới đồ ăn nhân tiện nói, đi xem Lâm An. Hoài Khánh nghe vậy lập tức nhìn Lâm An, phát hiện Lâm An không biết có phải hay không thống khổ quá độ vẫn là quá mức suy yếu đã ngất đi thôi. Song trọng đả kích phía dưới, Lâm An đã không chịu nổi. Không chỉ có từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân bị người giết hại, mình phụ vương cũng sớm đã bị người đoạt xá. Ai có thể gánh nổi? Lâm An khỏe mắt đỏ bừng. Hoài Khánh có chút không nỡ. Mặc dù Lâm An có lúc dã man mà lại khắp nơi cùng nàng làm địch, thế nhưng cũng chỉ có nàng là thật tình đối với nàng. Hoài Khánh nhẹ giọng hô, Lâm An tỉnh lại đi. Nhưng mà Lâm An tựa hồ nghe không đến, Hoài Khánh nóng nảy, không tốt, được gọi ngựa ý đi. Diệp Phàm đạo, không cần, ta tới a. Song toàn thủ nổi lên, Diệp Phàm bàn tay bám vào Lâm An cái chán. Rất nhanh, Lâm An tỉnh lại. Lão sư, người đã đến. Thấy Diệp Phàm, Lâm An nhịn không được trực tiếp đánh về phía Diệp Phàm tại hắn trong lòng lớn tiếng khóc lóc thảm thiết. Diệp Phàm lo lắng thở dài, thực sự là đoạt hứa thất an khí vận, cái này vốn là hắn chuyện. Khóc lóc thảm thiết hồi lâu, Lâm An lắng xuống đạo, lão sư cũng xin giúp Lâm An vì Bình Dương giải tội. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, kỳ thực ta e rằng không cần xuất thủ, chỉ cần Lâm An, Hoài Khánh hai người các ngươi mời Ngụy công đả canh nhân cùng với Vân Lộc thư viện trưởng lão, đuổi bắt Bình Dương bá chi tử sau đó sẽ phải hỏi tâm chú, như vậy Bình Dương liền có thể trầm đoan đắc tuyết, để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Lâm An lắc đầu, phu, Trinh Đức đến nói, hạ lệnh đả canh nhân không thể nhúng tay việc này, Bình Dương là tự sát. Hoài Khánh to mày, nếu không có chứng cứ, chỉ bằng mượn lời nói của một bên hoài nghi, vô pháp trực tiếp đuổi bắt quan ngũ phẩm viên. Diệp Phàm thở ra một ngụm trọc khí, thật đúng là, coi là, đi thôi, xem Lâm An thương tâm như vậy, làm lao sư giúp ngươi đem Bình Dương khởi tử hoàn sinh lại chỉ ra chỗ sai Bình Viễn Bá chi tử. Chương 101, Đại Phụng Tế Điện. Quốc sư Lạc Ngọc Hành, Nghiệp Hỏa. Chương 101, Đại Phụng Tế Điện. Quốc sư Lạc Ngọc Hành, Nghiệp Hỏa. Diệp Phàm nói truyền về Hoài Khánh, Lâm An trong thai nhất thời làm hai người sử sốt. Các nàng nghe được cái gì? Diệp Phàm, lão sư nói muốn để Bình Dương khởi tử hồi sinh. Hai người phảng phất bị thi triển định thân thuật, chỉ cảm thấy mình là không phải nghe lầm. Đương nhiên, Khương Nghê, Diễm Linh Cơ cùng với Hiên Viên Thanh Phong cũng không khá hơn chút nào, đều bị Diệp Phàm nói kinh động. "Sư phụ, người nói cái gì?" Khương Nghê dẫn đầu sợ hỏi. Diệp Phàm lo lắng mà nói, đem Bình Dương sống lại đi chỉ ra chỗ sai Bình Viện Bá chi tử, giải quyết như vậy nhanh nhất, còn như sống lại Bình Dương cũng nên tan này làm lao sư cho Lâm An lễ gặp mặt ta. Kỳ thực đả canh nhân mạnh mẽ bắt người, lại dùng vấn tâm nguyền rủa giải đến Nguyên Cảnh Đế trước mặt cũng có thể. Bất quá đả canh nhân tất nhiên phải bị đại hình, như là Hoài Khánh nói tới, đả canh nhân vô pháp tại không có hoàng lệnh tình huống dưới đối với quan viên cử bắt. Rất phiền phức, còn phải lại đi Vân Lộc thư viện. Diệp Phàm cũng không muốn thấy những cái kia đại nho. Lâm An không dám tin tưởng. "Lão sư, ngươi có thể đem Bình Dương phục sinh?" Diệp Phàm nở nụ cười xoa trong lòng Lâm An, thật hay giả, theo lão sư đi thì biết rõ. Hoài Khánh rất giật mình. đây nếu là thực sự, cái kia Diệp Phàm là chân chính nguyên tiên, lệnh người chết phục sinh, quả thực thiên phương giả đảm. Kỳ thực không phải thiên phương giả đảm, nguyên lai Ngụy Huyên chết cuối cùng cũng phục sinh. Bắt được ta. Diệp Phàm không muốn nói nhiều, trực tiếp mang theo mấy người đi đến đả canh nhân liễm thi phòng. Mấy người trong nháy mắt tới. Nhất thời, mấy đạo khí tức lập tức hướng bọn hắn mà đến. Là đả canh nhân Kim La Dương Nghiễn, Thượng Quan Tiến Nhu cùng với Vân Lộc thư viện Trương Thận trưởng lão. Gặp qua Hoài Khánh công chúa, Lâm An công chúa. Dương Nghiễn rất là giật mình, vội va đè xuống trong lòng khiếp sợ hành lễ. Các nàng làm sao tới? Trận pháp, hắn cũng không thấy Dương Thiên Huyễn. Ánh mắt đặt ở Diệp Phàm trên người, cái này nam nhân thâm bất khả trắc, trước đó theo dõi điều tra hắn sớm bị phát hiện, cũng may Diệp Phàm đều chưa từng truy cứu. Các ngươi đang làm cái gì? Hoài Khánh chất vấn. Dương Nghiễn hồi bẩm, chúng ta đang tại khám nghiệm tử thi, tốt bắt được hung thủ. Diệp Phàm tiến lên mà đi, đồng thời thanh âm vang lên, không cần, quá chậm. Nói, đã tới Bình Dương quận chúa Bạch Cốt thi thể trước đó. Dương Nghiễn thấy thế lập tức ngăn cản. Diệp tiên sinh, chúng ta phụ ngụy công chi mệnh trông coi Bình Dương quận chúa thi thể, không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không thể tiếp cận. Nói đi, Kim La khí thế bàng bạc ra, quần quần màu vàng khí tức dâng trào áp hướng Diệp Phàm. Tay lấy thành quyền, tựa hồ muốn cùng Diệp Phàm động thủ. Nhưng mà, Diệp Phàm một ánh mắt quét tới. Vâng. Một cổ kình thiên cảm giác gáp bách bạo phát hướng Dương Nghiễn ép tới. Nhất thời cái sau đồng tử đại chấn, một cổ mồ hôi lạnh nổi lên, tự thân đột nhiên không cách nào di động một bước. Gia quyền dũng khí giờ khắc này bị Diệp Phàm khí thế đập bụng. Bất quá Kim La ý chí làm hắn muốn xuất quyền. Mà lúc này, một đạo tiếng quát. Dừng tay. Dương Nghiễn nhìn lại. Không phải Ngụy Huyên là ai? Thân xuyên quan bảo, khí thế đã có nho sĩ nho nhã lại có võ phu khí phách hào hùng ý nhân Dương Ngụy Công. Bên cạnh hắn là Triệu Thủ. Nguyên lai vừa rồi bọn hắn đã tại thương nghị về như thế nào đối phó Bình Viễn Bá chi tử. Dự định chống lại Đại Phụng pháp lệnh cũng phải trả Bình Dương một cái công đạo. Diệp Phàm cũng là đánh giá Ngụy Uyên. Nhân vật này hắn chính là thích chặt. Ngụy Uyên nhìn thoáng qua Diệp Phàm lướt qua sau đó đối với Hoài Khánh đi lấy thần lễ. Hoài Khánh công chúa, Lâm An công chúa, hai vị cái này tới là vì Bình Dương quận chúa một chuyện a. Hai vị công chúa yên tâm, Ngụy Uyên dù là chống lại pháp lệnh cũng muốn đem sát hại Bình Dương quận chúa hung thủ đem ra công lý. Hoài Khánh nghe vậy đạo, Ngụy công tâm ý Hoài Khánh tâm lĩnh, bất quá giao cho Diệp tiên sinh tới đi. Giao cho Diệp Phàm. Hắn làm sao đi thăm dò? Nghi ngờ trong lòng không hiểu, bất quá hắn vẫn là ý bảo Dương Nghiễn lui ra. Một bên Triệu Thủ cùng với Trương Thận cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Diệp Phàm làm cái gì. Diệp Phàm đi tới Bạch Cốt bên cạnh, thi cốt đã đậy lại vải trắng, Diệp Phàm xốc lên xương sọ vải trắng đồng thời nhìn về Lâm An. Đây là làm lão sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, chỉ lần này một lần có thể lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tại Triệu Thủ nghi hoặc, Ngụy Huyên không hiểu, Dương Nghiễn hiếu kỳ, Lâm An kích động lại lo lắng mà lại ánh mắt mong đợi bên trong Diệp Phàm đem Nam Minh Ly Hỏa gọi ra. Hô, một cổ đông tuyết dáng toàn thân tinh khiết ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở Diệp Phàm trong tay. Đi. Diệp Phàm đem Nam Minh Ly Hỏa đặt ở xương sọ ngay phía trên. Đột nhiên, một cổ vô cùng thần bí khí tức phát ra. Màu xanh nhạt khí tức nhất thời bọc lại bạch cốt thi thể. Ngay sau đó làm người ta vô cùng kinh hãi cảnh tượng xảy ra. Tại mọi người vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia bạch cốt bắt đầu điên cuồng sinh ra máu thịt bất quá thời gian một cái nháy mắt huyết đục không ngờ, cái kia lúc đầu bạch cốt đã có một đạo nữ tử khuôn mặt. Nữ tử khuôn mặt hơi đen, dần dần hồng nhuận, trắng loãng. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người bối rối. Này, mười tức sau đó, một đạo xinh đẹp minh diễm rõ ràng thiếu nữ khuôn mặt chiếu vào trong mắt mọi người. Tùy theo thiếu nữ hô hấp, cái kia vải trắng hơi hơi phập phồng. Diệp Phàm đem Nam Minh Ly Hỏa thu hồi. Ngụy Uyên, Triệu Thủ không dám tin tưởng. Diệp Phàm vậy mà đem người khởi tử hồi sinh. Điều này sao có thể? Hoài Khánh vẫn như cũ giật mình, nghe được và tận mắt thấy còn là không giống nhau, có chuẩn bị tâm lý thế nhưng Diệp Phàm thật có thể làm người ta khởi tử hồi sinh. Đây quả thực không phải của mình năng lực gây nên. Tiên, thần. E rằng Diệp công tử cho là thật có thể làm được đăng thiên lộ, đạn chỉ giả thiên. Đây là giờ khắc này Hoài Khánh ý nghĩ. Còn như Hiên Viên Thanh Phong cùng Khương Nghe cùng với Diễm Linh Cơ đã ngây dại. Thế gian này vậy mà thật có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh biện pháp. Cái kia trước đó Diệp Phàm nói tới Thánh Tâm Quyết cũng là thực sự. Thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu thần bí à, mấy người giờ khắc này chỉ cảm thấy nhỏ bé, tại Diệp Phàm trước mắt, không, dù là tại Đế Thích Thiên trước mắt cũng như cùng kiến càng thấy thanh thiên, chớ đừng nói chi là Diệp Phàm. Lâm An là kích động. Lão sư, ngươi thật lợi hại, vậy mà thật có thể khiến người khởi tử hồi sinh. Lúc này, Bình Dương quận chúa tỉnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, quả thực con mắt có linh khí, là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi là ai, ta không phải đã chết rồi sao? Bình Dương rất kỳ quái, nàng nhớ kỹ mình không phải là vì không bị vũ nhục, nuốt sai tự vận sao? Làm sao lại? Bình Dương, hắn là lão sư ta, là hắn cứu ngươi, ngươi khởi tử hồi sinh. Bên hai truyền đến Lâm An âm thanh kích động, lập tức Bình Dương liền thấy được Lâm An cùng Hoài Khánh. Lâm An, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm An vội vã kích động giải thích, Bình Dương nghe xong thất kinh, khởi tử hồi sinh. Nàng bị Lâm An lão sư lấy khởi tử hồi sinh thuật cứu sống. Lâm An lão sư là thần tiên á đa tạ tiên sinh. Muốn tạ ơn, Diệp Phàm đạo, không cần đứng dậy. Ngươi chết lâu lắm y phục tan tác bây giờ vải trắng phía dưới nhưng là không sợ nhỏ. Đi qua Diệp Phàm nhắc nhở, Bình Dương nhất thời đã biết mình đã chết hơn một năm. Diệp Phàm thấy thế cũng là nói thẳng hướng Ngụy Uyên đạo, như vậy có thể nói nhanh chóng, bây giờ các ngươi lớn cả người có thể đi bắt người. Ta đi trở về nghỉ ngơi. Nói đi, Diệp Phàm thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Khương Nghê, Diễm Linh Cơ Hiên Viên Thanh Phong lập tức rời đi. Ngụy Uyên nhìn phục sinh Bình Dương chỉ cảm thấy Diệp Phàm thâm bất khả trắc, như tiên như ma, thủ đoạn đáng sợ chưa bao giờ nghe. Triệu Thủ cảm thấy nhìn không thấu Diệp Phàm, thật là đáng sợ, liền người chết đều có thể phục sinh. Cái này cùng thần tiên tương đối khác nhau ở chỗ nào? Ở tại bọn hắn hơi giật mình, Hoài Khánh cũng là lập tức mệnh đả canh nhân đi về phía trước để bắt lấy Cẩm Bình Viễn Bá chi tử cùng với Thượng thư chi tử, sát hại quận chúa có thể giết cửu tộc. Tại Ngụy Uyên mang theo Khởi Tử Hoàn Sinh Bình Dương cùng với Vân Lộc thư viện trưởng lao đi tới hoàng cung lúc, cả triều văn võ đều là vô cùng kiếp sợ. Bình Dương công chúa vậy mà Khởi Tử Hoàn Sinh, là Diệp Phàm cứu. Nguyên Cảnh Đế giật mình không gì sánh được, âm thầm kích động nghĩ, này Diệp Phàm có thể làm người khởi tử hồi sinh, chớ không phải là có trường sinh chi pháp. Ánh mắt của hắn lóe tinh quang, hắn muốn gặp Diệp Phàm, thế là lập tức hạ lệnh Bình Viễn Bá chi tử sát hại Hoàng Thân Quốc Thích giết cửu tộc. Ra lệnh sau đó, Nguyên Cảnh Đế hỏi hướng Lâm An, Hoài Khánh, Lâm An, Hoài Khánh, nghe nói hai người các ngươi một người bái cái kia Diệp Phàm là lao sư học thi từ ca phú, một người bái khách khanh. Là, hai người một chỗ theo tiếng, không biết này Trinh Đức muốn làm cái gì. Nguyên Cảnh Đế đạo, ngày khác để cho chấm nhìn một chút này kỳ nhân, hắn xem như là ta đại phụng hoàng thất tân nhân, đại phụng tế điển sắp bắt đầu, có thể đem mang đến cùng đi xem một chút. Hoài Khánh cao mày, bất quá vẫn là đạo, Hoài Khánh sẽ nói cho Diệp tiên sinh. Nàng không có đáp ứng Nguyên Cảnh Đế Diệp Phàm nhất định đến, Nguyên Cảnh Đế nhất định là không có nghẹn cái gì tốt nước. Nguyên Cảnh Đế hài lòng gật đầu, mà Diệp Phàm hành động rất nhanh truyền khắp kinh thành. Một mực tại đại phụng bên trong địa tông đạo thủ Kim Liên ánh mắt lo lắng, này Diệp Phàm không biết có thể hay không đối phó cái kia Hắc Liên. Địa tông đạo thủ có hai, Kim Liên cùng Hắc Liên, bất quá cả hai nhưng thật ra là một, đáng tiếc bởi vì công pháp phản phệ đưa tới như vậy. Hắc Liên bây giờ khống chế địa tông, hắn hiểu rõ lý do môn hộ, nhưng không làm gì được là đối thủ, nhức đầu không thôi. Cùng lúc đó, Linh Bảo Các, một giọng nói lượn lờ, khởi tử hồi sinh sao, thế gian lại có như vậy nghịch thiên thuật pháp. Ngay sau đó lại vang lên đủ loại không đồng tình tự thanh âm, khởi tử hồi sinh hữu dụng không, ta bị nghiệp hỏa chuyển thân, đến lúc đó đốt sạch mà lại. Nếu như Diệp Phàm tại thì biết rõ, đây là có 7 loại nhân cách quốc sư, có nghiệp hỏa chuyển thân lạc ngọc hành. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá hái. Chương 102, Hạo Thiên Kính, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hoàng Gia Yêu Tộc. Chương 102, Hạo Thiên Kính, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hoàng Gia Yêu Tộc. Diệp Phàm hành động có thể nói là kinh vi thiên nhân, khoáng cổ thức kim. Người chết khởi tử hồi sinh chi uy, thiên nhân thủ đoạn. Lạc Ngọc Hành tuy là nhân tông đạo thủ, cảnh giới lục địa thiên nhân, thế nhưng không thể không bội phục Diệp Phàm thủ đoạn. Đáng tiếc, thân dây dương nghiệp hỏa, cuối cùng kết cục chính là chịu nghiệp hỏa đốt người mà chết, tan đi trong trời đất, đây là nàng số mệnh. Đương nhiên, nghiệp hỏa vây khốn có giải pháp. Cái kia chính là sở hữu hoàng tộc người có vận may lớn cùng với song tu mới có thể giải quyết nghiệp hỏa. Diệp Phàm sự tình hấp dẫn Lạc Ngọc Hành, bất quá nhưng là không có kích khởi trong lòng tối trọng yếu điểm. Ngày này, Hoài Khánh sai người tra Sở Châu sự tình, Lâm An cùng Bình Dương cùng với Khương Nghe các nàng một chỗ dạo chơi ngoại thành, ba người một mực vây quanh Diệp Phàm triển khai thảo luận. Hai vị công chúa, một vị quận chúa, có nói không hết mà nói. Các nàng cũng biết Khương Nghe từng là công chúa của một nước. Hai người để cho Khương Nghe nói về Diệp Phàm chuyện. Từ một kiếm chạm ngàn giáp đến chém giết thiên môn tiên nhân, các nàng nghe được trong mắt tiết lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà Diệp Phàm vô sự, tất nhiên vô sự như vậy tất nhiên muốn đi giáo phường đi câu lan nghe hát. Chính là hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Bất quá không có tiền. Nghĩ đến đại oan chủng hắn liền lấy thần thông vô cự mà đi. Vô cự trong nháy mắt hồi tới Ti Thiên giám tìm được Sở Thải Vi. Nàng đang một hương, đối với nước suy nghĩ xuất thần. Nàng cũng nghe nói Diệp Phàm đem Bình Dương quận chúa phục sinh một chuyện. Ta đây là gặp phải cao nhân rồi, Diệp Phàm. Đến bây giờ Sở Thải Vi mới phát giác, mình cùng Diệp Phàm ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Diệp Phàm một mực là so với sư tôn còn muốn sâu không lường được người. Ai, hiện tại có thể hay không quá muộn? Cũng không biết trong miệng nàng quá muộn là chỉ cái gì. Xôn xao. Bạch Ngọc người mối lái kích thích nước trong. Sau một khắc, đột nhiên Diệp Phàm thân ảnh tới. Hai người đang đối với, ánh mắt nhìn nhau. Qua hai hơi, Sở Thải Vi kêu thành tiếng. A, Diệp Phàm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi nghĩ Diệp Phàm, hắn liền đi ra. Vừa thẹn vừa giận còn cố ý hư. Diệp Phàm nóng nhìn khỏe miệng không khỏi giơ lên. Tìm ngươi có việc. Sở Thải Vi che lớp động nhân 963 phong cảnh hỏi, có chuyện gì? Trong lòng nàng gọi là một cái gấp gáp, luôn cảm giác không giấu được, che khuất chỗ này bị Diệp Phàm xem hết trơn chỗ ấy. Cố thượng không lo được dưới. Diệp Phàm phóng khoáng thưởng thức, chuẩn bị nói lấy chút bạc. Sở Thải Vi vội vàng nói, ngươi còn xem. Diệp Phàm xoay người. Sở Thải Vi luôn cuống tay chân phủ, kiểm tra rồi một phen liền hỏi, được rồi nói đi, có chuyện gì? Diệp Phàm tự tay. Tìm ngươi yếu điểm bạc, cho ta 10 lượng. Hắn không có chút nào xấu hổ, có thể nói là 10 phần ra mặt dày. Sở Thải Vi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nàng tại đại phụng bao nhiêu nam tử có thể nguyện cùng với Âu Yếm, đến Diệp Phàm chỗ này động một chút là muốn hỏi nàng đòi tiền. Mặc dù nàng đáp ứng Diệp Phàm muốn bao hắn sống phong túng, thế nhưng này không phải tương đương với bên ngoài nuôi nam nhân sao? Nếu như nuôi nam nhân là Diệp Phàm cũng không phải không được. Rất vui lòng. Diệp Phàm chỉ nói, hôm nay vô sự, giáo phường đi nghe hát. Sở Thải Vi nghe được khỏe môi dưới phiết. Nghe hát, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ tử còn đi giáo phường đi nghe hát. Này ra hỏa, nam nhân, thử. Diệp Phàm lắc đầu, này không giống nhau, ngươi không biết, có cho hay không? Hắn không muốn cùng Sở Thải Vi nói những thứ này, nữ tử tự nhiên không biết. Sở Thải Vi bất đắc dĩ chỉ phải cầm bạc cho Diệp Phàm. Diệp Phàm từ thu, cảm tạ, đối với, có đôi lời muốn cùng ngươi nói. Sở Thải Vi hiếu kỳ. Diệp Phàm chuyện cười, thân ngươi dung mạo không tệ. Nói đi, vô cự đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Sở Thải Vi Hồng khuôn mặt xinh đẹp. "Hừ, còn cần ngươi nói?" Dứt lời, kinh ngạc đã xuất thần. Thiếu nữ ánh nắng tươi sáng, giờ khắc này lại có một tia vẻ u sầu. Đợi cho hoàng hôn phủ xuống, Diệp Phàm đến giáo phường đi trước. Sự xuất hiện của hắn nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, nhao nhao nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Một người không biết hiếu kỳ hỏi: "Đây là người nào a?" Bên người người kia cả kinh nói: "Người đây cũng không nhận ra, hắn chính là một kiếm phá cái kia Phật môn pháp tướng Diệp Phàm." Người vừa nghe đã tê dần. Hắn chính là cái kia Diệp Phàm. Diệp Phàm một kiếm phá pháp tướng, có nho thánh chi tư, hơn nữa đem đã chết một năm Bình Dương quận chúa phục sinh. Cái này ở đại phụng bách tính trong mắt thế nhân như là thần tiên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng ở tại chỗ. Diệp Phàm không rảnh để ý bước vào giáo phường thi. Người cùng một đường đều là né tránh. Đến giáo phường thi đường môn trước, cái kia tiểu tư hoảng sợ toàn thân run rẩy. Diệp Phàm tất nhiên là biết hắn đang sợ cái gì, liền hỏi: "Bao nhiêu tiền có thể nhập trong một phòng trang nhã?" Tiểu tư chiến chiến uy nguy đạo: "10 lượng." Diệp Phàm ném bạc cho hắn sau đó liền tiến vào giáo phường thi. Tất cả mọi người nhìn lại, hoàn toàn yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Diệp Phàm ngồi xuống đã nhận ra dị dạng nhân tiện nói: "Chư vị, không cần để ý tại hạ, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa." Giáo phường thi mọi người nghe được có chút không còn lời nào để nói. Làm sao có thể không để ý tới, ngươi nhưng là khiếp sợ đại phụng kinh thành người. Bất quá thấy Diệp Phàm ngồi xuống vô sự đang uống rượu, Vũ Cơ liền bắt đầu vừa múa vừa hát. Tú bà lúc này vội vã đi tới Diệp Phàm bên này. "Diệp tiên nhân, ngài làm sao quang lâm giáo phường thi?" "Diệp tiên nhân." Diệp Phàm buồn cười, "Làm sao ta không thể tới sao?" Tú bà vừa nghe sợ đến hết hồn. "Không không không, Diệp tiên nhân đến ta giáo phường tư, lệnh giáo phường ti vẻ vàng cho kẻ hèn này tiên nhân rất uống rượu, nhưng có chung ý cô nương." Diệp Phàm lắc đầu, "Không có." Tú bà nào dám chậm trễ, vội vã gọi tới cô nương rót rượu. Mà giáo phường ti lầu 2, một thân váy đỏ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành phù hương nghe được thị nữ báo cho không khỏi đứng lên. Tuyệt nhiên tư thái, bên người môi hồng, nhất là mặt mày bên trong mị hoặc mười phần câu nhân. "Ngươi nói cái kia Diệp Phàm dưới lầu nghe hát?" Phù hương làm cựu vĩ tiên hồ một tay đôi, yêu tộc gián điệp tên Dạ Cơ, nàng giữ tại đại phụng điều tra tin tức. Bây giờ Diệp Phàm xuất hiện đưa tới hứng thú của nàng. Nơi này giáo phường ti nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Một kiếm phá Phật quốc kim cương pháp tướng, có nho thánh chi tư, hơn nữa có thể khiến người chết phục sinh, bực này thần tiên thủ đoạn được tra một chút. Nhớ tới như vậy, nàng liền thu thập một phen, tại trên trán điểm nhẹ như lúc Chu Sa liên ấn sau đi xuống. "Tốt, tốt." Lại múa một khúc. Dưới lầu lãng tử xem múa sau đó, luôn miệng khen hay. Diệp Phàm ở một bên nhìn tinh tinh có vị. Thảo nào lao tổ tông không có điện thoại di động không kẻ nhặt đâu, này có thể so với điện thoại di động chơi thật khá nhiều. Mặc dù không bằng Diễm Linh Cơ múa tốt xem, thế nhưng nhiều như vậy Vũ Cơ về số người thắng. Một bên Vũ Cơ rót rượu, "Diệp tiên nhân nghe nói ngươi đem Bình Dương quận chúa cứu hồi, đây rốt cuộc là thật hay giả đâu?" Diệp Phàm uống rượu một ngụm cười nói: "Ngươi như tin chính là thật, nếu ngươi không tin đó chính là giả, thì nhìn ngươi tin không tin." Vũ Cơ nghe vậy đạo: "Tiên nhân giỏi như vậy câu nữ tử, sợ là có rất nhiều nữ tử vì tiên nhân mất hồn à?" Diệp Phàm vốn là mị ma, những cô gái này nơi nào chịu nổi, không muốn bạc đều muốn làm bạn. Mà lúc này tán đài bên trong có một người kinh hô: "Phù Hương cô nương đi ra." Nhưng thấy lầu hai giữa không trung chẳng biết lúc nào đột nhiên bay xuống một nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Diệp Phàm nhìn sang, trong nháy mắt trong con ngươi phản chiếu ra một đầu hồ ly, bạch hồ, muốn nuôi một đầu, thực sự là yêu. Kiếm mụ đột nhiên thanh âm cũng tại lúc này vang lên: "Gì, đây là Diệp Phàm cùng với tâm linh tương thông không khỏi hỏi, làm sao vậy, thần tiên tỷ tỷ?" Kiếm mụ đạo: "Đây cũng là cựu vĩ thiên hồ một cái dấu đầu lòi đôi hóa thân." Diệp Phàm không nghĩ tới kiếm mụ vậy mà biết cựu vĩ thiên hồ. "Thần tiên tỷ tỷ nói một chút." Kiếm mụ giải thích: "Cựu vĩ thiên hồ, thanh câu hồ tộc mặc dù không phải man hoang đại yêu, bất quá bọn họ lao tổ có thể cùng man hoang yêu tổ đánh một trận. Bất quá tại lúc đó bị man hoang yêu tộc xua đuổi, không biết tung tích, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới." Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, nguyên lai là man hoang bên trong thanh khâu hồ tộc, bởi vì lọt vào truy sát có chỉ rơi vào động thiên phúc địa. Khai chi tán diệp, cuối cùng thành hình. Cửu Vĩ Thiên Hồ có phụ thân là thần thủ Tu La Vương, gần như chỉ ở Phật Đà phía dưới nửa bước võ thần, cảnh giới so với Đế Thích Tiên mạnh hơn vài phần. "Có ý tứ." Diệp Phàm ánh mắt thông thả, kỳ thực nghĩ đến xử lý như thế nào con hồ ly này. Bên kia, một khúc kết thúc, mọi người ủng hộ. "Tốt, trở lại khe múa phủ hương cô nương." "Đúng vậy a, còn không có xem đủ phủ hương cô nương." Phù Hương không để ý tới mọi người xuyên qua bọn hắn đi tới Diệp Phàm trước người. Nữ tử Phù Hương gặp qua Diệp công tử. Mọi người vừa nhìn nhất thời cảm giác tan nát cõi lòng. Ở trong mắt bọn hắn Phù Hương là bọn hắn nữ thần, muốn hàng đêm sinh ca nữ tử, thế nhưng cô gái như vậy tại Diệp Phàm ánh mắt chính là phàm phu tục tử. Mà Diệp Phàm trong mắt phảng phất tại xem một cái sủng vật. Hắn nói: "Phù Hương cô nương, cái này múa khúc này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào được mấy hồi nghe thấy." Phù Hương ánh mắt sáng ngời: "Công tử khen nhầm, nghe nói công tử có nho thánh chi tư, hôm nay gặp mặt cho là thật như vậy." Diệp Phàm uống rượu cười ha ha một tiếng. Phù Hương lại nói: "Công tử, Phù Hương ngửi bảo có nho thánh chi tài, không biết có thể tiễn đưa Phù Hương một đầu thơ, hôm nay công tử đi, Phù Hương cho công tử miễn." Diệp Phàm nghe vậy nói vậy thì đưa cho Phù Hương bài thơ này. Phù Hương nghe vậy nghe, người chung quanh cũng là lắng nghe tới, bọn hắn muốn nhìn một chút Diệp Phàm có thể làm ra cái gì thơ. Diệp Phàm ngâm tụ: "Chúng phương rơi xuống độc liên niên, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên, sơ ảnh hành tà thủy thanh cạn, ám hương phủ động tháng hoàng hôn." Một thơ đi qua bầu trời mơ hồ lại run rẩy. Diệp Phàm nhận thấy được một ngón tay mà phát động trực tiếp phá này gần nổi lên dị tượng. Mà giáo phường thi, Phù Hương sau khi nghe được không khỏi ánh mắt run rẩy. Thơ này, bài thơ này trực tiếp cắm vào nàng tâm trên ngọn. Bên người bốn phía tất cả mọi người không khỏi vỗ tay tán thưởng. Thơ hay, không hổ là lên trời thừa nhận có hy vọng thành nho thánh công tử. Phù Hương vào lúc này lập tức nói, công tử, có thể hay không đi Phù Hương đi khuê phòng tâm sự. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trái tim tan nát rồi. Ai, bại bởi Diệp Phàm không mất mặt, lại là kiếm tiên, còn có thể cứu người ngâm thơ. Khen chốt còn không gì sánh được xoáy khí. Vậy làm sao so với? Diệp Phàm gật đầu, tại một đám ánh mắt hâm mộ dưới Diệp Phàm theo Phù Hương lên lầu, đi tới khuê phòng. Diệp Phàm ngửi một hồi mùi thơm ngát, bất quá mùi này bên trong có cổ hồ ly khí tức. Ánh mắt của hắn bình tĩnh ngồi xuống, không có nhận thấy được Phù Hương sắc ý, hắn cũng không có xuất thủ, xem trước một chút. Phù Hương nóng nhìn Diệp Phàm, cái kia không để lại dấu vết tuyết trắng như ngọc cổ nuốt xuống một phen. Này Diệp Phàm rất thơm. Phù Hương muốn ăn, nàng là rót rượu. Công tử, mời. Diệp Phàm nhìn thoáng qua lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn không có vết trần, tại Phù Hương trong mắt uống một hơi cạn sạch. Phù Hương một mực cùng hắn trò chuyện, cũng một mực để cho Diệp Phàm uống rượu. Diệp Phàm nhận thấy được không khỏi mở miệng, Phù Hương cô nương như thế uống rượu, sẽ không muốn đối với tại hạ làm cái gì à? Hắn không giả. Phù Hương chỉ nói, công tử như vậy tuấn tú, tài hoa xuất chúng, Phù Hương tự nhiên là muốn cùng công tử phát sinh gì gì đó. Công tử, Phù Hương mặc dù đang dạy phương tư, nhưng vẫn là xử nữ. Không xong rồi, này Diệp Phàm quá mức mê người. Dạ Cơ có điểm không nhịn được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Phù Hương cô nương ngay thẳng như vậy, không phải là muốn hút ta tinh khí à? Phù Hương nghe vậy nghiêng nước nghiêng thành trên mặt đọc lại, trong lòng kinh hoàng. Công tử nói cái gì? Phù Hương làm sao lại hút công tử tinh khí đâu? Diệp Phàm không muốn đang chơi, vì vậy nói, ngươi cho rằng ngươi là hồ ly ta không nhìn ra được sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ Vĩ, Dạ Cơ. Phù Hương quá sợ hãi. Làm sao ngươi biết? Nàng khiếp sợ không thôi. Diệp Phàm làm sao biết nàng là hồ ly hơn nữa còn là Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ Vĩ Dạ Cơ? Diệp Phàm không rảnh để ý mà là chỉ hỏi, nói, tiếp cận ta có mục đích gì? Diệp Phàm đôi mắt băng lãnh mà lại vô tình, nhìn Phù Hương nghiêm trọng. Sau một khắc, vâng, một cổ màu hồng khí tức từ Phù Hương trên người phún ra ngoài. Diệp Phàm trong khoảnh khắc phát giác chính mình lâm vào trong ảo cảnh. Hừ, chính là ảo cảnh. Kèm theo hắn hừ lạnh, ảo cảnh trong khoảnh khắc nghiền nát. Vừa nhìn quê phòng, nơi nào còn có Phù Hương thanh âm. Giáo phường ti bên ngoài, một chỗ không người đường bí ẩn. Phù Hương thân ảnh tại dưới ánh trăng mau lẹ mà phát động. Phải lần nữa đổi một bộ dáng, hắn đến cùng làm sao nhìn ra được? Phù Hương không hiểu, nàng ẩn nút tốt như vậy, đây là người thân thể, làm sao có thể bị nhìn đi ra? Nhưng mà lúc này một giọng nói vang lên. Hạo Thiên Kính. Chương 103, Trường Sinh Chi Pháp bại lộ. Chương 103, Trường Sinh Chi Pháp bại lộ. Hạo Thiên Kính. Diệp Phàm thanh âm từ đêm tối bốn phương tám hướng mà truyền đến. Phù Hương nghe vậy chấn động trong lòng. Ngay sau đó, như là trong đêm tối hạo nguyệt một dạng quang mang trực tiếp hướng Phù Hương chiếu xạ mà đến. Hơn nữa phảng phất kia đạo sáng trong cổ sáng có truy tung yêu ma khả năng trong khoảnh khắc liền khóa được Phù Hương. Xôn xao. Hạo Thiên Kính quét Phù Hương. Nhất thời cái sau bị Hạo Thiên Kính thần uy áp chế. A. Rên rỉ một tiếng, chỉ thấy Phù Hương đã té trên mặt đất vô cùng thống khổ. Phía sau của nàng có một cái trắng như tuyết hồ vĩ, yêu quái giống hiện hiện, không hổ là Cựu Vĩ Thiên Hồ, lại Hạo Thiên Kính chấn áp chiếu xạ phía dưới cũng chỉ là hiện hình. Huyết mạch cường hãn nha. Này nếu như tiểu yêu trực tiếp sẽ trong khoảnh khắc bị Hạo Thiên Kính hòa tan, tan thành mây khói. Phù Hương đó là một cái kinh hãi, đây là cái gì pháp khí, không chỉ có bị nó chiếu xạ không thể động đậy, thậm chí ngay cả thuật pháp đều không thể sử dụng tới hiện lộ thân châm. Hạo Thiên Kính, Hạo Nhiên Thiên Địa, chính khí trường tồn. Yêu ma quỷ quái gặp cái kia chính là như là chuột thấy mèo. Diệp Phàm từ thiên mà đứng cầm trong tay Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính huyền diệu không gì sánh được, Diệp Phàm càng lạ như tiên như thần lệnh Phù Hương không thể nhìn thẳng. Tiên nhân, công tử, tha mạng. Chỉ là chiếu xạ cũng đã rất là thống khổ, Phù Hương vội vã cầu xin tha thứ. Diệp Phàm đến bên người nàng cười nói, tha cho ngươi ngược lại cũng không phải không thể, bất quá kể từ hôm nay ta chính là chủ nhân của ngươi. Bằng không, hôm nay ta liền bắt ngươi thử xem này Hạo Thiên Kính uy lực. Phù Hương vội vã đáp ứng. Là, chủ nhân. Diệp Phàm nghe vậy đem Hạo Thiên Kính thu hồi, chỉ nói, sau đó không có ta mệnh lệnh không thể hóa thành hình người. Phù Hương nơi nào được không nghe, chỉ có thể biến hóa một đầu tuyết trắng câu nhân hồ ly. Mặc dù là một đầu hồ ly, thế nhưng vẫn như cũ mị hoặc thiên thành. Diệp Phàm cũng là có thể để ý tới trụ vương, coi như biết gạt kỷ là hồ ly tinh thì thế nào. Hắn đem ôm lấy, vuốt ve cằm của nó. Nhất thời bạch hồ nheo mắt lại lộ ra vô cùng thoải mái thân sắc. Sau đó, ngươi chính là ta nuôi sủng vật. Thu phục một đầu cáo trắng, Diệp Phàm rất là thỏa mãn rời đi. Ngày thứ hai, Phù Hương tiêu thất sự tình huyên náo cả thành đều biết, tú bà hỏi Diệp Phàm Phù Hương tin tức. Diệp Phàm giải thích, Phù Hương là yêu quái. Chuyện này nhất thời hoảng sợ đại phụ bách tính khiếp sợ không thôi. Phù Hương là yêu quái. Việc này làm ở Mỹ gặp một hai ngày liền cũng đã thành bách tính trong miệng chuyện lý thú. Đại phụ quốc tế gần mà đến. Một ngày này, Lâm An cùng Bình Dương sớm đến bái kiến hắn, Khương Nghê đang luyện kiếm. Hỏa vũ toàn phong quân cuốn dựng lên. Gió nóng cuộn cuộn. Sư tỷ, ngươi này kiếm pháp thật là lợi hại. Lâm An không khỏi xem lên người. Khương Nghê bộ dáng cầm kiếm cho là thật như tiên nữ kiếm tiên một dạng. Sư phụ truyền thụ cho, tự nhiên mười phần cường hãn. Khương Nghê nghe được khen lập tức tự hào muốn miết lên tới. Diệp Phàm tỉnh lại, Lâm An lập tức tiến lên, Bình Dương hành lễ cảm tạ. Lão sư, cái kia còn có nửa tháng hoàng cung phải có thi tứ sẽ, lão sư có thể hay không dạy một chút ta? Cái kia quỷ linh tinh dáng dấp, nơi nào là vì dạy, nhất định chính là đến muốn. Diệp Phàm buồn cười. "Tốt, vậy ngươi phải nhớ cho kỹ." Lâm An liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị văn chương. Diệp Phàm lấy ra vài bài thơ. Lâm An đó là một cái thỏa mãn, một bên Bình Dương kinh ngạc không gì sánh được. Diệp Phàm tài thơ ca rất cao. Sau nửa canh giờ, Khương Nghê cắt đứt bọn hắn. "Sư phụ, Hoài Khánh công chúa tới." "Hoài Khánh? Nàng đến đây làm gì?" Vừa nghe đến Hoài Khánh, Lâm An biến sắc lập tức đem sao thơ hay giấu. "Mời Hoài Khánh vào đi." Diệp Phàm hiếu kỳ. "Hoài Khánh tới làm cái gì?" Dựa theo thời gian mà nói, này Sở Châu tin tức hẳn là còn chưa đi đến đâu chút đấy. Bây giờ Hoài Khánh hẳn là tại dấu tài. Làm sao tới tìm nàng? Rất nhanh, một vị dáng người ngạo nhân, khí chất tuyệt luân đến nữ Hoài Khánh đi đến. Hoài Khánh tư thái, như là trong sách miêu tả đồng dạng, thế gian hiếm có. So với Nguyệt Giao càng hơn 3 phần. Thấy Hoài Khánh, Diệp Phàm nhớ lại Nguyệt Giao. Hồi lâu không thấy nàng, hôm nay lấy vô cự đi gặp nàng, ai nhớ tới Nguyệt Giao tư thái, một hồi hừng hực. Mà Hoài Khánh tiến đến, mắt phượng lập tức đặt ở Diệp Phàm trên người. "Diệp công tử." Diệp Phàm mỉm cười nói, "Hoài Khánh công chúa mời ngồi." Hoài Khánh nhập tọa. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị hỏi Hoài Khánh đến vì chuyện gì, Lâm An liền đi trước một bước. "Hoài Khánh, ngươi tới làm cái gì?" Hoài Khánh phẩy nhẹ Lâm An không để ý đến mà chỉ nói, "Ngươi có thể đến, ta vì sao không thể tới?" Lâm An phát cáu, nàng lập tức phản bác, "Ta là lao sư đồ đệ, tới gặp sư phụ đương nhiên, ngươi 3 ngày 2 đầu tới gặp lao sư, mời lao sư đi qua, bất kể người khác có nhàn thoại sao?" Lời này vừa nói ra, Hoài Khánh khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé hồng, đã có lời ong tiếng ve. Trong thành truyền lưu Diệp Phàm là Hoài Khánh khách khanh, càng là nàng duy nhất trai lơ. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi hướng Diệp Phàm xin lỗi, "Diệp công tử, đã nhiều ngày trên phố nghe đồn bị hư hỏng công tử danh dự, mong rằng công tử thứ lỗi." Diệp Phàm cười nói, "Trai lơ sao, dạng này nghe đồn ta cũng không thèm để ý, từ bọn hắn nói đi thôi." Hoài Khánh khuôn mặt hồng tột cùng, nàng hận không thể là thật. Lâm An rất là tò mò, "Trai lơ ý gì?" Diệp Phàm cười giải thích, "Trai lơ chính là khách khanh rõ ràng hợp lý ý tứ." Khương Nghê ở bên cạnh đó là một cái khí, nàng nhưng là biết trai lơ ý gì, nếu như công chúa của một nước nàng cũng không dám sư phụ khi nàng đầu, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Bất quá bây giờ có thể tiến vào huyễn tưởng thời khắc. Lâm An nghe xong cũng tức giận. Khách khanh rõ ràng hợp lý. Liên này, Hoài Khánh ngươi đem lão sư đặt chỗ nào? Lão sư chớ làm nàng trai lơ, làm Lâm An à? Lâm An cam đoan lão sư trên vạn người. Lâm An một câu nói, lôi Hoài Khánh sửng sốt. Hoang đường A Khương nghe cũng bối rối. Ta ném, ta nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, ngươi vậy mà nói ra. Nàng có muốn hay không giả bộ không biết cũng nói một chút. Coi là, nàng không dám. Vĩnh Dương ở một bên thực sự không nhịn cười được. Nàng đội vàng nói, Lâm An, sai rồi, trai lơ là nam sủng ý tứ. Nam sủng. Lâm An nhất thời đỏ cả mặt, "A, ta không biết, lão sư ngươi làm sao có thể gạt ta?" Diệp Phàm nghe vậy cười ha ha, "Ha ha ha, làm sao cái này không dám?" Lâm An nghe vậy đạo, "Ai nói ta không dám, lão sư nguyện ý Lâm An liền đem lão sư làm duy nhất trai lơ." Diệp Phàm làm bộ sở cầm suy tư, "Duy nhất, nghe vào không sai." Lâm An tâm túng túng nhảy. Hoài Khánh càng là vào giờ khắc này nổi lên hoang đường ý tưởng. Cái ý nghĩ này như là nảy sinh một dạng gieo xuống. Diệp Phàm phủi khẩn trương Lâm An liếc mắt thầm nghĩ, nha đầu kia thực sự là vậy mà thật muốn. Không cồn vợ ở. Ản vì ạ bất quá coi là, nào có lao sư đi làm đồ nhi trai lơ, chuyến đi không được làm trò cười cho người trong nghề. Lâm An nghe vậy có chút thất vọng. Này một ít trò khôi hài đi qua, Diệp Phàm hỏi Hoài Khánh ý đồ đến. Hoài Khánh cũng là báo cho ý đồ đến. Là vì vài ngày sau quốc tế, mời hắn. Nguyên cảnh đế thấy ta, cũng không biết vì cái gì. Hoài Khánh phân tích đạo, hắn thấy tiên sinh khả năng vì hay. Nói nghe một chút. Diệp Phàm hứng thú, muốn nghe một chút này đại phụng đệ nhất tài nữ cách nhìn. Hoài Khánh tiếp tục nói, một có thể vì xem tiên sinh có hay không có thể trở ngại kế hoạch của hắn. Hai là vì trường sinh chi pháp, tiên sinh đem Bình Dương phục sinh, đưa tới sự chú ý của hắn. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu. Không hổ là đại phụng tài nữ, nguyên cảnh đế phải là vì mục đích này. Hoài Khánh có chút lo lắng, đây nên như thế nào ứng đối? Diệp Phàm lộ ra vui vẻ, không có gì, nói cho hắn biết hoàng đế trường sinh chi pháp ổn định hắn là được rồi. Hoàng đế trường sinh pháp? Công tử biết có lệnh hoàng đế trường sinh chi pháp? Diệp Phàm gật đầu. Biết. Hoài Khánh lập tức thốt ra, nhưng là, đế vương trường sinh làm trái thiên đạo. Diệp Phàm nói thẳng, nghịch thiên không được sao, đế vương trường sinh tuy khó, nhưng là không phải là không thể làm được. Hoài Khánh rất là hiếu kỳ. Hoàng đế cũng có thể trường sinh. Công tử có thể hay không báo cho Hoài Khánh giải thích nghi hoặc? Diệp Phàm cảm thấy không có gì không thể nói. Có thể làm hoàng đế trường sinh hôm nay thiên hạ không ra 5 điểm. Đệ nhất tụy thú riêng mình tinh túy, Phượng Hoàng Phượng Huyết, Huyền Quy Quy Huyết, Thần Long Long Nguyên, bất quá Phượng Hoàng, Huyền Quy đã không có, chỉ còn Thần Long, Long Nguyên một khóa trường sinh bất lão, ăn vào 2 quả bất tử bất diệt. Hoài Khánh nghe vậy rất là giật mình. Long Nguyên bất tử bất diệt. Thế gian lại có thủy thú, bất quá vừa nghĩ tới Linh Long cũng liền bình thường trở lại. Diệp Phàm tiếp tục nói, "Này thứ nhì là trường sinh bất lão dược, bất quá có hại mang, sau khi ăn vào sẽ hủy dung. Viên Tiên Cương luyện chế trường sinh dược, thuốc này uy lực thường nhân dùng chết bất đắc kỳ tử, cường hãn người dùng cũng có khuyết điểm mang. Hủy dung." Hoài Khánh, Lâm An nghe xong tự động sờ sờ mặt. Lúc này Diệp Phàm nói đệ tam trường sinh điều kiện, "Này đệ tam sao?" Ân. Thấy Diệp Phàm dừng lại, Hoài Khánh không hiểu vừa tò mò. "Đệ tam là?" Diễm Linh Cơ biết đệ tam là cái gì? Nàng lo lắng cười, "Đệ tam chính là cùng công tử song tu, không chỉ có thể trường sinh bất lão, còn có thể lệnh võ học tinh tiến." Lời này vừa nói ra, Khương Nghê nhất thời hướng Diễm Linh Cơ nhìn sang. Chất vấn ý miêu tả sinh động. Làm sao ngươi biết? Cái sau khiêu khích ý kia rất là rõ ràng. Khương Nghê vừa tức đến. Hiên Viên Thanh Phong tựa hồ không có quá mức giật mình, đêm đó nàng nghe được, cũng nhìn thấy. Mà Bình Dương, Lâm An, Hoài Khánh đều là gương mặt khiếp sợ. Cùng Diệp Phàm song tu liền có thể trường sinh bất lão. Hoài Khánh hỏi, Diệp công tử, nhưng là thật? Diệp Phàm gật đầu, là thật, ta tu luyện công pháp có thể khiến cùng ta song tu người trường sinh bất lão. Nguyên cảnh đế bây giờ biện pháp chỉ có Long Nguyên, mà thần long xuất quỷ nhập thần. Hắn trường sinh chi mộng không có khả năng thực hiện, Hoài Khánh nơi nào nghe được, chỉ nghe được cùng Diệp Phàm song tu có thể trường sinh bất lão, võ đạo tinh tiến. Vào. Chương 104, thuế bạc căn kiện, gặp lại người giao. Chương 104, thuế bạc căn kiện, gặp lại người giao. Việc này nếu là bị cô nương biết, cái kia Diệp Phàm chính là bánh bao, có thể làm thiên hạ nữ tử chạy theo như vịt. Thật giống như lúc này, Bình Dương, Hoài Khánh, Lâm An ánh mắt nhìn hắn, có giật mình còn có một cổ muốn đem Diệp Phàm ăn thần ý bao nhiêu đều là không rõ lắm trắng ánh mắt. Diệp Phàm không rảnh để ý Hạo Thiên Chân Quyết cộng thêm như là mị ma một dạng thể chất, hắn đã thành thói quen ánh mắt như thế. Yêu Nguyệt ngay từ đầu chính là loại này. Hắn hỏi hướng Hoài Khánh, "Hoài Khánh công chúa, đại phụng quốc tế là cái nào một ngày?" Hoài Khánh nghe vậy ánh mắt tình hồn, nàng nói, "5 ngày sau đó." "5 ngày sau đó sao?" Diệp Phàm đoán chừng 5 ngày sau đó có nữa mấy ngày Sở Châu huyết đồ 3000 giảm tin tức liền sẽ truyền về. Đến lúc đó, đại phụng tất nhiên thời tiết muốn thay đổi, Hoài Khánh tất nhiên sẽ ngồi không yên. Nhớ tới như vậy, hắn liền đạo, "Hoài Khánh, ngươi hồi cung thấy Nguyên Cảnh Đế nói cho nàng biết, ta sẽ đi." Hoài Khánh gật đầu. Lại trò chuyện một hồi, Diệp Phàm muốn định hỏi thăm một chút Lạc Ngọc Hành Diệu Âm các chỗ. Suy nghĩ một phen không nổi, thật tình không biết chính là chỗ này một lần hành động động để cho hắn dễ dàng bắt lại Nhân Tông. Hoài Khánh muốn cáo tử, mới vừa dự định ly khai, Sở Thải Vi đi đến. "Diệp Phàm, giúp ta một chút bởi vì đến tiếng tới trước." Phía sau của nàng còn có Kim La Dương Nghiễn. Sở Thải Vi vẻ mặt hề bại sinh không thể yêu dáng vẻ lệnh Diệp Phàm hiếu kỳ. "Làm sao vậy?" Sở Thải Vi sau khi đi vào mới phát hiện Lâm An, Hoài Khánh đều tại. Dương Nghiễn cũng là. Hai người lập tức hành lễ. Hoài Khánh khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm. "Không cần đa lễ, Thải Vi có chuyện tìm tiên sinh." Thải Vi gật đầu. "Tìm đến Diệp Phàm giúp ta một chút giải một chút hôm qua phát sinh thuế bạc cán kiện, không giải quyết không cho ta hồi ti thiên giám." "Thuế bạc cán kiện?" Hoài Khánh lúc này nhớ tới, hôm qua có 10 vạn lượng bạch ngân tại Ngự Đao vệ cho phép Bình Chí hộ tống dưới xảy ra chuyện không may. Diệp Phàm cũng muốn lên vụ án này, cho phép Bình Chí hộ tống 10 vạn lượng bạch ngân tiếp nhận đi ngang qua cầu lúc ngựa bị kinh sợ hù dọa, bạc rơi vào trong nước phát sinh nổ mạnh. Từ đó cuồn cuộn nổi lên này thuế bạc cán kiện. Đồng thời, Hứa Thất An cũng nên thiên đạo giám chính mà đến. "Sở Thải Vi đạo, Diệp Phàm, ngươi giúp ta một chút, bọn hắn nói có yêu vật, nhưng là ta dùng vọng khí thuật nhìn xung quanh hơn 10 dặm cũng chưa từng phát hiện yêu khí." Diệp Phàm sơ cáo trắng cười nói, "Cái này thì không phải là yêu quái gây nên, chẳng qua là có người mượn yêu vật tên, người đi đường họa sự tình, ngươi phương hướng sai rồi, đương nhiên cha không ra cái gì. Người gây nên, chuyện gì xảy ra? Nếu như bởi vì, bạc làm sao lại rơi xuống nước không thấy, còn phát sinh nổ mạnh?" Sở Thải Vi hiếu kỳ hỏi. Dương Nghiễn không nói chỉ là quan sát. Hoài Khánh cũng rất là hiếu kỳ. Diệp Phàm giải thích, rất đơn giản, cái kia bạc là giả, thế gian này có gan đồ vật cùng bạch ngân mở dạng, mà lại gặp nước sẽ nổ mạnh. Tất cả mọi người nghe được kinh ngạc. Thế gian có cái loại này đồ vật sao? Diệp Phàm gật đầu, có, không tin, ngươi chiếu ta nói tới liền có thể chế tạo ra vật kia. Sở Thải Vi có chút ngạc nhiên, phải chuẩn bị những thứ đó. Diệp Phàm chỉ nói, mới, hỏa cùng với lôi điện. Những thứ này nàng có. Rất nhanh đồ vật chuẩn bị xong, Diệp Phàm để cho Thải Vi điện giải nóng chảy muối ăn tinh chế. Tại Diệp Phàm chỉ huy dưới, Sở Thải Vi thành công tinh chế ra kim loại đột. Nó cùng bạch ngân không giống. Thả vào trong nước. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Kim loại đột nổ tung. Nay nhìn Sở Thải Vi ngạc nhiên không thôi, Diệp Phàm liền này cũng biết. Như thế nào, đồ chơi này có thể giả đánh cháo? Sở Thải Vi liên tục gật đầu. Diệp Phàm nhắc lại, đồ chơi này khó có thể bảo trì kéo dài, cho nên đi điều tra một chút hai hộ tống. Hộ tống trước đó gặp qua người đó liền đã biết. Bây giờ cho phép Bình Chí một nhà hẳn là tại Đại Lao. Tính toán thời gian Hứa Thất An cũng không sai biệt lắm nên tới rồi, chỉ bất quá tựa hồ không có nhận thấy được thiên đạo dị tượng. Chớ không phải là có sai lệch, hắn thực sự đem Hứa Thất An cướp mất. Diệp Phàm nghĩ như vậy. Đồng nhiên, chỉ cảm thấy bên thai một hồi ấm áp. "Diệp Phàm, cảm ơn ngươi." Diệp Phàm ngước mắt, nguyên lai vừa rồi tại hắn suy tư chi tế, bị Sở Thải Vi đánh lén. Thiếu nữ sôi nổi đi, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ cười. Mỹ nhân môi tình nhất là động nhân. Đảo qua Hoài Khánh, Lâm An đều là trong ánh mắt tiết lộ ra kinh ngạc. Phàm phất nhìn thấy gì đồ không sạch sẽ. Diệp Phàm ôm hồ ly hồi gian phòng. Diễm Linh Cơ lập tức theo mà đi. Hoài Khánh rời đi, trong đầu một mực tâm tư ngàn vạn, có đôi khi nổi lên trai lơ sự tình, có lúc nổi lên Diệp Phàm chuyện song tu, còn có lúc là vừa rồi Sở Thải Vi lớn mặt cảnh. Cái này khiến nàng tâm tình rất là khô nóng. Lâm An cũng không khá hơn chút nào. Bên này trong phòng, Diễm Linh Cơ khẽ môi giơ lên, nhu tình như nước trong ánh mắt tiết lộ ra minh họa. "Ân." Diệp Phàm phát hiện chỉ nói, nghiện lớn như vậy. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười, "Chủ nhân không biết ngươi có bao nhiêu thâm không?" Nụ cười này nghiêng nước nghiêng thành, khuynh đảo chúng sinh. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, hắn là đường tăng sao, còn hương. Buổi tối lại nói, "Chủ nhân ta có chuyện quan trọng không?" Dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy. Diễm Linh Cơ nhu tình như nước trong ánh mắt tiết lộ ra một tia u hoán, bất quá vẻ kia dục vọng nhưng là tăng gọn ba phần. Đều nói không có được dục dịch, Diệp Phàm hành trình vì càng thêm câu động Diễm Linh Cơ muốn có được dục vọng. Bắc Ly, trong nháy mắt tới. Bắc Ly hoàng cung, Ngự thư phòng. Nữ đế Nguyệt Giao một thân long bảo vô cùng uy nghiêm, mắt phượng bên trong lạnh lùng, lệnh bên cạnh cung nữ không dám ngẩng đầu. Cho dù là tâm phúc của nàng, Bạch Phát Tiên đều mơ hồ phát run. Bây giờ Nguyệt Giao nhưng là chân chính hoàng đế, thân dấu Diệp Phàm kiếm ý, cái kia phong mang không thể coi thường. Mà bây giờ Bắc Ly tứ hải thăng bình, Nguyệt Giao đã đem tất cả xử lý tốt, chính là có chút muốn Diệp Phàm xử lý tấu chương. Đột nhiên, một giọng nói vang lên: "Làm sao nghiêm túc như vậy, Giao Nhi?" Lời này vừa nói ra, Bạch Phát Tiên tâm thần dùng mình. Người phương nào? Vậy mà tự tiện xông vào ngự thư phòng. Cung nữ sợ thần sắc hoang mang. Nhưng mà, Nguyệt Giao đang nghe thanh âm này, lúc lánh diễm khuynh thành trên mặt hiện hiện vẻ kích động. Nàng hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại trước mắt nàng, cái kia ngày nhớ đêm mong nam tử xuất hiện. Diệp Phàm, thật là ngươi. Nhất đại nữ đế không để ý hoàng uy, trực tiếp chạy về phía Diệp Phàm, tiến vào nam tử trong lòng. Cung nữ thấy choáng, đây là các nàng cái kia lánh diễm vô tình bệ hạ. Làm sao nhỏ như vậy nữ nhân? Nam tử này là ai, vào bằng cách nào? Bạch Phát Tiên vẻ mặt giật mình. Diệp Phàm tại sao sẽ ở Bắc Ly, nhưng cho tới bây giờ không có tin tức nói Diệp Phàm tới. Một sáu giả. Đây là đệ nhất cho Bạch Phát Tiên cảm giác, không cẩn thận mánh khỏe cảm giác, cái kia cổ sâu không lường được cảm giác các bách. Không có khả năng giả bộ. Là thật. Diệp Phàm lấy tay nắm cái kia khuôn mặt xinh đẹp, có chút gầy. Nguyệt Giao lộ ra mê người vui vẻ, cũng không có, địa phương khác cũng không gầy. À, vậy ta cần phải kiểm tra một chút. Bọn đỏ cả mặt, Bạch Phát Tiên nơi nào có thể không biết được hắn muốn làm cái gì, vội vã quát lên, tất cả lui ra. Theo Bạch Phát Tiên lui ra, tuổi khô lửa bốc, Nguyệt Giao tưởng niệm đều hóa thành hành động. Nữ đế cúi đầu, Diệp Phàm đỡ Long Đâm Đế. Xuân Ý ra rời thẹn thùng, Bạch Hồ phù hương vô cùng khó chịu. Mấy canh giờ sau đó, ngự thư phòng có thể an tĩnh. Nguyệt Giao chui tại Diệp Phàm bên người hỏi hắn làm sao tới cái này, không thông chi một phen Diệp Phàm chỉ nói có thần thông vô cự. Trăm sông ngàn núi bất quá trong nháy mắt một ý niệm. Nguyệt Giao nghe vậy khiếp sợ. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 105, quát lui Trần Quốc thần kiếm. Lạc Ngọc Hành ngồi không yên. Chương 105, quát lui Trần Quốc thần kiếm. Lạc Ngọc Hành ngồi không yên. Thế gian còn có thần thông như thế. Nguyệt Giao khiếp sợ hơn rất là hài lòng. Như vậy, ngươi liền có thể thời gian tới. Diệp Phàm gật đầu. Nguyệt Giao nhu tình không gì sánh được, nàng hướng Diệp Phàm báng giận, ngươi không biết, mấy ngày nay văn võ bá quan làm ta sinh hạ long tử lấy chấn thiên hạ. Diệp Phàm nghe vậy cũng biết ý của những tên này. Thế là, vô sắc giới thần lực. Diệp Phàm thúc giục vô sắc giới thần lực. Và anh, trong khoảnh khắc, Thiên Khải Thành trực tiếp bị Diệp Phàm vô sắc giới thần lực bao phủ. Thiên địa thất sắc. Bạch Phát Tiên, Từ Y Ly Hầu chỉ cảm thấy một cổ cực mạnh cảm giác gáp bách làm bọn hắn không thể không ngó lượng. Mà bách tính thì là đã quỳ trên đất. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, Diệp Phàm liền thu hồi lại. Đây là hắn cảnh cáo. Hắn Diệp Phàm tới. Nguyệt Giao lộ ra vui vẻ tại Diệp Phàm trong lòng bình yên ngủ. Diệp Phàm thay nàng xem tấu chương. Chủ nhân thật là thế gian ít có nam tử. Một bên Phù Hương lúc này nhịn không được mở miệng. Diệp Phàm phủi nàng liếc mắt không để ý đến. Phù Hương lại nói, chủ nhân, ngươi tựa hồ chưa đầy đủ, Phù Hương có thể giúp chủ nhân. Diệp Phàm vẫn không có nói cái gì. Phù Hương thấy thế lập tức lắc mình hóa thành cái kia so với Bắc Ly mỹ nhân Dịch Văn Quân còn muốn mỹ nhân dáng gặp đi qua. Ân, Diệp Phàm thực sự rất thơm. Qua hồi lâu, tại Nguyệt Giao tỉnh trước đó, Diệp Phàm cũng đem tấu chương xử lý tốt, Phù Hương cũng ăn no. Hóa thành lưu nhã mỹ hoặc bạch hồ vịn ở Diệp Phàm bên người. Nói chuyện phiếm hơn, Nguyệt Giao cũng biết Diệp Phàm giờ khắc này ở Đại Phụng có chuyện quan trọng. Sắp chia tay chi tế, mỹ nhân lưu tỉnh. Diệp Phàm cáo biệt Nguyệt Giao trở lại Đại Phụng, Diễm Linh Cơ đã sớm đợi lâu ngày. Thấy một lần Diệp Phàm trong nháy mắt người ra Diệp Phàm trên người có nữ tử hương thơm, nhất thời ưu oán. Bất quá vẫn là đi tới. Nàng muốn hung hăng ăn làm Diệp Phàm. Cứ như vậy hồ đồ qua mấy ngày. Ngày này, Đại Phụng quốc tế. Diệp Phàm theo Hải Khánh bước chân vào Đại Phụng hoàng cung. Không bảy hôm nay dẫn theo Khương Nghe một người, đương nhiên còn có một con hồ ly, Phù Hương. Hiên Viên Thanh Phong cùng Diễm Linh Cơ ở lại Ti Thiên Giám. Theo Hải Khánh bước vào hoàng cung, Lâm An cũng tại trước cửa cung nên tiếp. Lão sư, mau tới, Lâm An chờ ngươi thật lâu. Đi tới Diệp Phàm bên người mười phần vô cùng thân thiết. Theo vào cung, một ít cung nữ nhao nhao nhìn ra xa Diệp Phàm. Hoài Khánh công tử thú đạo. Diệp công tử rất chiêu nữ tử ưa thích. Diệp Phàm mỉm cười nói, e rằng các nàng đang nghị luận công chúa trai lơ chuyện, muốn nhìn một chút ta là người phương nào. Hoài Khánh nghe vậy mặt hơi ửng hồng, cước bộ nhanh một phần. Rất nhanh, các nàng đi tới đại điện. Trong đại điện có Ngụy Uyên, Kim La Dương Nghiễn, Kim La Thượng Quan Thiến Nhu cùng với một ít đồng la thị vệ. Tại điện Long Y Điệp là một trung niên nam tử. Nam tử ánh mắt mơ hồ tản ra hàn mang, cất giấu hung ác, còn có phong ma ý bị Trinh Đức đoạt sắc nguyên cảnh đế. Tại hắn bên người là Đắc Tiền hoàng hậu, còn có một chút quý phi, Lâm An mẫu thân cũng tại trong đó, thái tử đương nhiên cũng tại. Bất quá gây nên Diệp Phàm chú ý ngoại trừ nguyên cảnh đế bên ngoài còn có một vị. Chỉ thấy nữ tử kia thân xuyên thái cực huyền bảo, nhưng khó lấy che đậy cái kia ngạo nhân tư thái, mặc dù mặt mang lụa mỏng nhưng mơ hồ có thể thấy được cái kia dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất xuất trần, không giống thế gian nữ tử, nàng đã có thanh xuân nữ tử trắng loạn da thịt, lại thành công thuộc nữ chết quyến rũ, gồm cả hồng trần người thế ngoại phiêu dật. Thân xuyên thái cực bảo, đầu đội liên hoa quan, mi tâm một điểm tươi đẹp hồng chu sa, đã thanh lệ xuất trần, lại đẹp đẽ mỹ hoặc. Ân, Lạc Ngọc Hành, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lạc Ngọc Hành cũng hướng Diệp Phàm xem ra, tựa hồ tại đánh giá vị này gần nhất đại phụng thanh danh vang dội tiên nhân. Bên này Diệp Phàm phủi liếc mắt sau liền đoán được nguyên cảnh đế mời qua Lạc Ngọc Hành, nguyên lai Lạc Ngọc Hành là cự tuyệt, thế nhưng bởi vì hắn, Lạc Ngọc Hành liền tới. Dù sao khởi tử hồi sinh, ai có thể không hiếu kỳ đâu. Diệp Phàm muốn như vậy thời điểm, những cái kia quý phi, thái tử đã tới, gặp qua Diệp tiên nhân. Diệp Phàm chỉ nói, chư vị không cần đa lễ. Hắn cũng không hướng Nguyên Cảnh Đế hành lễ, thậm chí bắt chuyện đều chưa từng đánh. Nguyên Cảnh Đế mắt sáng lên sắc ý, bất quá che giấu đi, lúc này hắn cũng lên tiếng, tiên nhân, chấm thay dự vương đa tạ xuất thủ cứu rút. Diệp Phàm cười nói, thuận tay trở nên, coi như là đưa cho Lâm An lễ gặp mặt. Không tính là gì. Cái này cũng chưa tính cái gì a, làm người ta khởi tử hồi sinh thần thông. Kim La, một đám công chúa, vương gia nghe vậy đều âm thầm liễu lưới. Lâm An là Diệp Phàm đồ đệ, chuyện này đại phụng trên dưới đều biết. Mẫu thân của hắn đó là một cái ngạo khí. Nguyên Cảnh Đế thấy Diệp Phàm trong lời nói liền khởi tử hồi sinh cũng làm việc nhỏ không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hắn cười to nói, ha ha ha, tiên nhân pháp thuật thông thiên, chấm mời tiên nhân cùng quốc sư hôm nay cùng đi này tế tự đại điện. Người đến, bại giá Tang Bạc Hồ. Kèm theo Nguyên Cảnh Đế một tiếng, thị vệ bại giá. Diệp Phàm vớt ve Bạch Hồ tùy theo mà đi. Một tòa to lớn long điện, hoàng đế ngồi trên đang ngồi, những người khác ngồi ở một bên. Diệp Phàm ôm ấp phù hương, bên người Khương Nghê đứng bên người. Long điện bên trên, bầu không khí an tĩnh, Nguyên Cảnh Đế nhìn Diệp Phàm hỏi, tiên nhân thủ đoạn thông thiên, khởi tử hồi sinh chi thuật đơn giản trở nên, không biết trường sinh thuật nhưng có nghiên cứu. Diệp Phàm chỉ nói, trường sinh thuật pháp tất nhiên là có nghiên cứu, bất quá đế vương trường sinh rất có độ khó, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Nguyên Cảnh Đế vừa nghe lập tức ánh mắt trợ to. Trong ánh mắt để lộ ra một cổ điên ý, tiên nhân nhưng là nói thực sự. Diệp Phàm gật đầu, tất nhiên là thực sự. Tất cả mọi người nghe vậy đáy mắt. Đế hoàng trường sinh tiên đạo không đồng ý, làm sao có thể có biện pháp? Tiên nhân cũng xin giải thích nghi hoặc. Diệp Phàm mỉm cười nói, đế vương trường sinh cần mượn ngoại lực, có ba pháp, đệ nhất pháp lấy nguyên thần liên tục đoạt xá, nguyên thần không hỏng đổi một cái thân thể. Như thế lặp lại tuần hoàn, có thể đạt được trường sinh. Lúc nói Diệp Phàm ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá Nguyên Cảnh Đế. Ánh mắt kia đâm thẳng, phản phất đem xem thấu. Nguyên Cảnh Đế tâm đầu nhất yêu, chỉ cảm thấy Diệp Phàm đôi mắt tựa hồ biết hắn là Trinh Đức hoàng đế. Làm sao có thể? Ngụy Uyên, Dương Nghiễn, hoàng hậu nghe được cau mày không thôi. Các nàng rối rít nói, tiên nhân, phương pháp này quá mức các độc, không phải của mình hành sự. Đúng vậy a, này trường sinh chi pháp tà ma ngoại đạo phương pháp, ma đầu chi đạo. Lâm An cũng nói, lão sư, này đoạt xá là xuất sinh gây nên. Hoài Khánh ngươi cho là thế nào? Hoài Khánh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đúng là xuất sinh gây nên, nếu như đoạt xá trí thân kia liền càng là xuất sinh bên trong xuất sinh. Đúng vậy a, làm trái nhân đạo. Thống khoái. Hoài Khánh chẳng bao giờ cảm thấy mang thống khoái như vậy. Lạc Ngọc Hành ngồi ngay ngắn không nói lặng lặng nghe. Ngụy Uyên chìm lông mi suy tư. Mà Nguyên Cảnh Đế nghe được chửi rủa trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Hắn trầm giọng mà hỏi, xin hỏi này đệ nhị pháp là cái gì? Diệp Phàm giải thích, đệ nhị pháp là trường sinh bất lão dược, ta chỗ suy tính, Cửu Châu đại địa có vị hoàng đế dưới quyền người tài ba luyện được trường sinh bất lão dược, ăn vào có thể trường sinh. Nguyên Cảnh Đế nghe vậy kinh ngạc, lại có người có thể luyện ra lệnh hoàng đế trường sinh bất lão dược. Thiên nhân cũng biết là ai. Lạc Ngọc Hành ánh mắt khẽ động, bất quá nàng tựa hồ có chút không tin. Diệp Phàm tiếp tục nói, đương nhiên biết được, hắn là đại đường hoàng triều Lý Thế Dân quốc sư, Viên Thiên Tường, cũng là trong tin đồn bất lương nhân thống soái, hắn đã sống 300 năm. Nguyên Cảnh Đế hô hấp dồn dập, hắn muốn lập tức đi tìm cái kia Viên Thiên Cương. Nhưng mà Diệp Phàm lại nói, này Viên Thiên Cương mặc dù luyện chế thành trường sinh dược, thế nhưng thuốc này có hại mang. Nguyên Cảnh Đế như giống như điên liền đội bằng hỏi, cái gì thai hại? Diệp Phàm nhếch miệng lên, này bất lao dược thường nhân ăn, chắc chắn phải chết, không thường nhân ăn dung mạo thối giữa. Đây là này bất lao dược nghiêm phạt. Nguyên Cảnh Đế nghe vậy từ điên cuồng trở nên thất vọng. Một bên Ngụy Uyên đạo, thiên hạ xem ra không có thập toàn thập mỹ phương pháp nhà. Dung mạo thối giữa, rất nhiều người không tiếp thu được. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, Ngụy công có thể nói sai rồi, này đệ tam pháp chính là hoàn mỹ trường sinh chi pháp. Nguyên Cảnh Đế lại cảm thấy khá hơn. Lạc Ngọc Hành lặng lặng mà nghe. Diệp Phàm tiếp tục nói, này loại thứ ba trường sinh chi pháp là thụy thú tinh thúy, như phượng hoàng tinh huyết, uống vào sau đó không chỉ có thể trường sinh bất lão, nếu như vận dụng xứng đáng giao phó người khác thọ nguyên. Nguyên Cảnh Đế nghe được ánh mắt sáng ngời. Phượng huyết, đồ tốt. Ngụy Uyên bọn hắn nghe vậy kinh ngạc. Thế gian có phượng hoàng? Diệp Phàm chỉ nói, đại phụng có linh long bực này dị thú, thiên địa tại sao lại không có phượng hoàng? Hơn nữa không chỉ có phượng hoàng, còn có huyền uy, kỳ lân cùng với thần long. Kỳ lân tại Cửu Châu đại hán Lăng Vân quận bên trong, mỗi khi phía dưới dòng sông tăng gọn, hỏa kỳ lân liền sẽ lao ra Lăng Vân quận hỏa loạn nhân gian. Bất quá đáng tiếc, hỏa kỳ lân máu vô pháp làm người ta trường sinh, chỉ có thể hóa thành chữa thương cùng với có thể tăng trưởng công lực huyết bổ đề. Việc này, Ngụy công ngươi phái người đi thăm dò một chút thì biết rõ. Nguyên Cảnh Đế lập tức ánh mắt ý bảo Ngụy Uyên, Ngụy Uyên lập tức thông chi Dương Nghiễn đi thăm dò hỏa kỳ lân. Diệp Phàm tiếp tục nói, ngoại trừ hỏa kỳ lân, huyền quy tinh huyết so với phượng huyết càng hung hãn, không chỉ có thể trường sinh bất lão, thậm chí sinh hạ con nối dõi cũng có thể trường sinh. Lời này vừa nói ra, kinh hô không ngừng bên hai. Nguyên Cảnh Đế ánh mắt càng thêm điên cuồng, cho dù là Lạc Ngọc Hành cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Này quy huyết quả thực không tầm thường, liền con nối dõi đều có thể tùy theo trường sinh. Diệp Phàm buồn cười, đương nhiên cường hãn nhất là thần long chân nguyên, có thể chia làm 7, dùng một viên trường sinh bất lão, ăn vào hai quả bất tử bất diệt, toàn bộ ăn vào hóa thân làm thần long. Bất tử bất diệt, hóa thân làm long. Nguyên Cảnh Đế đồng tử chấn động, Ngụy Uyên cũng bị kinh động. Lạc Ngọc Hành nắm chặt hai tay, nàng phảng phất thấy được hy vọng. Bất tử bất diệt, này thần long chân nguyên cho là thật thực phẩm. Đối với nàng hữu dụng, chỉ có long nguyên có thể cứu nàng. Nhìn Nguyên Cảnh Đế cái kia miêu tả sinh động ánh mắt, Diệp Phàm đã kích nói, này thụy thú bên trong thần long cường hãn nhất, dù là đại phụng siêu phẩm cũng bắt không được. Thời kỳ toàn thịnh thần long, không cách nào tưởng tượng nha. Diệp Phàm có ở đây không dùng kiếm mụ tình huống dưới khó có thể chém giết. Đương nhiên tinh thụy thời kỳ tùy tiện giết. Diệp Phàm một câu nói như là một chậu nước lạnh tưới tắt nguyên cảnh đế giá vọng. Lạc Ngọc Hành rất là khó chịu, cũng từ hy vọng rơi xuống đến đáy cốc. Nàng bất quá nhất phẩm, làm sao địch qua thần long? Cái kia Phượng Hoàng, Huyền Uy. Nguyên cảnh đế đưa mắt đặt ở Phượng Huyết, Uy Huyết bên trên. Diệp Phàm tiếp tục đả kích, Phượng Huyết, Uy Huyết đã không có. Không có. Ý gì? Nguyên cảnh đế, nói đúng ra là Trinh Đức nóng nảy. Diệp Phàm giải thích, bởi vì đã có người đem bọn họ giết, mà lại đem Phượng Huyết, Uy Huyết uống vào trường sinh bất lão, tiêu giao thiên địa, buồn chán lúc làm một chút hoàng đế, trêu đùa thiên hạ, dạo chơi nhân gian. Nguyên cảnh đế đó là một cái khó chịu, không biết hoàn hảo, biết so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Diệp Phàm nhìn về phía Hoài Khánh chán bốc lên, cái sau chưa có lộ ra như lúc không dễ dàng phát giác vui vẻ. Diệp công tử thật là xấu a, Chu Tâm Trinh Đức. Theo bọn hắn nói chuyện tiếng, Tang Bạc đã tới. 963 nguyên cảnh đế còn đắm chìm trong Long Nguyên bên trong. Tại hoàng hậu kêu gọi tới mới tỉnh hồn đi xuống. Tang Bạc hồ vô cùng to lớn, cảnh sắc cũng là có chút gì nhân tú lệ. Diệp Phàm đảo qua sau đó ánh mắt đặt ở đáy hồ. Đột nhiên thanh âm vang lên, "Mau cứu ta." Diệp Phàm biết thanh âm này là thần thủ cánh tay, có muốn hay không cầm đâu. Phú Hương ánh mắt cũng nhìn sang, tựa hồ nhận thấy được cánh tay khí tức. Diệp Phàm vuốt ve làm nàng bình tĩnh. Đạp đạp đạp. Nguyên cảnh đế hướng về miếu thờ mà đi, càng ngày càng gần. Nhưng mà mới vừa đến trước cửa mới đi vào, đột nhiên, "Phanh!" Trong miếu truyền đến một tiếng vang thật lớn. "Phanh!" Nóc nhà bị xung phá, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng thẳng vào trường không, là Trấn Quốc Thần Kiếm. Trấn Quốc Thần Kiếm kiếm đối với mặt hồ cùng với nguyên cảnh đế. Xôn xao, vô số đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Bảo hộ bệ hạ. Thái giám hoảng sợ. Ngụy Uyên vội vã quát lên, bảo hộ bệ hạ, Dương Nghiễn bảo hộ hoàng hậu. Hai gã kim la lập tức bắt đầu ngăn cản, kinh khủng kiếm khí như là bạo vũ một dạng đánh tới đội ngũ. Vâng. Mặt hồ cũng bị thanh thẩy, từng đợt tiếng phá hủy lệnh mặt hồ khơi dậy từng đạo sao động bọt nước. Bọt nước bay có vài chục trượng. Đội ngũ hỏng. Có thị vệ trực tiếp bị Trấn Quốc Thần Kiếm kiếm khí xé nát. Diệp Phàm bên này hắn nhẹ giọng mà đạo. Vô sát tưởng. Nhất thời thần lực phun trào tạo thành một mặt như là thiên địa thất sắc vết tượng. Hắn chắn Lâm An, Hoài Khánh trước mặt. Trấn Quốc Thần Kiếm kiếm khí va chạm vào vô sắc tường trong khoảnh khắc vỡ nát tiêu thất. Một màn này nhìn Lạc Ngọc Hành trở nên kinh ngạc. Một bên người sau khi thấy lập tức núp ở Diệp Phàm phía sau. Hoài Khánh tại Diệp Phàm bên người không khỏi kỳ quái. Trấn Quốc Thần Kiếm làm sao lại? Diệp Phàm suy đoán, đoán chừng là cảm nhận được nguyên cảnh đế không thích hợp. Xôn xao. Cái kia Trấn Quốc Kiếm kiếm khí như trước bạo vũ một dạng, kim la cắn răng ngăn cản. Lạc Ngọc Hành béo nhẹ thủ ấn cũng đỡ được. Một lát sau, Trấn Quốc Kiếm còn chưa dừng lại, tựa hồ muốn chu diệt cái gì mới có thể từ bỏ ý đồ. Diệp Phàm có chút phiền. Quát lên, lui ra. Một tiếng lui ra, kiếm khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy cái kia Trấn Quốc Thần Kiếm phảng phất gặp quỷ trên không trung run rẩy phát run lên. Lập tức không vào miếu thờ bên trong không có âm thanh. Tất cả mọi người kinh ngạc. Này Trấn Quốc Thần Kiếm lại bị Diệp Phàm quát lui. Hắn không phải người trong hoàng thất A Lạc Ngọc Hành giờ khắc này ánh mắt run lên, chăm chú nhìn Diệp Phàm cũng lại rời bất động chút nào. Không phải là hoàng thất đại khí vận khó khống chế Trấn Quốc Thần Kiếm, huống chi quát lui Trấn Quốc Thần Kiếm. Diệp Phàm phải có cái gì khí vận a?